Chương 58. Trong lòng của hắn có một cái bí mật, nhìn thấy câu này, Kỳ Lâm trước mắt đột nhiên sáng, tiền bối. Hắn còn chưa lên tiếng, Thần Đan Tử lại phảng phất đã rất nhuần nhuyễn nói, không cần hỏi, hỏi nói chính là, chính hắn thiên phú bình thường quả thực là muốn tu niệm quyết, kém chút đem mình niệm hạch làm cho nổ. Kỳ Lâm trầm mặc đinh thai nhức óc. Hắn ngữ khí cổ quái, thần sắc cũng có vẻ hơi xoắn xuýt, cái này, chúng ta Thần Tông người quả như là đặc biệt vô cùng. Vạn giới người có thể nhẫn mại Thần Tông lâu như vậy, khả năng thật sự là bởi vì bọn hắn luyện đan tương đối tốt đi. Thần Đan Tử không cảm thấy kinh ngạc, Thần Tông à, dù sao vẫn luôn là dạng này, có tiên điên, có ngốc tử, có ngu xuẩn. Cho dù là Thần Tông cường thịnh nhất thời điểm, ngoại giới nghe đồn Thần Tông cũng đều là Thần Tông chỉ có một cái đại trí tuệ người, còn lại cũng đều là tiên điên. Nói đến bọn hắn Thần Tông tên tuổi quả thật có chút không tốt. Tại Thần Tông vừa bị diệt kia 2 năm, Thần Đan Tử tại bên ngoài tìm truyền nhân, muốn tìm người khôi phục Thần Tông thời điểm, đều tìm không đến người. Người bên ngoài nghe xong đây là Thần Tông, lập tức dọa đến đi tìm bác sĩ hỏi thăm tinh thần của mình trạng thái. Không phải nói Thần Tông chỉ lấy tên điên sao? Làm Thần Đan Tử không thể không mình ngủ đông ngàn năm, 1000 năm về sau hắn mới ra ngoài ngoi đầu lên tiếp tục tìm kiếm mình Kỳ Lân Tử, cho đến bây giờ, đã không biết là qua bao nhiêu năm tháng. Nghiệp quyết, bá đạo vô biên. Kỳ Lâm, trước ngươi thu phục thiên địa kỳ hỏa thời điểm bị ngươi phản ứng ra kia từng mai thanh loa kỳ thật đã có thể xem như đối niệm lực cơ sở nhất vận dụng, Thần Tông nghiệp quyết chính là niệm lực đỉnh cấp cách vận dụng. Kỳ Lâm nhắm mắt lại, bên hai truyền đến Thần Đan Tử ân cần dạy bảo. Hắn giờ phút này, đối với trong đầu kia thần huyễn lại phiêu miểu niệm quyết, phản phất có tiến thêm một bước nhận biết. Niệm lực chính là giữa thiên địa nhu hòa nhất chi lực, thuộc thủy, lại vô hình ý mắng, không thể nghịch chuyển hình thái, thế là luyện đan sư thường thường đầu nhập vào cái nào đó gia tộc, xuất hành thời điểm cũng là nhiều tu giả hộ vệ. Nhưng thật tình không biết, vật cực tất phản. Niệm lực bên trong cất giấu cực hạn cương manh bá đạo, không thể nhất khai sơn liệt thạch, nhưng đối với thiên địa huyết nục chi khu, lại giống như tồi khô là hủ. Niệm lực chi môn một khi mở ra, liền trùng trùng điệp điệp, tựa như vỡ đê. Kỳ Lâm cười đem Thần Tông niệm quyết bên trong một chút cơ sở giới thiệu xem hết, nói như vậy, cái này niệm lực là làm thật có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Vô hình ý mắng, chỉ có niệm lực cường đại đến trình độ nhất định người mới có thể cảm giác được niệm lực. Mà niệm quyết thì có thể để niệm lực càng thêm vô hình, Thần Tông niệm quyết tại ngoại giới cũng có niệm quyết hình thái phía trên tiến hành sửa chữa, khiến cho thường thường chỉ có phụ trợ tác dụng niệm lực giết người như là đêm tối hành giả, u minh ý mắng, một đao xuống dưới tinh chuẩn mất mạng. Thần Đan Tử đứng tại Kỳ Lâm bên cạnh, cười ha hả nói, lão phu Kỳ Lân tự a, ngươi có biết trên người ngươi trước mắt mạnh nhất là cái gì? Kỳ Lâm đôi lông mày khẽ động, nhớ tới mình luyện đan lúc thư giãn thích ý, lại nghĩ tới mình tại Tô gia đan phòng nhìn cái khác luyện đan sư, luyện đan thời điểm thống khổ quyết tuyệt, như thế vừa so sánh, kỳ thật đã rất rõ ràng, là niệm lực của ta. Hắn đưa tay vuốt vuốt mình niệm hạch vị trí chỗ ở, hiện tại nguyên khí của ta góp nhặt trình độ đạt tới tứ cảnh chiều nguyên, nhưng là tiền bối, ngươi cho ta niệm quyết là thất cảnh. Thần Đan Tử trong thần sắc tràn đầy vui mừng, đúng, ngươi niệm lực chi quảng bác là lão phu cuộc đời hiếm thấy. Ân, chết về sau cũng không chút gặp qua, trời sinh cửu cảnh, trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn. Lão phu khóa lại ngươi thời điểm còn không có phát hiện về sau càng cảm khái, thượng thiên đối ngươi thiên vị đến cực điểm. Trời sinh cựu cảnh niệm lực là trời xanh đối ngươi ân sủng, phàm là lại nhiều một kia, liền không cách nào sống qua 10 tuổi. Niệm lực là cần gánh chịu thể xác, đứa bé thân thể tự nhiên không thể thừa nhận cực cảnh niệm lực, nhưng là cựu cảnh, lại không ngại. Bởi vì không có đến cực cảnh niệm lực, còn chưa sinh ra chất biến. Thần Đan Tử tâm tình trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Trước đó hắn gặp Kỳ Lâm tùy ý sửa chữa đan phương thời điểm liền đã cảm thấy có một tia không đúng, thế là lúc này mới đi tinh tế điều tra Kỳ Lâm nhập hạch. Nhưng cái này tra một cái nhìn liền phát hiện Kỳ Lâm niệm hạch bên trong tròm sao long lánh, đây rõ ràng chính là cựu cảnh cường giả sắp đi vào cực cảnh, sao trời đại điện liền muốn ngưng tụ bộ dáng. Phát hiện này để Thần Đan Tử hưng phấn lại mừng rỡ, trời sinh niệm lực cực mạnh, cái này mang ý nghĩa chí ít tại cựu cảnh trước đó những cái kia thần tông đan dược cùng Kỳ Lâm độ khó cũng không lớn. Thần tông niệm quyết cũng giống như trời sinh vì Kỳ Lâm mà sinh. Kỳ Lâm mắt sáng lên, đông nhiên trong mắt nhìn hướng tay của mình chỉ, trên tay có chút nâng lên một chút, liền xuất hiện một quyển to lớn báo thù bản, ý của ngài là ta hơi thích ứng một chút trước tu luyện thất cảnh niệm quyết, niệm lực khai phát về sau liền có thể nhanh chóng tăng lên tới cựu cảnh. Sau đó, cho dù là cựu cảnh cường giả, cũng có thể cấp tốc chu sát. Hán thuần thục đem lấy nhỏ quyển trục kéo tới cuối cùng, sau cùng một cái kia danh tự viết cùng lúc trước tất cả danh tự cũng không giống nhau. Cái tên này không phải dùng chu sa viết, là Kỳ Lâm cắn nát ngón tay của mình tại đêm khuya dùng cốt cốt chảy xuống máu tươi hội tụ mà ra danh tự. Máu tươi tại trên trang giấy tùy ý chảy ngang, tựa như ma quỷ rơi lệ, lộ ra làm cho lòng người nát lực lượng. Cổ Nhu Thủ. Thần Đan Tử nghe Kỳ Lâm đọc lên tên của người này, con ngươi không khỏi co rụt lại, miệng như là chai cỏ nhắm lại, lại không ngôn ngữ. Nếu như nói chiêm tích xương năm đó như là xuồng chó, không có phát hiện Kỳ Lâm tín hiệu cầu cứu, để Kỳ Lâm nản lòng thoái chí thật lâu lời nói, như vậy người này chính là trời sinh xà hạn, đem Kỳ Lâm triệt để đánh vào một cái khác vực sâu. Tại gặp gỡ Cổ Nhu Thục trước đó, cho dù thánh địa sinh hoạt thống khổ không chịu nổi, nhưng bởi vì có thần tông truyền thừa tại, Kỳ Lâm hy vọng trong lòng chi hỏa chưa hề dập tắt. Nhưng là Cổ Nhu Thục lại kém một chút liền đánh nát Kỳ Lâm tất cả tín ngưỡng, tất cả hy vọng. Người này là trong lòng ta bí mật, chính là nữ tử ta đều không muốn nói cho nàng. Kỳ Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, hát trầm trong đôi mắt tựa như mang theo cực kỳ thành kính ánh sáng, ôn nhu lưu luyến. Bởi vì ta nghĩ từng khối nảy ra nàng xương cốt, ngồi tại hồ nước bên cạnh, từng mảnh đưa nàng huyết nhục đút cho kim sắc cá chép. Vậy nhất định có thể dẫn tới bọn cá vui sướng nhảy lên đi. Cảnh tượng như vậy tại hắn trở lại Kỳ gia bị toàn bộ mặc thành người xưng là phế nhân thời điểm, hắn liền rất thích một lần nghĩ, đến tột cùng như thế nào đem nữ nhân này ôn nhu giết chết. Cuối cùng hắn quyết định, cây liễu hồ nước, cá chép vàng cổ đạo, gió tây xấu mã, khô đao sửa đổi. Hắn sẽ ở một cái phong cảnh tú lệ thời gian, giết chết người này. Trước kia chỉ là huyễn tưởng, là treo chống hắn sống tiếp động lực. Mà bây giờ có niệm quyết về sau, lại có thể thành thật. Hắn chợt thu hồi trong tay quần trụ, khoanh chân ngồi xuống, trong óc niệm lực lăn lộn như là lửa cháy hừng hực, ầm vang ở giữa đem toàn bộ niệm hoạch niệm lực đều rất giống kích phát đến cực hạn. Chương 59. Vũ Tân, loạn thế sắp tới. Niệm lực xoay tròn, đỏ diễm bừng bừng, tựa như kim xà sáng rực, hà bay hàng kinh. Nương theo lấy tựa như trên trời rơi xuống thần áp, vô cùng bá đạo chi ý giữ vững cửa ải, lại như cùng một phu canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Chỉ có thể nói không hổ là trời sinh cựu cảnh niệm lực, chính là mở ra thời điểm tiêu tán ra một chút niệm lực ba động, đều rất bá đạo. Thần Đan Tử ở một bên nhìn xem có chút híp mắt lại. Cổ Nhu Thục, ngươi đại khái không biết ngươi thả ra như thế nào quái vật. Trong phòng, Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm tựa hồ là cảm thấy lực lượng quen thuộc, cùng quen thuộc nóng rực, từ Kỳ Lâm trong thân thể tựa như một tầng màu xanh thẳm thủy quang, chậm rãi ba động mà ra, cuối cùng đem mình cả từ Kỳ Lâm trong thân thể dịch chuyển khỏi, hóa thành một tôn nho nhỏ đan đỉnh. Tựa hồ là kiêng kỵ Thần Đan Tử, xê dịch cực kỳ bước nhỏ, thẳng đến xác định Thần Đan Tử cùng hắn không ngại thời điểm, Đường Hoàng đâm chọt ốc xá ở giữa nhất một cái kia thịnh phóng đan đỉnh trên cầu thang. Nguyên bản kia một tôn huy hoàng khí quyển tám thanh đại đỉnh, lặng yên không tiếng động bị cái này Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm thôn phệ, hòa tan thành một đoàn không biết tên kim loại hỗn vật, như trang trí chạy xuôi tại nấc thang kia bên ngoài, lại như cùng ngọn nến nước mắt. Thần Đan Tử nhìn xem khỏe mắt kéo nhẹ, phá sản đồ chơi. Tám thanh đại đỉnh, nếu là thần tông cường thịnh thời điểm, hắn tất nhiên là nửa điểm cũng chướng mắt. Nhưng những năm này tìm Kỳ Lân Tử tiêu chuẩn, càng ngày càng không có tiêu chuẩn, từng cái đều là quỷ nghèo, đừng nói là tám thanh đại đỉnh, chính là 4-5 cái miệng, cũng làm thành là bảo bối đồng dạng cất giấu. Thần Đan Tử quen thuộc trước kia những cái kia Kỳ Lân Tử, bây giờ đổi thành cái thiên phú này vô song, lại có phú bà bảng thần Kỳ Lân Tử, đừng nói thật vẫn còn đầy người không quen. Kỳ Lâm tu hành niệm lực thời điểm, Thần Đan Tử bất đắc dĩ cười, ngược lại là lao phu chính mình, hẳn là điều chỉnh một chút tâm tính. Đế Đô. Theo Tâu Ngưng Thanh trở về, kỳ thật âm thầm bên trong gió xoáy vân dũng đã nhấc lên. Chỉ là không người dám đem chuyện này đâm đến tướng quốc phủ trước mặt, đâm đến Tâu Ngưng Thanh trước mặt. 18 đế tử Vũ Nông đến Phong Thủy Vương, che lại ngày, chính là Tâu Ngưng Thanh lúc trở về. Thụy, Tường Thụy hiện ra. Nhưng đối với Vương Thất mà nói, cái gọi là Tường Thụy hiện ra, không ai qua được Tâu Ngưng Thanh chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong khoảng thời gian này trong đế đô huy hoàng nhất bất quá, cũng đơn giản chính là Vũ Tân còn có Vũ Nông. Vũ Nông còn tốt, dù sao từ trước đến nay đều là đại đế tâm đầu đục, bây giờ được một cái phong hào cũng coi là chúng vọng sở quy. Nhưng cái này Vũ Tân quả thực là để cho người ta nhìn không đấu. Lại cái này 21 đế tử Vũ Tân phủ đệ vậy mà liền tại kia 18 đế tử Vũ Nông phủ đệ bên cạnh, hai tòa phủ đệ vàng son lộng lẫy, nối thành một mảnh, chính chính tốt ngay tại tướng quốc phủ sát lách. Các ngươi nói, đại đế coi là thật ân sủng cái này hai huynh đệ sao? Vũ Nông cùng Vũ Tân hai người cùng một mẫu phi xuất ra, từ nhỏ thời điểm không bị coi trọng, về sau khắp thế giới đều nói đại đế ân sủng tại cái này Vũ Nông, nhưng tính đến đoạn thời gian trước truyền ra Vũ Nông tin chết, mà cái này Vũ Nông khởi tử hoàn sinh về sau mới khó khăn lắm được một cái phong hào. Người có chút đầu óc đều cảm thấy không đúng. Xuyệt, hoàng gia sự tình, há lại cho các ngươi nghị luận. Thế là trong tiểu lâu liền lặng ngắt như tờ, một cái chớp mắt về sau lại đổi thành nâng ly cả chén, tựa như đầy dây chạm đến đều phồn hoa, kỳ thực cả đám đều đem đáy lòng kinh sợ nhất suy đoán ép xuống. Ca, ta phải đi về. 21 đế tử nửa quỳ trước mặt Vũ Nông, ta hiện tại chẳng là cái thá gì, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không được, ta lần này trở về nhất định học thành trở về. Loạn thế sắp thành, có như thế đế vương, lo gì đại huyền bất loạn. Đã từng ngây thơ đen nhánh thuần túy tỏa sáng trong đôi mắt, cũng tịnh lên dạ tâm. Tướng quốc phủ cùng hoàng thất tất nhiên chỉ có thể tồn một cái. Tướng quốc phủ bên kia hạch tâm người thừa kế Tông Ngưng Thanh có vẻ bệnh không biết lúc nào sẽ chết, mà hoàng thất bên này một mặt cũng chưa chắc lớn đến đi đâu, dù sao có như thế một cái hồ đồ đế vương. Nếu là có thể nhất cử giải thể, phân chia thành vì đại huyền thành lập trước đó các quốc gia thế chân bạc, quân phiệt hôn chiến chẳng cảnh, liền cần bọn hắn tại trong loạn thế có được che chở chi lực, nâng cờ vung lên, chen chúc ngàn bạn. Vũ Nông sắc mặt trắng bệnh, tựa như ốm yếu không thể tự gánh vác, toàn bộ ốc xá một mảnh lờ mờ, duy chỉ có kia hai bên bờ môi, trong đêm tối như là hấp huyết quỷ đỏ dọa người. Vũ Tân, các ngươi Tông Ngưng Thanh chết trở lại. Vũ Nông chỉ dặn dò một câu như vậy. Vũ Tân mũi chua chua đường đường nam nhi bại thượng, bịch một tiếng quỳ xuống dưới đối Vũ Nông trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Màu đen thêu lên kim tuyến áo choàng trong gió liệt liệt rung động. Vũ Nông hư mắt nhìn mình, cái này đệ đệ chỉ cảm thấy cái nào đều tốt, chỉ tiếc sinh ở loạn thế. Nếu không phải loạn thế, hắn chính là suốt ngày hợp lý cái nhàn tản vương gia cũng có thể sống đi xuống. Vân Tiêu Thánh Địa muốn mở, Kỳ Lâm Tử Kỳ cũng nên đến. Vũ Nông giơ lên ngón tay của mình, ngón tay của hắn thon dài mà bén nhọn, tái nhợt ở giữa lộ ra vô cùng xanh đen, giống như là một loại nào đó loài chim dị thú ngón tay, mà không phải người loại. Chết đi, đều đã chết được rồi. Hắn bỗng nhiên cười to, tiếng cười khiên động trong thân thể khí tức, lại đột nhiên xoay người ho kịch liệt. Một đạo âm lạnh rung thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ha ha ha. Chết về sau ngươi mới tốt hấp thu hồn phách chi lực a. Không nói những cái khác, kia Kỳ Lâm hồn phách chi lực ngươi tốt nhất vẫn là hút, ngươi có biết vị tiêu niệm lực là trời sinh tự cảnh. Vũ Nông khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, khiếp con mắt ở trong lóe nhất định phải được, thôn phệ hắn, thiên phú của ta hội trưởng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Vô luận là hoàng thất bên kia yêu cầu, vẫn là chính Vũ Nông tu hành cần thiết, Kỳ Lâm đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là cái này hai huynh đệ đều chưa từng biết được là, Tâu Ngưng Thanh nàng. trong thời gian ngắn khả năng còn chưa chết, bởi vì Kỳ Lâm không muốn để cho nàng chết. Kế hoạch của bọn hắn có thể sẽ sinh non. Một bên khác, chính nhìn xem không muốn mặt chiếm đoạt nguyên bản tám thanh đan đỉnh vị trí Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm Thần đang tử, đột nhiên lại đưa tay đè lên trái tim của mình, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì luôn cảm thấy không đúng? Có thể cho hắn như thế cảm giác, hẳn là truyền thừa xảy ra vấn đề. Hắn nhìn lướt qua Kỳ Lâm, lại liếc mắt nhìn trên xà nhà, thành thành thật thật ngồi xổm cho Kỳ Lâm hộ pháp địch mẫn, quay người liền vào truyền thừa. Hắn đến đi vào hảo hảo điều tra một phen. Nếu là truyền thừa coi là thật xảy ra vấn đề, vậy hắn chính là binh giải tại thế, cũng thẹn với thần tông tiền bối vì hắn điểm linh chi ân. Mà liền tại thần đan tử quay người tiến vào truyền thừa trong nháy mắt, Kỳ Lâm bám một chút mở ra đôi mắt. Hai con ngươi thâm trầm, lại vẫn mang theo nho nhỏ vòng xoáy, tựa như hai con người mới xâm nhập lỗ đen. Kỳ dị nhất chính là hắn cái trán một cái kia tròn trịa tiêu ký, tựa như trăng tròn ánh trăng như nước tiêu tán mà ra, lại tựa như xích nhật quang hoa chói mắt, bá đạo vô song. Chương 60. Hắn, niệm lực đã thức tỉnh thần tông nhược quyết. Thì ra là thế. Giờ này khắp này Kỳ Lâm niệm hoạch cuối cùng gánh chịu ngàn vạn sao trời, mỗi một hạt sao trời đều như là cắt nhấp nháy chồng chất trên mặt đất, mà mỗi một viên tinh thần ở trong đều ẩn chứa vô cùng vô tận niệm lực. Cái gọi là niệm quyết, chính là đem kia tựa như cắt to lớn sao trời áp xúc, trong nháy mắt liền có thể nổ bắn ra đủ để giết chết người tu hành lực lượng. Ta dù cho là trời sinh cựu cảnh niệm lực, nhưng bây giờ cho dù tại niệm quyết phụ trợ phía dưới, cũng chỉ có thể điều khiển ước chừng tương đương với thất cảnh niệm lực. Cho nên đây chính là tiền bối chỉ cấp ta thất cảnh niệm quyết nguyên nhân. Đương Kỳ Lâm có minh ngộ thời điểm, phản phất cùng hắn cái này tiên sinh niệm lực, cũng có càng nhiều cộng minh. Ông, ngàn vạn sao trời, trong cùng một lúc lóe lên, lại chậm rãi tụ tập, hóa thành một cái vòng tròn. Kia to lớn màu bạc tròn phiêu đãng giữa không trung bên trong, nhan sắc thời gian dần trôi qua vậy mà hướng kim sắc quá độ. Nhưng tại lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, trong nháy mắt liền hóa thành khô cạn. Một cái kia viên cầu cũng cuối cùng không có tụ tập, cắt nhấp nháy lại một lần nữa rơi xuống đất phía trên, biến thành ngàn vạn sao trời lấp lóe tại hắn niệm hạch bên trong, ẩn chứa vô tận chi lực. Kỳ Lâm hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp mềm như là không có xương cốt, lười biếng ngồi phịch ở một bên. Sau lưng Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm tận chức tận trách đứng vững hắn thân thể. Kỳ Lâm thật dài hít một hơi, khép mắt nói, thứ này còn phải luyện nhiều một luyện a. Nếu là tại chiến đấu ở trong mới vừa vận sử xuất nghiệp quyết, nghiệp lực thậm chí trương ngưng tụ thành hình, lập tức liền dành thời gian nguyên khí của mình, kia cách cái chết cũng không xa. Giờ phút này hắn nghiệp quyết đã coi là nhập môn. Dù sao hắn hôm nay đã có thể dẫn ra mình nghiệp lực, chỉ là trương ngưng tụ thành thần tông nghiệp quyết bên trong thuật 12 thần thú, giáp làm, khiu dạ dày, hùng bá, đằng giản, ô trừ, bá kỳ, hung bạo, tổ minh, tùy theo, sai đoạn, cùng kỳ, đằng dễ. Đợi đến Kỳ Lâm có thể đem cái này 12 thần thú ngưng tụ ra thời điểm, chính là niệm quyết chi uy đại hiện thời điểm. Kỳ Lâm chính ngẩng đầu nhìn lên trên, trong đôi mắt rạng rỡ thần quang chưa biến mất, liền vừa lúc đối mặt trên xà nhà ngồi xổm địch mẫn kia một đôi mang theo một chút ánh mắt ân cần. Kỳ Lâm trầm mặc lại, bốn mắt nhìn nhau về sau còn có thể giả bộ như không nhìn thấy địch mẫn sao? Địch mẫn cũng trầm mặc, hắn yên lặng từ trên xà nhà đứng lên, lại chậm chậm trôi xuống, trong tay bụi bặm theo hắn lưu động, có chút lắc lư hai lần. Hắn một trương trắng bệnh mặt xích lại gần Kỳ Lâm, trong ánh mắt mang theo thuần nhiên nghi hoặc, làm sao tiểu tử này giống như có thể trông thấy nhà ta giống như. Kỳ Lâm ánh mắt liền thuận địch mẫn tả hữu di động, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, địch tiên sinh. Ta trời sinh cựu cảnh niệm lực, vừa mới bị kích hoạt lên. Cho nên, địch mẫn đột nhiên thẳng người, trên mặt lưu lại mấy phần xấu hổ cùng cứng ngắc, à, vậy thật đúng là chúc mừng Kỳ công tử. Ẩn giấu lâu như vậy, đột nhiên liền bị phát nổ áo lót. Địch mẫn mười phần không thích ứng. Hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Ngoài cửa Yến Hướng Tuyết nhẹ nhàng gõ cửa nhỏ giọng nói, tiểu thư muốn đi trước Vân Tiêu Thánh Điện, đặc mệnh nô tỳ mời Kỳ công tử lên thuyền. Thế là Kỳ Lâm cùng địch mẫn hai người liền duy trì lấy một bộ khó chịu tư thái, một mực lên Vân Chu. Cùng sau lưng Tông Ngưng Thanh Đào băng oánh, đối với trước mắt một màn này phá lệ không hiểu, hiếu kỳ đối địch mẫn chuyên âm, tiểu thư không phải để ngươi vụng trộm bảo hộ nàng sao? Ngươi làm sao quang minh chính đại hiện thân? Địch mẫn nói, Kỳ công tử niệm lực đã thức tỉnh. Đào băng oánh không hiểu, bởi vì địch mẫn cũng không phải là đối với hắn tâm niệm truyền âm, mà là nói thẳng ra. Địch mẫn liền tiếp theo dùng cái kia lanh lảnh tiếng nói nói, Kỳ công tử trời sinh cựu cảnh niệm lực, cho nên có truyền hay không âm cái gì đều rất không cần thiết. Kỳ Lâm hiện tại tuy nói tại niệm quyết sử dụng thời điểm chỉ có thể kích phát đến thất cảnh tả hữu lực lượng, thế nhưng là tương quan thân hình ba động dò xét loại hình kia là niệm lực chủ động kỹ năng, tại hắn niệm lực kích phát về sau, kỹ năng chủ động đạt được tăng thêm, hiện tại hắn cặp mắt kia liền như là đèn pha, lỗ tai cũng tốt làm vô cùng. Lấy địch mẫn thực lực hôm nay muốn tại Kỳ Lâm trước mặt ở thân thật sự là giấu không được, mà lấy địch mẫn cùng Đào Băng Ánh hai người thực lực muốn trước mặt Kỳ Lâm giấu giếm được Kỳ Lâm truyền âm cũng đúng là không đạt được. Đào Băng Ánh khỏe mắt nhẹ nhàng giật một cái, một mặt mê mang nhìn xem Kỳ Lâm, những thánh địa này mỗi một cái đều là ăn chay sao? Không phải nói ngươi không thể tu hành, còn nói ngươi ngoại trừ căn cốt không còn gì khác, là cái phế vật. Dạng này vẫn là phế vật. Một dạ tứ cảnh coi như xong, thành tựu như vậy tại đại huyền trong lịch sử không phải là không có người có thể làm được. Nhưng trời sinh cựu cảnh niệm lực, đây không phải trong truyền thuyết người được thần phù hộ mới có đồ chơi sao? Chính như lúc trước thần đan tử nói với Kỳ Lâm như thế, bởi vì trời sinh cựu cảnh niệm lực, chỉ cần lại nhiều bên trên như vậy một tia liền trực tiếp cho căng hết cỡ, cho nên mọi người thường thường xưng hô trời sinh cựu cảnh niệm lực người vì người được thần phù hộ. Cái này còn có thể tính phế vật. Đào Băng Oánh rất mê mang. Tâu Ngưng Thanh từ Đào Băng Oánh sau lưng chậm rãi nô ra một nửa thân ảnh đến, một đôi mắt đen nặng nề, giống như ngàn vạn núi đá tại một cái chớp mắt bị vật nặng san bằng, loại kia vô tận nặng nề cùng mang theo một chút chen ép vỡ vụn cảm giác, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, tướng công, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Lúc này mới vừa mới đi nói Vân Tiêu Thánh Địa muốn chiến đấu, Kỳ Lâm liền đỗng nhiên ném ra một trời sinh cựu cảnh niệm lực. Tuy nói cái này niệm lực không thể dùng để chiến đấu, nhưng chỉ là phụ trợ, ngươi tại trên lôi đài một mực cho mình ra tốc, cam đoan những người kia đánh không đến, cũng có thể xem như một cái ngang tay. Đào Bang Oánh nói, cũng cảm thấy Kỳ Lâm cái này niệm lực thức tỉnh rất là trùng hợp, giống như là loại kia tỉ mỉ an bài trùng hợp. Kỳ Lâm thần sắc cổ quái, Oánh sư phó, ý của ngươi là, trước mắt tại ta đại huyền bên trong niệm lực đều là không cách nào dùng cho thiên công? Đào Bang Oánh không hiểu, không phải đâu. Đây đối với các ngươi luyện đan sư mà nói không phải thường thức sao? Bằng không vì cái gì luyện đan sư từng cái đều là yếu gà? Niệm lực thứ này, mỗi một vị luyện đan sư đều rất mạnh, chỉ ít so với bọn hắn những này tu chân mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Kỳ Lâm nhíu mày, ánh mắt nặng nề, bạn còn tùy ý, đứng đấy tư thế lập tức từ lười biếng biến thành có chút cảnh giác cùng tò mò, nhưng ta nhớ được, trước đó tại bí tàng ở trong gặp gỡ cái kia Lâm Phàm, hắn niệm lực là có thể trực tiếp công kích người. Đào Bang Oánh cùng Địch Mẫn liếc nhau, đồng nhiên nở nụ cười. Đã hiểu, chúng ta cái này đem Lâm Phàm đồ vật đoạt tới cho ngươi làm. Hai người này trăm miệng một lời để Kỳ Lâm sững sờ. Trong lòng mấy chữ bỗng nhiên phóng đại, còn có thể dạng này. Cái này chính là quyền thế luân vị. Kỳ Lâm theo bản năng đi xem Tô Ngưng Thành, hai vị này phải làm nhiều quen thuộc, mới có thể bởi vì hắn một câu liền trong nháy mắt nghĩ đến đi đem Lâm Phàm cho đoạn. Nương tử, đây là ngươi dạy. Tô Ngưng Thành thiếu dung nhạt nhẽo, nhưng không hiểu để Kỳ Lâm cảm thấy trước mắt cô nương như có mấy phần kiêu ngạo, cái này còn cần dạy. Tướng quốc phủ đối với mình người, gió xuân ấm áp. Đối đã kết thù người, tháng hai gió xuân giống như cái kéo. Đây là truyền thừa. Lâm Phàm hiển nhiên thuộc về cái sau. Đào Bang Oánh cùng chuyện của hắn còn không có chấm dứt đâu. Chương 61. Nương tử, ngươi cũng là trời sinh cửu cảnh. Đào Bang Oánh lộ ra phá lệ địa kích động, giờ phút này thậm chí cầm Kỳ Lâm dạy nàng kia một bộ lại một bộ sinh tồn lý luận ra nói sự tình, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Kế tiếp đệ ngũ cảnh Lâm Phàm, lão địch, ngươi cùng ta cùng đi, cái này rất hợp lý. Địch Mẫn, bắt cảnh về bờ sơ đẳng. Đào Bang Oánh, cửu cảnh vọng tâm sơ đẳng. Đây quả nhiên rất hợp lý. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Lâm đã xác định Lâm Phàm người này xuất từ một bản tiểu thuyết luân hồi kiếm thánh. Người này tại một đường trưởng thành ở trong gặp địch giết địch, gặp muội đẩy muội, vượt cấp tác chiến càng là như là uống nước ăn cơm. Đương nhiên cái này cũng tránh không được nhân vật phản diện tự thân vấn đề, Lâm Phàm tam cảnh thời điểm, phái cái tứ cảnh hoặc là ngũ cảnh đuổi theo giết, cứ như vậy đuổi theo, Lâm Phàm liền đến cửu cảnh. Bằng bản thân hắn kiếm khí, tăng thêm hệ thống nâng đỡ, thậm chí có thể làm được lập khiên cửu cảnh. Nhưng để Kỳ Lâm nghi ngờ là tại quyển này luân hồi kiếm thánh tiểu thuyết bên trong, lớn nhất nhân vật phản diện thế lực là Lăng Kiếm các Tô Dực, nửa điểm tướng quốc phủ đều không nhắc tới qua. Gặp Đào Bang Oánh cùng Địch Mẫn hai người kích động, Kỳ Lâm suy tư chốc lát nói, trên người người này nên còn có rất nhiều át chủ bài, hai vị lần này đi không nhất định có thể giết được hắn, huống chi hiện tại tướng quốc phủ nên cũng không có Lâm Phàm tin tức. Đào Bang Oánh nghi ngờ nhìn Kỳ Lâm một chút, sau đó một tay điểm tại mặt trời lúc tựa hồ là đang cùng ai tiến hành viễn trình truyền âm, chỉ chốc lát sau Đào Bang Oánh nhìn về phía Kỳ Lâm ánh mắt nhiều hơn mấy phần không xác định, tướng quốc phủ nơi này xác thực không có Lâm Phàm tin tức. Ngươi là thế nào biết đến? Bởi vì Lâm Phàm còn có một chỗ hệ thống không gian a, Lâm Phàm một khi tiến vào hệ thống không gian, liền ký tức hoàn toàn không có. Coi như tướng quốc phủ quyền thế ngập trời, ước chừng cũng là tìm không thấy người này. Mỗi lần lúc tu luyện đều trốn đến hệ thống không gian bên trong, nhớ kỹ tác giả có thể nói là đem hệ thống này không gian dùng đến cực hạn. Có một lần Lâm Phàm cọ nhà khác phòng lúc tu luyện còn chứng kiến sống xuất cung, sau đó khí huyết quần quận phía dưới đã đột phá. Kỳ Lâm nghĩ, thuận miệng chăm chú qua loa, mơ tới. Đào Bang Oánh thoáng chốc im lặng, lông mi đứng đấy, xinh đẹp thành thục trên khuôn mặt lập tức lộ ra bất mãn. Nàng hai tay vào ngực, tạo nên một trận sóng cả, thanh âm cũng lộ ra dứt khoát, kỳ thập hữu. Kỳ Lâm bỏ qua một bên mặt đi, đối Tông Ngưng Thanh cáo trạng, nương tử, nàng thông đồng ta. Đào Bang Oánh không lời để tay xuống cánh tay, tại bên ngoài từ trước đến nay uy thế hiển hách Lăng Kiếm các vinh dự trưởng lão tức đến nỗi hàm răng cắn chặt, thậm chí như là tiểu nữ nhi như vậy hận hận dậm chân. Một trận gió lạnh thổi đến, Tông Ngưng Thanh quấn chặt lấy quần áo, hồi quan thuyền. Kỳ Lâm tiến lên hai bước, xích dương ngưng quỷ diễm ôn nhu hiện sau lưng Tông Ngưng Thanh, như là một vũng nước ấm, vì nàng cách trở tự nhiên gió lưu động. Một dòng ấm áp gần sát, Tông Ngưng Thanh bước chân chỉ trệ. Nhưng quay đầu nhìn thấy Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm lấy lòng giống như đối nàng dựng lên một cái tiểu ái tâm, mà Kỳ Lâm lại êm đẹp đứng tại nàng khoảng cách hai cánh tay xa chỗ thời điểm, bước chân phút chốc một chút tăng tốc. Địch Mẫn cùng Đào Bang Oánh hai người giả mà thành tinh, thấy cảnh này lập tức túi đầu nín cười. Kỳ Lâm còn không rõ cho nên, Thần Đan Tử đã không tâm tình lại đi nhắc nhở Kỳ Lâm tìm Lăng Đầu Thanh. Nhìn hắn trước kia tìm những cái kia Kỳ Lân Tử, có hắn thần tông truyền thừa bảo vệ về sau, cái nào không phải ông phấn chi kỳ trải rộng thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác Kỳ Lâm đầy trong đầu đều là mạnh lên. Thần Đan Tử cảm thấy liền xem như Kỳ Lâm trong túi kia một bản nho nhỏ báo thủ kế hoạch bản, đối với Kỳ Lâm mà nói khả năng đều so với cái kia sóng cả mãnh liệt mỹ nhân tới có lực hấp dẫn. Bước vào khoang một máy mắt, Kỳ Lâm đông nhiên bước chân chỉ trệ. Hắn nghĩ tới một chuyện, nương tử. Kỳ Lâm bước nhanh đi hướng tiền đến, ta nhớ được trước đó mục cảnh âm truyền âm thời điểm, ngươi thấy được. Mục cảnh âm truyền âm dùng chính là cổ ngưng quốc đặc thù pháp môn, phương pháp này tính bí mật cực mạnh, nếu như nói Kỳ Lâm thấy là bởi vì hắn trời sinh cựu cảnh, như vậy Tông Ngưng Thanh thấy là chuyện gì xảy ra? Tông Ngưng Thanh nghi ngờ nháy mắt mấy cái, ừm, thấy được. Cho nên, Kỳ Lâm suy đoán nói, nương tử, có khả năng hay không ngươi cũng là trời sinh cửu cảnh. Vừa nói như vậy xong, cả phòng yên tĩnh. Tô Ngưng Thanh đúng là có một ít phi phạm chỗ, nhưng tướng quốc phủ người, bao quát Đào Y Y Thánh đều cho rằng là Tâu Ngưng Thanh bản thân bệnh biến mang tới chỗ đặc thù, không ai hướng niệm lực trời sinh cựu cảnh phương hướng suy nghĩ. Nhưng là nếu như nghĩ như vậy, giống như cũng không phải không có khả năng a. Đào Băng Oánh kích động đỏ ửng lập tức từ cổ trong nháy mắt vọt tới trên mặt, vừa đỏ lốt hai, cô nãi nãi hiện tại liền đi làm thịt Lâm Phàm. Nếu là Tâu Ngưng Thanh niệm lực cũng là trời sinh cựu cảnh, kia không chừng Lâm Phàm bên kia đặc thù đồ vật, có thể để Tâu Ngưng Thanh lấy số không nhân chi thân dùng niệm lực đánh người đâu. Kia Tâu Ngưng Thanh chẳng phải là lại có Chấn Thiên Đỉnh bảo vệ bản thân, lại có niệm lực có thể giết người ở vô hình. Chấn Thiên Đỉnh soát một chút chặn Đào Băng Oánh đường đi. Oánh sư phó, đừng xúc động, hiện tại còn tìm không thấy người. Tâu Ngưng Thanh ngược lại là thần sắc bình tĩnh, để Lăng Kiếm các bên kia nhiều hơn chú ý, Lâm Phàm vừa xuất hiện, liền tiền phức hai vị xuất thủ. Bất luận là hướng về phía Lâm Phàm bản thân cùng thần đan tử những ân oán kia, vẫn là lợi ích, Lâm Phàm đều giữ lại không được. Kỳ Lâm khỏe mắt nhẹ nhảy, còn nói hai người bọn họ nghe xong có đồ tốt liền muốn đi đoạt hành vi tác phong không phải ngươi dạy. Hắn thở dài bất đắc dĩ nói, "Nương tử à, lần sau ngươi có muốn đồ vật có thể tìm vi phu muốn, trên đời lại không chỉ là hắn Lâm Phàm có, vi phu cũng có a." Hai tay của hắn chắp sau lưng, trên trán tựa như là tan không ra lười nhác cùng thanh thản, chỉ là hắn giờ phút này khỏe miệng có chút câu lên, nói rõ chính là đang trêu chọc làm Tâu Ngưng Thanh. "Nương tử à, ta tướng quốc phủ giết người, chính là giết, không màng hắn cái gì, liền đồ máu của hắn sắc ở trên trời nổ thành pháo hoa thời điểm để mắt. Về phần hắn trên thân bảo bối cái gì, ta không có thèm a, ngoan." Một cái ngoan chữ nói rất nhẹ nhàng, gọi Đào Băng Oánh theo bản năng run run một chút. Từ khi Kỳ Lâm tử trên trời làm điểm công đức kim quang nhét Tâu Ngưng Thanh thân thể về sau, gia hỏa này thuận tiện hình như có hộ thể bình chứng, nói chuyện với Tâu Ngưng Thanh là nửa điểm kiên kỵ cũng bị mất. "Bất quá, thứ này ngươi bây giờ còn tu hành không được, ít nhất cũng phải niệm lực thức tỉnh mới có thể tu hành, nói cách khác ngươi nhất định phải tăng thực lực lên đến tam cảnh nạp nguyên mới có thể kích hoạt niệm lực." Kỳ Lâm trong lúc nói chuyện ánh mắt nặng nề, tựa như đang suy tư điều gì. Tâu Ngưng Thanh hiện tại không cách nào tu hành, là bởi vì thân thể yếu yếu, không chịu nổi nguyên khí nhập thể. Nguyên khí thứ này sẽ kích hoạt thân thể người hoạt tính, như Tâu Ngưng Thanh đạp vào con đường tu hành, tại nguyên khí kích phát phía dưới, thọ nguyên sẽ chỉ càng ít. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng điểm tại mình huyệt thái dương không có thử một cái bước. Kỳ Lâm bỗng nhiên không để mắt đến Tâu Ngưng Thanh bọn người trực tiếp hướng buồng của mình quen thuộc đi đến, chờ một chút, lại để ta lại suy nghĩ một chút, lại để ta lại suy nghĩ một chút. Chương 62. Chi Cửu Châu nhìn xem Kỳ Lâm bóng lưng dần dần đi xa, Đào Băng ánh mắt mở thật to, hắn đang suy nghĩ gì? Địch Mẫn lắc đầu, thoa lên trên mặt thật dày bạch phiến, từng tầng rơi đi xuống. Lộ hai tầng về sau, hắn lại lặng lẽ dùng nguyên khí đem những cái kia bạch phiến lại theo trở về trên mặt đi. Tâu Ngưng Thanh nhìn qua Kỳ Lâm bóng lưng, nháy nháy mắt, sau đó nói, "Chúng ta cũng trở về khoang." Vân Tiêu Thánh Địa không giống với các thánh địa. Các thánh địa nếu như ngay từ đầu chọn là thánh nữ, kia về sau liền chỉ có thánh nữ, sẽ không xuất hiện thánh tử. Nhưng Vân Tiêu Thánh Địa chưa hề truyền thống đều là huyết mạch trí thượng. Ai có được Vân Tiêu thánh nhân huyết mạch, người đó là thế hệ này thánh tử hoặc là thánh nữ. Không khéo chính là đến Tâu Ngưng Thanh truyền thừa đời này, Vân Tiêu thánh nhân huyết mạch người đã chỉ còn lại có Tâu Ngưng Thanh một cái, nói cách khác Tâu Ngưng Thanh không có khả năng tuyển không lên thánh nữ, cái này Vân Tiêu thánh địa trưởng khống quyền cũng không có khả năng sa sút. Chính là không phòng được một số người, thừa dịp thời gian này điểm tới khoé gió nổi mưa. Thì như giết Kỳ Lâm, trước mắt có người nào muốn giết tướng công? Khoang cửa vừa mới đóng lại, Tâu Ngưng Thanh liền thâm trầm hỏi. Địch Mẫn đứng tại Tâu Ngưng Thanh chính đối diện, đưa tay vung lên, vô số kim trang bám vào chữ màu đen trôi nổi điểm sáng văn tự trang bị hắn treo tại quanh người của mình. Mơ hồ ở giữa mấy cái kim sắt chữ lớn từ Địch Mẫn bên cạnh thân trôi nổi mà qua, một ngày nhìn hết Cửu Châu sự tình, bỏ tận tất cả tham giận si. Kim sắc văn tự rồng bay phượng múa, như là đằng lòng, lại tựa như hừng hực sóng cả khí thế phi phàm xoay tròn tại Địch Mẫn bên cạnh thân. Nếu là có người quen, cái này Cửu Châu hai chữ người chắc chắn sẽ biết được, cái này Địch Mẫn lại có thể cấu kết này khối phiến vực duy nhất thần bí tin tức tổ chức, Chi Cửu Châu. Chi Cửu Châu tổ chức này, từ trước đến nay thần bí xuất nhập tại bình thường chỗ, nhưng hắn mua bán tin tức nhưng lại chưa bao giờ có lôi để loạn. Chuyên môn cái này Chi Cửu Châu thế lực phía dưới, còn có nghe đồn rằng tiên địa giàu có nhất Cửu Châu khoáng mạch, chỉ là theo đời trước truyền nhân chắc từ đồng chết đi, đời tiếp theo truyền nhân một mực chưa từng nghe nói danh hiệu. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, chắc từ đồng đây là Tâu Ngưng Thanh tổ mẫu, Tô Dực nương tử. Giờ phút này Địch Mẫn chỗ đọc qua tư liệu, liền đều là từ Chi Cửu Châu tin tức kho ở trong điều ra. Từ hàng thánh địa thánh tử Trần Tu Nhiên sẽ sớm ám sát, bất quá người này tại thánh tử bên trong, mặc dù coi là trung thượng thiên phú, nhưng bây giờ cũng bất quá là vừa vặn bước vào đệ ngũ cảnh pháp tướng cảnh, ngay cả mình pháp tướng cũng còn chưa từng thức tỉnh. Từ hàng thánh địa chính là cái thứ nhất chủ động tìm Thư Hàn thánh địa muốn Kỳ Lâm quá khứ đào căn cốt thánh địa. Thư Hàn thánh địa bị diệt, Từ Hàn thánh địa khẳng định cũng ngồi không yên, bọn hắn muốn ám sát Kỳ Lâm cũng coi là tình có thể hiểu. Tâu Ngưng Thanh gật đầu, phế vật mà thôi, không cần phải để ý đến. Kỳ Lâm bây giờ tứ cảnh, chính là kia một mực tại trong hậu hoa viên cùng Tô Hạo Khoáng giống như đùa giỡn chiến đấu, đều đủ thấy nội tình chi sâu. Vượt cấp tác chiến nên không đáng kể. Huống chi Kỳ Lâm vừa mới không phải đã nói rồi sao, hắn trời sinh cựu cảnh niệm lực, hơn nữa còn có được loại kia có thể giết người niệm quyết pháp môn, kể từ đó bây giờ tại thất cảnh phía dưới người, đối với hắn hơn phân nửa không có gì uy hiếp. Địch Mẫn liền tiếp theo nói, hoàng thất 18 đế tử gần đây có gì đó quái lạ, được đại đế mệnh lệnh về sau, cũng ngồi Vân Chu tiến về thánh địa, chuẩn bị ám sát Kỳ công tử. Chỉ là người này gần đây thực lực tăng lên nhanh chóng, nghe nói chính là lục cảnh đỉnh phong, sắp tới thất cảnh nội thị tại đều bị trong mắt của hắn kia một vũng chất lỏng màu bạc hòa tan. Tâu Ngưng Thanh nghe lời này, lông mi cau lại, lần trước không phải truyền ra tin tức nói hoàng thất đã đối Vũ Nông trực tiếp hạ tử thủ sao? Địch Mẫn thấp giọng nói, là như vậy, chỉ là chúng ta chi Cửu Châu người tại cửa ra vào giống như thấy được một trận khói đen che phủ, sau đó Vũ Nông liền biến mất không còn tăm tích không có tin tức. Theo suy đoán, cái này cũng nên là được một loại nào đó cơ duyên, chỉ là không biết đến tuột cùng bỏ ra cái gì đại giới. Khoang bên trong Dạ Minh Châu ánh đèn đem khoang chiếu sáng như ban ngày, Địch Mẫn lặng lặng địa tự thuật Cửu Châu bên trong sự vụ, điều lấy lần này bọn hắn tiến về Vân Tiêu Thánh địa tin tức hữu dụng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Kỳ Lâm thì rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ mình giống như tại trị liệu Tông Ngưng Thanh bên trên đã bỏ sót ý đồ. Tiền bối, ta suýt nữa quên mất, nếu như Tông Ngưng Thanh tuổi thọ kéo dài, hắn liền cần tu hành đến để thăng thực lực, củng cố địa vị của mình. Cửu Khúc Đan mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ của nàng, nhưng nếu Tông Ngưng Thanh bắt đầu tu hành, cái này Cửu Khúc Đan liền không đủ. Thần đan tử bốc lên cái đầu ra, là không đủ. Tông Ngưng Thanh trên người ổ bệnh trực tiếp dính đến pháp tắc, thực lực của bản thân ta cùng thần tông cùng một nhịp thở, thần tông hiện tại cũng hôi phiên diệt, chính ta cũng liền chạm đến không đến pháp tắc, cho nên không cách nào phán đoán Tông Ngưng Thanh trên người ổ bệnh đến cùng là nguyên nhân gì cấu thành. Trị liệu Tông Ngưng Thanh, thật sự chỉ có thể dựa vào ngươi. Thần đan tử bản thân liền là thần tông một cái khí linh, thần tông đỉnh phong thời điểm, hắn bất quá là ngàn vạn khí linh ở trong một cái, cãi nhau ầm ĩ cười cười nói nói liền đi qua. Nhưng đợi đến hắn để ý mở mắt thời điểm, thần tông đều hủy diệt. Hắn cái này thần tông học sinh kém, không hiểu vẫn sống đến thần tông hủy diệt về sau được thần tông tất cả truyền thừa. Bây giờ đối mặt để cho mình khó giải quyết sự tình, cũng không khỏi đến thống hận mình, vì cái gì lúc trước làm khí linh thời điểm, chỉ biết là khắp nơi khi dễ những cái kia thần tông con mới sinh, mà không phải ngồi xổm ở trưởng lão hoặc tông chủ bên cạnh đi xem một chút đan dược đến tột cùng là như thế nào luyện chế. Kỳ Lâm lắc đầu, ngữ khí bình thản, tiền bối cái này không có việc gì. Kỳ thật ta là muốn hỏi một chút ngài, ngài nói ta đem Cựu Khúc Đan đan phương hòa tan một chút, sau đó lại phối hợp kinh cực độc đan, có thể hay không để cho nương tử phếu lớn cái phếu vách trong mọc ra từng cây đâm tới. Thần đan tử phản ứng đầu tiên chính là, nghĩ cái dám ăn đâu. Thứ hai phản ứng thì là, ai? Cái này độc đan cùng Cựu Khúc Đan cộng lại vừa vặn triệt tiêu độc tính, về phần hạ hai viên đan dược thuần túy bản thân năng lực. Cựu Khúc Đan không sai biệt lắm là có thể cho Tông Ngưng Thanh phếu lớn kéo dài bên trên một đoạn mà vòng vòng, trì hoãn tuổi thọ sói mòn tốc độ. Mà kinh cực độc đan là có thể cho trong lúc này bích đâm một điểm thô thô đâm vào đi, mọi người đều biết, chất lỏng tại bóng loáng mặt ngoài tốc độ chạy so thô giáp mặt ngoài tốc độ chạy phải nhanh rất nhiều. Cái này bùi gai đan thì tương đương với là cho Tông Ngưng Thanh cái kia trực câu câu rơi thọ nguyên cái phếu tăng thêm trở ngại, để nó trở nên thô giáp, thế là lại có thể chậm lại tốc độ chạy. Thần đan tử dùng một loại rất là quỷ quyệt ánh mắt nhìn Kỳ Lâm. Cho nên nói, thiên tài loại sinh vật này cùng tầm thường thật sự có chênh lệch rất lớn. Không thể nghi ngờ, hắn thần đan tử chính là cái tầm thường. Tuy nói hiện tại hai loại đan dược phối hợp chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng ta cảm thấy có thể là trong thời gian ngắn, ngươi dùng để trì hoãn Tông Ngưng Thanh bệnh tình phương thức tốt nhất. Bởi vì lúc trước khế ước chấn thiên đỉnh, có kim quang trời trúc, Tông Ngưng Thanh tuổi thọ đã kéo dài đến một năm. Mà trong vòng một năm Kỳ Lâm muốn đem hai loại đan dược luyện chế ra đến cũng không khó khăn, dù sao bản thân hắn niệm lực cực mạnh. Hai loại đan dược đủ để cho nha đầu kia tại bình thường tu hành tình huống dưới còn có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Thời gian 20 năm, nên đầy đủ ngươi giải quyết triệt để trên người nàng vấn đề. Kỳ Lâm gật gật đầu, đầy đủ. Chương 63. Kỳ Lâm, Lâm Phàm làm sao đưa mình tới cửa? Bất quá Kỳ Lâm mơ hồ cảm thấy khả năng liền xem như lấy ra Cựu Khúc Đan cùng Kinh Cực Độc Đan, cũng không nhất định có thể để Tông Ngưng Thanh duyên thọ 20 năm. Pháp tắc thiếu hụt vẹn vẹn là dựa vào lấy đan dược đi lấp mạo xương nhất định có hạn mức cao nhất. Bất quá bây giờ nói những này đều có chút sớm, hiện tại ta mới là một cái chuẩn nhị phẩm luyện đan sư. Kỳ Lâm thở dài thấp giọng nói, tốc độ quá chậm. Thần đan tử trên mặt biểu lộ lập tức liền không. Cái này còn chậm. Tổng cộng luyện 3 lô đan, sửa lại 3 loại đan vương, ra 27 viên thuốc chậm. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm gặp Kỳ Lâm có luyện đan manh mối, hưng phấn trôi dạt đến Kỳ Lâm bên cạnh. Hỏa diễm chợt một chút sinh động hẳn lên. Từng cây dược liệu quý giá bị Kỳ Lâm từ dược liệu sổ ở trong lấy ra xoay quanh tại bên người của mình, rõ ràng chỉ là luyện chế ra 3 lần đan dược, nhưng Kỳ Lâm quanh thân kia lạnh nhạt thậm chí lộ ra thanh thản luyện đan trạng thái chính là những cái kia thất phẩm, bát phẩm luyện đan sư cũng muốn xưng một câu đại sư. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm chán phóng màu xanh thẳm hỏa diễm như là linh hoạt tiểu xà tại Kỳ Lâm giữa ngón tay dùng tốc độ nhanh nhất, ngắn nhất khoảng cách tách ra từng cây dược liệu dược dịch thuần túy, mùi thuốc sông vào mũi. Thần đan tử lần trước gặp Kỳ Lâm luyện dược tự thành một phái, hiện tại đã ôm học tập tâm thái đang nhìn Kỳ Lâm chế thuốc. Cựu Khúc Đan là ngũ phẩm phế đan, kinh tức độc đan xem như tam phẩm, nhưng là bởi vì độc đan bản thân liền cùng bình thường đan dược không giống, cho nên còn muốn an bài bên trên độc đan luyện chế. Kỳ Lâm lông mi nhẹ nhàng nhíu lên, vừa đi thần, một bên gần như nhẹ nhõm hoàn thành nhị phẩm phá cảnh đan. Một lò chín quả, nhẹ nhõm tùy ý, thần đan tử ở một bên nhìn xem chỉ cảm thấy có chút mắt đau. Quá dễ dàng. Nay thiên phú, quả thật là hắn thần tông chi phúc. Kỳ Lâm đem đan dược luyện chế hoàn toàn, hít sâu một cái nói, quả nhiên luyện đan sư muốn đi lên nói lại cảnh giới tương đối khó là có nguyên nhân. Tiên bối, ta cảm giác luyện chế nhất phẩm phá cảnh đan cùng nhị phẩm phá cảnh đan thời điểm độ khó thẳng tắp lên cao. Trước đó Kỳ Lâm luyện chế đan dược là chuẩn nhị phẩm đan dược, chủ dược 20 loại, phụ trợ đan dược 80 loại tả hữu, lúc này luyện chế thì là chuẩn tam phẩm đan dược, chủ dược đã gấp bội biến thành 40 loại, phụ dược thì biến thành hơn 200 loại. Nếu không phải là Kỳ Lâm trời sinh cựu cảnh niệm lực, thần đan tử căn bản sẽ không cho phép Kỳ Lâm vượt qua lớn như thế cảnh giới đi khiêu chiến chuẩn tam phẩm đan dược. Nhưng nhìn Kỳ Lâm một bên thư giãn thích trí đem đan dược cho luyện chế ra tới, quay đầu lại là một mặt nghiêm túc nói với hắn đan dược này thật khó luyện chế, thần đan tử luôn cảm thấy như có một loại không hiểu cắt đứt cảm giác. Nhưng hắn vẫn như cũ giả ra một bộ lao trần sâu nặng bộ dáng, tựa như Kỳ Lâm loại thiên phú này tính không được cái gì. Trên thực tế tại chuẩn tam phẩm trước đó, luyện đan cũng không tính là rất khó khăn. Chờ bước vào tam phẩm đan dược cảnh giới thời điểm, bởi vì đan dược dược tính quá đủ, ngưng tụ đan dược thời điểm còn cần không thể ngưng đan dược liệu. Đã ngươi liền có thể điều động nhập lực, luyện chế ra chuẩn tam phẩm đan dược tới, xem ra liền có thể cân nhắc tam phẩm đan dược. Đan dược theo dược tính rồi dạo, luyện chế cần tăng thêm phụ trợ dược liệu cũng càng nhiều. Dược dịch thời điểm, chủ dược bình quân tại 3 loại tà hữu, phụ dược đại khái tại 7 loại nhất phẩm đan dược thì chủ dược đã đến 10 tà hữu, phụ dược cũng có hơn 10 loại chuẩn nhị phẩm đan dược, chính là Kỳ Lâm trước đó luyện chế những cái kia bạo tốc đan loại hình, chủ dược 20 loại tà hữu, phụ dược tại 80 loại trở lên. Nhị phẩm đan dược chủ dược đã thăng lên đến 25 loại tà hữu, phụ dược hơn 100 loại đến chuẩn tam phẩm đan dược, cũng là chỉ có chủ dược cùng phụ dược phân chia, nhưng là tam phẩm thật là một cái đứt gãy. Đây cũng không phải bởi vì tam phẩm đan dược chủ dược cùng phụ dược về số lượng tăng lên, thuần túy là bởi vì tam phẩm đan dược dược tính điều hòa bên trong bởi vì dược lực cường đại, khó mà ngưng đan, cần một chút phụ trợ dược liệu đi ngưng tụ đan dược. Tại đại huyền cho dù không phải luyện đan sư đều biết ngưng tụ đan dược thời điểm, nhưng thật ra là đem phân tán lực lượng ngưng tụ đến một chỗ, không cẩn thận liền thuốc nổ lô, mà cái này tam phẩm đan dược là muốn tại luyện đan thời điểm khó khăn nhất làm tay chân, có thể nghĩ có bao nhiêu luyện đan sư cuối cùng cả đời đều chỉ có thể được xưng một câu chuẩn tam phẩm. Kỳ Lâm nghe thần đan tử, liên tục gật đầu, tư thái mặc dù nhìn có chút lười nhác, nhưng là trong tròng mắt đen chăm chú lại tựa như đang lóe lên chỉ riêng, ta hiểu được tiền bối chờ Vân Tiêu Thánh Địa lúc kết thúc ta lại khiêu chiến một chút tam phẩm đan dược. Trong khoảng thời gian này hắn dự định tùy tiện luyện chế một điểm chuẩn tam phẩm độc đan, Vân Tiêu Thánh Địa trên lôi đài cũng có thể hố một điểm người. Lại thêm thất cảnh niệm quyết phụ trợ, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề, chí ít không đến mức trên lôi đài bị người ám toán chết. Coi như không được, còn có thần đan tử tại, đến lúc đó cùng lắm thì liền nói mình có cái gì tăng lên cảnh giới bí pháp, để thần đan tử phụ thân điều khiển. Vân Tiêu Thánh Địa mở ra thời gian có chút quá gần, gần Kỳ Lâm đều không có thời gian tu hành võ kỹ, chỉ có thể vội vàng qua một chút niệm quyết mà thôi. Nếu là thời gian đầy đủ, có võ kỹ bản thân, phần thắng càng lớn hơn. Thần đan tử, ân, kỳ thật cũng không cần khiêu chiến như thế gian nan, tam phẩm đối thần tông luyện đan sư chưa hề đều chỉ là cái điểm xuất phát. Kỳ Lâm ồ một tiếng, thoạt nhìn không có vừa rồi hưng phấn như vậy. Không có tính khiêu chiến, không có ý nghĩa. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, thần đan tử đông nhiên cười một tiếng, Lâm Phàm tới. Ta cảm giác được ta lần trước ở trên người hắn hạ truy tung một phấn. Kỳ Lâm sững sờ, làm sao còn chủ động đến đây? Vân Chu phía trên bên ngoài có địch mẫn cùng đảo băng oánh, âm thầm càng là không biết có bao nhiêu cường giả tùy hành bảo vệ. Dù sao lần trước kia mới vừa bạn bị cổ ngưng quốc cho chui cái chỗ trống, lần này đi Vân Tiêu Thánh Địa trên đường bảo vệ chi lực khẳng định là ước chừng. Huống chi, chỉ là một cái đảo băng oánh, nên để Lâm Phàm không dám đến gần mới đúng. Thần đan tử cười nói, ước chừng là đối với hắn trên thân cho cái kia pháp tắc không gian quá tự tin đi. Lấy pháp tắc ngưng tụ không gian đặc thù, phần lớn cựu cảnh cường giả cũng không thể phát hiện Lâm Phàm thân hình, mà cực cảnh cường giả cơ bản cũng sẽ không thời thời khắc khắc che chở tại tông ngưng thanh bên người. Tự nhiên, Lâm Phàm cũng liền không cảm thấy mình sẽ bị phát hiện. Chỉ là, thần đan tử là cái ngoài ý muốn. Lần trước tại Thư Hàn Thánh Địa nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, thần đan tử liền thuận tay hạ thần tông mạnh nhất cướp bóc truy tung phấn, bây giờ phát hiện Lâm Phàm thân hình cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thần tông bên trong đồ vật, tại năm đó là áp đảo vạn giới phía trên. Một bên khác, kia dung mạo bình thường, trên trán lại lộ ra tự tin vô cùng thiếu niên đứng tại đỉnh núi trông về phía xa kia một chiếc giống như phô thiên cái địa cực đại vân chu, ánh mắt nặng nề ở giữa lộ ra lăng nhiên sát ý, hôm nay hẳn là Kỳ Lâm tự kỳ. Úc Hàn Yên chết rồi, chết tại Thư Hàn Thánh Địa tuyết lở phía dưới. Nữ nhân này tuy nói thủy tính dương hoa, nhưng dù sao cũng tại bí tàng bên trong cùng hắn chung phó ba cái đêm đẹp. Kỳ Lâm chính là Thư Hàn Thánh Địa hủy diệt kẻ cầm đầu, cũng tới hắn Lâm Phàm tất sát danh sách người. Phàm là lên hắn Lâm Phàm tất sát danh sách người, không có còn sống. Chương 64. Lâm Phàm xuất thủ, Lâm Phàm trượt sơn giã cao rộng, gió lạnh quất vào mặt. Quét đến Lâm Phàm bạch bào sốc xếp tán ở phía sau hắn, tự có một cỗ cường giả chi khí tự nhiên sinh ra. Hệ thống, lần nữa kiểm tra Kỳ Lâm yếu. Lời còn chưa nói hết thời điểm, Lâm Phàm liền mặt đen lại nói, được rồi, không cần. Một cái chỉ là tứ cảnh mà thôi, không cần dùng dò xét nhược điểm. Hiển nhiên Lâm Phàm lại nghĩ tới lần trước mình hệ thống dò xét Kỳ Lâm nhược điểm cho hắn một câu bị giết liền sẽ chết. Vân Chu phía trên còn có địch mẫn cùng đảo băng bánh, hai người này lần này sẽ tùy thân bảo vệ tông ngưng thanh đã bị hoàng thất chuyển ra. Về phần Vân Chu phía trên âm thầm còn cất giấu nhiều ít người, chính là Lâm Phàm cũng vô pháp xác định, nhưng hắn cũng không cần xác định những này. Tại pháp tắc không gian ẩn tàng phía dưới, hắn xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, người khoác đêm tối tiến lên, tập kích thu hoạch hết thể sinh mệnh, là hư ảo bên trong mạnh nhất quỷ mị, bệ nghệ vương hầu. Bá, thân ảnh của hắn bỗng nhiên ở giữa biến mất tại hư không bên trong, lại bỗng nhiên ở giữa giống như là từ hư không bên trong ra. Một bên khác, Kỳ Lâm khẽ cười một tiếng, địch tiên sinh, Oánh sư phó, Lâm Phàm giống như hướng về phía ta tới, còn làm phiền hai vị ẩn vào âm thầm vì ta áp trận. Lâm Phàm bây giờ là ngũ cảnh pháp tướng cảnh, lấy bản thân hắn thiên mệnh Kỳ Lâm năng lực đến xem, giờ phút này tất nhiên đã ngưng tụ ra mình bản mệnh pháp tướng, thực lực lên nhanh có thể so với lục cảnh. Húng chi cái này Lâm Phàm tự thân át chủ bài dày do người, Luân Hồi Kiếm Thánh tác giả tại miêu tả Lâm Phàm lá bài tẩy thời điểm, thường thường biết lá bài tẩy của hắn cũng không phải thật đơn giản mười mấy cái. Từ trên tổng hợp lại, vẫn là để địch mẫn cùng đảo băng quánh áp trận, tương đối an tâm. Lúc đó, Thâu Ngưng Thanh ngay tại trải bước chi Cửu Châu tin tức. Nghe xong lời này về sau, lập tức mở ra sán lạn như sao con ngươi, cùng một chỗ Đào Băng Oánh loại sách tay lấy Tâu Ngưng Thành, sau lưng rơi lấy một cái địch mẫn ba người cùng nhau ẩn vào Kỳ Lâm sau lưng. Kỳ Lâm nhìn lại, Oánh nhuận con ngươi tựa như đang suy tư điều gì, nương tử à, có hay không cực cảnh cường giả đi theo, không bằng lúc này mời hắn một đạo xuất thủ. Lâm Phàm dù sao cũng là cái nhân vật chính, mà lại thân kim luân hồi cộng thêm hệ thống hai đại kim thủ chỉ, nếu là có cực cảnh cường giả xuất thủ, nên có thể trực tiếp đem nó nhấn hạ. Vẹn vẹn là địch mẫn lại thêm cái đào băng oánh, Kỳ Lâm khẳng định Lâm Phàm xác định vững chắc có thể dựa vào lá bài tẩy của mình chạy. Tô Ngưng Thanh lặng lặng nhìn hắn, khoe miệng tiếu dung mang theo vài phần mê mang, đầu cũng thời gian dần trôi qua sai lệch xuống dưới. Kỳ Lâm quay đầu lại, tâm bình khí hòa mà nói, nương tử chớ để ở trong lòng, vi phu chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Xem xét Tô Ngưng Thanh lệnh ra đầu, lại thêm kia vi diệu biểu lộ, Kỳ Lâm một chút liền đoán được gia hỏa này nhất định là không đáp ứng. Chuẩn bị sẵn sàng, Kỳ Lâm trong tay nâng mấy quyển đan phương, làm nghiên cứu hình dạng. Địch Mẫn còn có Đào Bang Ánh cùng Tô Ngưng Thanh ba người, liền yên lặng ngồi xổm ở trên xà nhà nhìn chằm chằm Kỳ Lâm. Ốc xá bên trong, Dạ Minh Châu tán phát quang huy bị xích dương ngưng bị diễm kia bánh nhuận đu làm chỉ riêng đóng đi, mang theo một cô nóng bỏng cùng cực nóng. Ngay tại cái này lúc, một cô không hiểu lãnh ý tựa như xuất hiện sau lưng Kỳ Lâm. Rõ ràng tại xích dương ngưng bị diễm kỳ hỏa bao trùm phía dưới, Kỳ Lâm nhưng như cũ có thể cảm giác được kia cô câu hồn lấy mạng hàn ý. Lâm Phàm vừa ra tay, chính là chân chính sát chiêu. Nhưng Lâm Phàm muốn giết hắn. Vì cái gì? Trong lòng suy tư bất quá nhất chuyện, to lớn hắc tấm biển trong nháy mắt ngưng tụ sau lưng Kỳ Lâm, băng lanh kiếm khí trong nháy mắt đâm vào kia đen nhánh tấm biển phía trên, phức tạp hoa văn tại băng tuyết bao phủ phía dưới rạng rỡ lấp lóe. Mũi kiếm xẹt qua tấm biển, mang đến một trận rợn người đâm nhói cùng két âm thanh. Cường thế như vậy chi kiếm khí, làm cho người tưởng tượng, nếu là không có kia một khối kịp thời xuất hiện tấm biển, phải chăng hiện tại cái này một vòng kiếm khí đã khóa Kỳ Lâm hầu, mang theo một chùm huyết vụ, lại ẩn nấp vào hư không bên trong. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xích Dương ngưng bị diễm như là một đầu nghịch ngợm tiểu xà, quấn quanh ở Kỳ Lâm quanh người, gánh chịu lên Kỳ Lâm tất cả trọng lượng, thời khắc này Kỳ Lâm vậy mà liền tại kỳ hỏa gánh chịu phía dưới, bay tới giữa không trung. Trên trán nhất quán lười nhác, tại màu xanh thảm hỏa diễm phụ trợ phía dưới, càng là tuấn tú xuất trần, nhất là trên trán kia một vòng ngân huy trăng tròn, tại lúc này tựa như đêm tối ba quang, thần bí khó lường. Kỳ Lâm thần sắc đạm mạc, Lâm Phàm, ngươi cái này pháp tắc không gian có lỗ thủng, liếc mắt liền nhìn ra người chỗ ẩn thân. Trong hư vô đi ra cái kia quen thuộc bạch bảo nam tử, trên trán tự tin lạnh nhạt chi khí quanh quẩn đến quanh thân, đây là đối với hắn thực lực cực hạn tự tin, băng hàn mà cường hành kiếm ý duệ như núi sông. Kỳ Lâm, ta thừa nhận có thể xem thấu ta pháp tắc không gian, ngươi có mấy phần năng lực, nhưng là cũng chỉ tới mà thôi. Lâm Phàm ánh mắt lăng liệt không sợ hãi, nơi đây đã bị hắn dùng pháp tắc không gian bao phủ, những cường giả kia muốn phát hiện nơi này chí ít còn muốn thời gian đốt một nén hương, mà một nén nhang, đầy đủ hắn gỡ xuống Kỳ Lâm đầu lâu. Thời khắc này Lâm Phàm nhanh chân hướng Kỳ Lâm đi tới, trong tay lóe ra xương lạnh kiếm chậm chậm hướng phía trước giơ lên, cường hành kiếm khí phối hợp kia ẩn tàng trong đó niệm lực càng là tuyệt không thể tả, cũng đem kia tựa như tiện tay một kiếm vi lực tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Ta vốn không ý giết ngươi, chỉ là ngươi dám động Hàn Yên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kiếm khí lăng liệt, gió bác như lao, nhưng tại Kỳ Lâm lửa cháy hừng hực trước mặt lại tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Kỳ Lâm lười biếng khẽ chống thân eo, nhếch miệng lên trong nháy mắt tà khí bốn phía, niệm lực. Thật đúng là có ý tứ. Hán Kỳ Lâm, trời sinh cựu cảnh niệm lực. Mà Lâm Phàm cũng bất quá là niệm lực tương đối người bình thường sẽ mạnh lên một chút thôi, người này lại nghịch đại đao trước mặt quan công. Ồ, niệm hạch rung động, Kỳ Lâm trên trán kia một vòng trăng tròn càng phát huy hoàng, phía sau hắn như có đường ven biển chậm chậm thành hình, một vòng không biết là trăng tròn vẫn là diệu nhật chi vật chậm chậm hiện hiện. Mà liên tại vật kia hiện hiện thời điểm, nhấp nháy gió lạnh tạp lấy tựa như muốn thiêu đốt linh hồn nhiệt độ, một tôn cự thú hư ảnh mang theo thú giống thanh âm ông truyền vào Lâm Phàm não hải. Lâm Phàm con ngươi thích chặt, trên mặt tự tin chi khí tán đi hóa thành không giảng hòa quả quyết. Ông một tiếng, chỉ là trong nháy mắt kia bể bộn niệm lực tràn vào liền gọi hắn niệm lực gần như tán loạn. Bất quá là một cái tứ cảnh phế vật người ở rể, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy niệm lực? Lâm Phàm sắc mặt khó coi, lúc này thi triển thân pháp liền muốn bỏ chạy hư không. Xích Dương ngưng quỷ diễm xoát một chút xông ra, hỏa diễm như là dây leo ngăn tại Lâm Phàm trước người. Lâm Phàm quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh, Kỳ Lâm, ta tất sát ngươi. Hắn lại từ Xích Dương ngưng quỷ diễm bên trong xuyên ra, không có nửa điểm tổn thương, quanh thân một tầng giống như hậu thổ bảo vật chiếu sáng rạng rỡ. Niệm lực đả thương người, tinh diệu kiếm chiêu, còn có phòng ngự chi vật, hư không ghé qua chi pháp. Nhưng đây hết thể cũng bất quá là Lâm Phàm lá bài tẩy bộ phận thôi. Vào thời khắc này, Kỳ Lâm nhẹ giọng thở dài, "Địch tiên sinh, Vánh sư phó, ta chính là nói ta một người không giải quyết được, làm phiền hai vị." Trên sàn nhà, lộ ra kích động Địch Mẫn cùng một mặt cổ quái Đào Băng Oánh. Lâm Phàm con ngươi trong nháy mắt rút lại. Làm sao có thể? Chỉ là người ở rể, vậy mà tùy thân có bắt cảnh cùng cựu cảnh cường giả bảo vệ. Cái này không phải là Tông Ngưng Thanh đãi ngộ sao? Chương 65. Không ổn, quên người chẳng lẽ Tông Ngưng Thanh cũng tại. Tiến vào cái này khoang về sau mọi chuyện cần thiết bỗng nhiên ở giữa sâu trôi đến cùng một chỗ. Lâm Phàm đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn từ lúc bắt đầu liền bại lộ. Từ hắn một kích giết không chết Kỳ Lâm thời điểm, hắn liền muốn tối lui, chỉ là cái kia quỷ mị thân pháp lại bị ngăn cản, hắn rời đi thất bại. Oanh, đột nhiên ở giữa, Lâm Phàm quanh thân tựa như đang phát sáng, liền ngay cả sợi tóc phía trên đều lộ ra huyền ảo quỷ quệt ngân sắc quang mang, trùng thiên kiếm khí vậy mà từ hắn niệm hạch bên trong trào lên mà ra. Kinh người kiếm khí tỏ khắp mà ra, cổ lão thần kiếm tựa như muốn lao nhanh mà ra, thần quang rạng rỡ bảo kiếm thẳng đến Kỳ Lâm cổ họng. Kỳ Lâm thần sắc như thường, xanh thảm xích dương ngưng quỷ diễm phai mở ra, tựa như bông toạn. Bá, ngay tại kiếm khí kia sắp chạm tới Kỳ Lâm hầu miệng thời điểm, một mảnh bông tuyết đột nhiên từ trong hư không đến, xuất hiện tại Kỳ Lâm hầu miệng. Lăng nhiên, hung thần kiếm quang mới vừa vặn chạm tới kia bông tuyết trong nháy mắt cũng đã như là vỡ vụn khô cạn lá cây, đã mất đi hết thể lực lượng, rì rào rơi xuống trên mặt đất đi. Đào Băng ánh cái cầm khẽ nhếch, áo bào tím cuốn chặt lấy Linh Lung thân thể, Đông Tuyết mang theo cắt đứt không gian cảm giác, phiêu phủ ở bên người của nàng, giống như một tôn bất cận nhân tình nữ vương, nàng cánh môi tràn ra châm chọc đường cong, "Lâm Phàm, ngay trước mặt của ta động kỳ công tử, ngươi làm ngươi là ai?" "Chỉ là ngũ cảnh." Đông Tuyết trong nháy mắt chuyển động, ngay tại Đông Tuyết chuyển động trong nháy mắt, địch mẫn quanh người ánh sáng màu vàng nóng cũng hóa thành một vòng pháp luân. Đông Tuyết lôi cuốn lấy pháp luân chớp mắt đã tới, nhưng lại tại sắp sở đạt Lâm Phàm thời điểm, tốc độ nhưng trong nháy mắt chậm lại. Pháp tắc lĩnh vực vòng. Pháp tắc lĩnh vực vòng, chỉ có cực cảnh cường giả có thể làm được. Lại có thể đem mình lĩnh ngộ pháp tắc phóng tới cái này luân bàn bên trong. Lại cái này luân bàn đưa nàng còn có địch mẫn tổ hợp võ kỹ lực lượng đều ngăn trở xuống tới, tất nhiên cũng là đỉnh cấp pháp tắc. Đào Băng ánh con ngươi co rụt lại, ngữ khí càng phát lạnh lùng, trên người ngươi quả nhiên cất giấu bí mật. Lâm Phàm quay đầu, trong ánh mắt cất giấu lãnh ý, tuần sâu bạch bảo nhiễm lên vết máu, nhìn có chút chật vật, chỉ là hắn trên trán tự tin, lại chưa từng có chút hỗn loạn, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Quanh người hắn kiếm khí càng phát lạnh thấu xương lên, hiển nhiên là phát hiện lúc trước quỷ mị thân pháp vô dụng, liền định dùng mình luân hồi kiếm đâm rách hư không, xa xa bỏ chạy. Luân hồi kiếm chủ, cửu thế luân hồi. Tại trở về đến hắn đã từng đỉnh phong trước đó, hắn còn có thể dùng 9 lần luân hồi kiếm, mà trước đó tao ngộ nguy cơ thời điểm đã dùng hết 5 lần, hiện tại là hắn lần thứ 6 vận dụng luân hồi kiếm. Hắn nhìn về phía Kỳ Lâm trong ánh mắt cũng đầy đầy sắc ý, hiển nhiên đem mình tất cả chật vật toàn bộ đều tính tại Kỳ Lâm trên thân. Đao Băng Oánh cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi ta sao trời đại điện là một tôn bài trí. Ông, ngàn vạn sao trời sau lưng hắn lóe lên một tòa thuần nhiên từ sao trời cấu tạo đại điện hóa thành một viên đơn giám, vang một tiếng hướng phía Lâm Phàm trốn chạy vị trí oanh kích mà đi. Mà một bên địch mẫn mặc dù không nói lời gì, nhưng trong tay Khổ Hải đã giật mình một đạo thông thiên sông lớn, thuận Lâm Phàm mở ra kia một đạo hư không chui vào trong đó. Lâm Phàm trong lòng dừng lại, không được. Hắn vốn cho là mình dùng pháp tắc luân hồi vực, lại vận dụng mình bản mệnh kiếm luân hồi kiếm có thể trốn đi thật xa. Nhưng không ngờ cái này địch mẫn cùng Đào Băng Oánh hai người tốc độ phản ứng cực nhanh, đúng là đem sao trời đại điện tinh thần chi lực cùng Khổ Hải kia vệ hồn tiêu xương chi lực đồng thời đánh kích đi qua. Hư không bên trong đánh vào vô tận hư không bên trong, một thân ảnh bị đánh kích ra hư không loạn lưu, sau đó biến mất không còn tăm tích. Địch mẫn cùng Đào Băng Oánh quay đầu khẽ lắc đầu, thế mà còn là bị hắn chạy trốn. Địch mẫn cùng Đào Băng Oánh trong lòng rung động tột đỉnh. Lần này bọn hắn làm cho cái này Lâm Phàm dùng ra hai tầng át chủ bài, coi như cái này hai tầng át chủ bài, liền để Lâm Phàm có thể tùy tiện trong tay bọn hắn đào thoát. Lâm Phàm bây giờ bất quá pháp tướng cảnh, là đệ ngũ cảnh, mà hai bọn họ một cái về bờ một cái vọng tâm. Liên thủ phía dưới, chính là cực cảnh cũng miễn cưỡng có đào thoát chi lực, nhưng ngày này qua ngày khác bị cái này một cái chỉ là pháp tướng cảnh tiểu tử trốn. Kỳ Lâm cười nhẹ một tiếng, cái này bình thường. Trên người hắn át chủ bài còn nhiều. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm đã nhẹ nhàng đem hắn để xuống, Kỳ Lâm liền dùng lạnh lùng tán tán ngồi xếp bằng đến một bên đi, Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm thì lại ngưng tụ thành một tôn đan đỉnh, bị Kỳ Lâm như thế bể bại dựa vào. Bất quá cũng không cần gấp, coi như hắn trốn, tất nhiên cũng là bản thân bị trọng thương. Sau khi nói đến đây, Kỳ Lâm lười biếng khởi thân, đối vẫn tại trên xà nhà ngồi xổm tông Ngưng Thanh có chút chắp tay nói, làm phiền nương tử giám sát một chút trừ bỏ Khổ Hải cùng Dương Tuyết chi lực dược liệu, vô luận là hiệu thuốc vẫn là dược liệu nơi sản sinh đô giám xem xét một chút. Lâm Phàm muốn trị liệu mình, tự nhiên là cần dược liệu. Lâm Phàm cái kia hệ thống, Kỳ Lâm rõ ràng chỉ có thể một đường hát vang. Giống lần này Lâm Phàm thua ở Đảo Băng Oánh còn có địch mẫn phía dưới, lại một kích giết không chết hắn Kỳ Lâm, đoán chừng bị hệ thống móc ngược không ít điểm tích lũy. Hiện tại Lâm Phàm khẳng định không có cách nào từ hệ thống ở trong đổi lấy trị liệu mình thương thế dược vật, cũng chỉ có thể từ cuộc sống thực tế ở trong tìm thuốc. Nếu là bất trị, chỉ là ngũ cảnh pháp tướng, chịu bắt cảnh về bờ Khổ Hải cùng cựu cảnh vọng tâm đạo quả, bất trị cũng chỉ có thể chờ chết. Tâu Ngưng Thanh thân hình từ trên xà nhà thời gian dần trôi qua hiện lộ ra, nàng hai cái chân tự nhiên rũ xuống xà nhà bên cạnh, cúi đầu lặng lặng nhìn Kỳ Lâm, phảng phất là đang đợi cái gì. Nàng kia một đôi hắt trầm con ngươi bên trong, phảng phất cất giấu thiên ngôn bản ngữ, còn có một loại nói không rõ, như là sông ngầm phía dưới chạy xuôi yêu thương. Dưới xà nhà vương phóng chân nhỏ có chút lắc lư hai lần, tạo nên một trận làn gió thơm. Kỳ Lâm nháy nháy mắt, đang chờ Tâu Ngưng Thanh hồi phục. Hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày về sau, Kỳ Lâm bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Hắn vô đầu một cái, dưới chân Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm tâm tùy ý động, đem hắn nâng lên đi tới Tâu Ngưng Thanh bên cạnh. Kỳ Lâm lúc này mới cẩn thận đem Tâu Ngưng Thanh ôm xuống dưới. Tâu Ngưng Thanh quét mắt nhìn hắn một cái, một tay vòng tại trên cổ hắn theo Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm rơi xuống, đứng ở trên mặt đất. Suýt nữa quên mất Tâu Ngưng Thanh không có tu vi bản thân lên xà nhà liền xuống không tới. Nương tử, phía dưới nguy hiểm. Trên xà nhà an toàn. Kỳ Lâm vì chính mình đem nàng quên, tìm cái cớ. Địch Mẫn cùng Đào Băng Oánh thấy cảnh này thời điểm cũng mới lấy lại tinh thần, hai người đồng thời kinh ngạc ca một tiếng. Bọn hắn cũng quên. Giờ phút này Tâu Ngưng Thanh nho nhỏ thân thể gầy yếu, phản phất gió thổi qua liền có thể ngã dưới, một đôi hắc trầm con ngươi chậm rãi đảo qua trước mắt ba người. Chính là Tâu Ngưng Thanh cảm xúc từ trước đến nay không đủ nồng đậm, vào giờ phút này trong ánh mắt nàng u oán thần sắc, ba người đều có thể thấy rõ ràng. Thật sự là kia Lâm Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Đào Băng Oánh cùng Địch Mẫn nhìn xem đều cảm thấy thú vị, một chút liền đem Tâu Ngưng Thanh đem quên đi. Chương 66. Hương trà bốn phía bệnh tâm thần Tâu Ngưng Thanh. Tâu Ngưng Thanh chậm rãi mở miệng, sư phó cùng tướng công, các ngươi đều đi truy nã Lâm Phàm đi. Ta Tâu Ngưng Thanh tính là gì a, dù sao xả nhà đều sợ mặt. Cho dù có mỏ, có tiền, có quyền, nhưng ta dù sao ngay cả xả nhà đều sợ mặt. Nàng chậm ung dung muốn rời khỏi. Lời nói này, Hương trà bốn phía. Địch Mẫn cùng Đào Băng Oánh hai mặt nhìn nhau, chột dạ đến tột đỉnh. Kỳ Lâm lại một mặt lo lắng, đau lòng nhức óc nói, đều là vì phu sai, về sau nhất định nương tử đến đâu vi phu liền đem nương tử đem đến chỗ nào. Không đúng, Vánh sư phó cùng Địch tiên sinh cũng có lỗi. Vi phu cái này kêu là bọn hắn cho người chôn cùng. Vừa mới nói xong, Xích Dương ngưng quỷ diễm hừng hực mà lên, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Đào Băng Vánh im lặng vừa buồn cười quét Kỳ Lâm một chút, "Tốt, đừng đóng kịch, Thanh Thanh đã đi." Lại là chôn cùng, lời này đều muốn nghe nát. Kỳ Lâm thu nạp Xích Dương ngưng quỷ diễm, thầm nghĩ, cái này một đợt diễn kỹ bộc phát kịp thời, hẳn không có hàng độ thiện cảm a. Kỳ Lâm mắt nhìn mũi mũi quan tâm, xác nhận Tông Ngưng Thanh không có ở đây, trong miệng nhưng như cũng nói, cái gì diễn kịch không diễn kịch, ta đây là đối nương tử chân thật nhất yêu. Đào Băng Oánh hừ một tiếng, lỗ mũi đều muốn lật đến bầu trời. Quỷ tin, hai cái tiểu gia hỏa lấy yêu chi danh đi tính toán chi thực. Đào Băng Oánh lật tay, trong tay nổi lên một cái nho nhỏ lóe ra kỳ huyễn sắc thái khối lập phương, đây là thiên địa kỳ phương, mới vừa từ Lâm Phàm trên thân đánh xuống, Thanh Thanh khẳng định không quan tâm, cho ngươi. Thiên địa kỳ đương khi thực cùng không gian chữa vật loại hình công năng không sai biệt lắm, chỉ là thiên địa kỳ phương thường thường là cực cảnh cường giả lấy pháp tắc ước thúc đem sắp sụp đổ tiểu thế giới cắt đi, dễ dàng cho tùy thân mang theo vật phẩm. Cho nên thiên địa này kỳ phương thường thường là không gian cực lớn, mà lại là có thể giả bộ trở vật sống. Kỳ Lâm biết Lâm Phàm có thiên địa kỳ phương, nhưng là không nghĩ tới Đào Băng Oánh thế mà hào phóng đến thứ này đều sẽ cho hắn. Kỳ Lâm lười nhác rũ cụp lấy mí mắt một chút đã thu đi lên, trong ánh mắt rạng rỡ hào quang đều lộ ra kinh hỉ, cho ta. Hắn có chút khó có thể tin, con mắt trợn tròn về sau. Liền ngay cả kia nhìn từ trước đến nay thành tuyển khuôn mặt đều lộ ra non nớt đấu thái. Đào Băng Oánh buồn cười mà nói, cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích, cố ý cầm về đưa cho ngươi. Kỳ Lâm phi tốc nhận lấy thiên địa kỳ phương, trên mặt không có gì biểu lộ ca ngợi lấy Đào Băng Oánh, ánh mắt chuyên chú rơi vào thiên địa kỳ phương phía trên, một tơ một hào đều không có dịch chuyển khỏi, đa tạ Oánh sư phó. Oánh sư phó nhất định là trên đời này tốt nhất sư phó. Về sau 19 nhất định đem thiên hạ đồ tốt nhất hiến cho Oánh sư phó. Đào Băng Oánh, có bản lĩnh khen ta, ngươi có bản lĩnh liếc lấy ta một cái a. Mắt thấy Kỳ Lâm ánh mắt tất cả thiên địa kỳ phương phía trên, Đào Băng Oánh buồn cười lắc đầu, quay người rời đi Kỳ Lâm quang. Cô nam quả nữ, chưa lập gia đình nam nữ, chung sống một phòng, không tốt, không tốt. Một bên khác, Tâu Ngưng Thanh một tay chống cằm, giống như là đang đợi cái gì. Đào Băng Oánh từ bên ngoài trở về thời điểm, liền lập tức đối Tâu Ngưng Thanh nói, Lâm Phàm thiên địa kỳ phương đã cho Kỳ công tử. Theo Kỳ Lâm làm sự tình càng thêm đáng tin cậy, hiện tại Kỳ Lâm tại Tô gia địa vị cũng cùng trước đó một cái vì quyền thế dùng bất cứ thủ đoạn nào tiểu nhân hoàn toàn khác biệt, giống như là Đào Băng Oánh cùng Địch Mẫn hiện tại xưng hô Kỳ Lâm thời điểm thường thường đều là xưng Kỳ công tử. Tâu Ngưng Thanh gật gật đầu, lớn mà hắt trầm trong đôi mắt giống như là cái gì cũng không có, khỏe miệng lại không hiểu thấu cao cao câu lên, Oánh sư phó, ngươi nói hắn thật sẽ trị liệu ta sao? Tướng quốc phủ người đều đoán Kỳ Lâm là có biện pháp trị liệu Tâu Ngưng Thanh, cho dù không phải triệt để trị liệu, cũng ít nhất là có thể làm dịu bệnh tình. Chỉ là, bọn hắn cũng biết Kỳ Lâm tại có thể bảo đảm mình tuyệt đối an toàn trước đó, là không thể nào dễ như trở bàn tay đem cứu chữa Tâu Ngưng Thanh phương pháp lấy ra. Cho nên, bọn hắn hiện tại làm hết thảy đều chẳng qua là vì cho Kỳ Lâm kiến tạo một loại hư giả an toàn. Kỳ Lâm nên cũng biết. Đào Băng Oánh nói, mặc dù không biết hắn lúc nào sẽ xuất thủ, nhưng ít ra hắn sẽ không cho phép bệnh tình của ngươi tiếp tục nguy cơ xuống dưới. Bởi vì vô luận là tướng quốc trong phủ ai đều nói, chỉ cần Tâu Ngưng Thanh chết rồi, tướng quốc phủ liền toàn lực truy sát Kỳ Lâm. Ban đầu ở đối mặt Đông Đảo Thánh Địa thời điểm, Kỳ Lâm đều vô cùng chống cự, huống chi là đối mặt tướng quốc phủ. Tướng quốc phủ nội tình, xa không phải những cái được gọi là nhất đẳng, nhị đẳng Thánh Địa có thể so sánh được. Một bên khác, Kỳ Lâm khoang bên trong, thần đang tử thò đầu ra, lão phu Kỳ Lân Nhi à, những người kia đều không có lòng tốt. Cái kia Đào Băng Oánh cũng là tại Tông Ngưng Thanh cho phép phía dưới mới cho đem thiên địa kỳ phương đưa cho ngươi. Kỳ Lâm ánh mắt đã rơi vào thiên địa kỳ phương phía trên, nghiệp lực hóa thành sợi tơ nương theo lấy từng hạt giống như trở ngại ngôi sao nhỏ chính quận tại thiên địa kỳ phương phía trên dạng rỡ lấp lóe. Hắn đang ý nghĩ tử giải khai thiên địa này kỳ phương, mở ra môn hộ. Nghe vậy chính là cũng không quay đầu lại ừ một tiếng, ta biết. Thần đan tử ồ lên một tiếng, biết. Hắn đang đến Kỳ Lâm trước người, nhìn Kỳ Lâm toàn vẹn không thèm để ý thần sắc, tựa như là minh bạch cái gì, thế là không khỏi thở dài thở ngắn, ai nha nha. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là quá sành chơi. Tốc, ngay tại thần đan tử dứt tiếng thời điểm, thiên địa kỳ phương mở. Cái này một cái thiên địa kỳ phương cũng liền chỉ là một ngọn núi bên trên hoang vu một mảnh, khoái thạch đá lởm chởm. Ngược lại là núi này đỉnh có một tòa nho nhỏ nhà tranh, hẳn là chính Lâm Phàm kiến thiết. Kỳ Lâm thần niệm tung bay liền thấy được nhỏ nhà tranh bên trong nằm một cái khuôn mặt quen thuộc. Băng Tần Hàn, Thư Hàn Thánh Địa Lao Tam, không có nhất tồn tại cảm. Kỳ Lâm nhớ kỹ nàng, cái kia tại dãy núi bên trong vụng trộm hái quả ăn, bị hắn phát hiện thời điểm rụt cổ lại, một bộ trột dạ bộ dáng. Nói đến tại thánh địa thời điểm đại thánh chủ Băng Tần Sương, hai thánh chủ Băng Tần Tuyết, Kỳ Lâm đều có từng thấy. Đơn giản là cao cao tại thượng, nói muốn đem hắn cho thuê cái nào thánh địa càng có thể giá trị tối đại hóa loại hình, chỉ có cái tin đồn này bên trong thần bí khó lường tam thánh chủ một mực chưa từng gặp qua, lúc ấy Kỳ Lâm còn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, hắn kỳ thật đã sớm thấy qua, cố gắng cũng chính bởi vì cái này, Băng Tần Hàn không có bên trên hắn báo thù sổ, chỉ là chạm thảo trừ căn. Những cái kia đệ tử bình thường còn có thể buông tha, nhưng Băng Tần Sương loại này lại không được. Thần đan tử trôi giạt đến Băng Tần Hàn bên người đi. Băng Tần Hàn bị Huyễn Châu đóng băng thân thể xung quanh còn tán loạn lấy mấy quyển sốc xếp cổ tịch phía trên mơ hồ có thể thấy được một con hỏa hồng sắc phượng hoàng. A, thần đan tử xoay người, dùng thần niệm lật xem cổ tịch, kỳ, lại là phượng hoàng niết bàn chi pháp, là lấy thiên địa kỳ hỏa vì làm cơ chuẩn tăng thêm cái khác dược liệu, kỳ chân phối hợp phục sinh phượng hoàng huyết mạch người. Nhìn về phía không rõ sống chết Băng Tần Hàn, thần đan tử nhỉ nó nói, chẳng lẽ lại cái này băng tần hàn là phượng hoàng huyết mạch người? Kỳ Lâm trong tay xích dương ngưng quỷ diễm đã bị tỉnh lại, nếu không đốt một đốt, thử nhìn một chút. Thần đan tử gặp Kỳ Lâm hành động như thế cấp tốc không khỏi buồn cười nói, lão phu Kỳ Lân tử à, ngươi không lo lắng băng tần hàn phục sinh về sau tìm ngươi báo thù? Hắn đều để người ta lập thân gốc dễ thánh địa cho làm không có. Kỳ Lâm thu hồi xích dương ngưng quỷ diễm, gật đầu, có đạo lý. Mặc dù hắn cảm thấy băng tần hàn đại khái xuất chính là trí thông minh có vấn đề, không phải chính là bệnh tâm thần, nhưng là cùng loại người này liên hệ liền phải càng thêm cẩn thận. Tựa như người bên ngoài cùng Tông Ngưng Thanh liên hệ thời điểm, cũng là thận trọng, chính là sợ bị Tông Ngưng Thanh cái này bệnh tâm thần cho xử lý. Một giây sau, Tông Ngưng Thanh trong lúc ngủ mơ, bị nghe rất ôn nhu nương tử tiếng kêu gọi cùng tuyệt không ôn nhu lúc thậm chí có thể nói là nóng nảy tiếng đập cửa bừng tỉnh. Vánh sư phó, chặt hắn. Chương 67. Nương tử giúp ta. Nương tử giúp ta. Kỳ Lâm thanh âm tinh thần phấn chấn, mặc dù mang theo ôn nhu cả âm, nhưng rất là để cho người ta không nguyện ý hỗ trợ. Nhất là đối với đường đường chính chính cần giấc ngủ đến nghỉ ngơi Tông Ngưng Thanh. Nếu người thanh mộng như giết người phụ mẫu. Đào Băng Oánh nhìn xem trong ngực Tông Ngưng Thanh, do dự nói, muốn mở cửa sao? Tông Ngưng Thanh hít một hơi thật sâu, hát trầm con ngươi bên trong tựa như có hỏa diễm đang nhún nhảy, trong lúc nói chuyện hàm răng cắn chặt, ta chỉ muốn chặt hắn. Hơi có chút gà bay chó chạy về sau. Kỳ Lâm thanh tuyển thần tú, thần thái sáng láng đứng tại Tông Ngưng Thanh trong quang, nương tử, ta muốn bắt đầu. Tông Ngưng Thanh ngáp một cái, một đôi hát trầm con ngươi ở trong đều là bất mãn, tướng công, ngươi mau mau, ta muốn đi ngủ. Đào Băng Oánh tùy ý Tông Ngưng Thanh dựa vào, thầm nghĩ, hiện tại Thanh Thanh cảm xúc ngược lại là so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Trước kia Tông Ngưng Thanh trừ bỏ tại tướng quốc phủ thời điểm như cái người bình thường, có người bình thường thất tình lục dụng, lúc ở bên ngoài tựa như là không có cảm xúc con rối. Hiện tại cùng Kỳ Lâm tiếp xúc về sau, cuối cùng là càng lúc càng giống người. Kỳ Lâm gật đầu, xích dương ngưng quỷ diễm lập tức nhảy nhót mà lên, lúc trước Phượng Hoàng huyết mạch niết bàn pháp quyết Kỳ Lâm đã nhớ kỹ trong lòng, về phần những cái kia phụ trợ chân bảo càng là trực tiếp đối nương tử đưa tay là được. Chỗ nào giống Lâm Phàm như thế cần tiên tân vạn khổ thu thập. Còn có băng tần hàn phục sinh về sau ra tay với hắn vấn đề cũng không cần lo lắng, địch mẫn cùng Đào Băng Oánh đều tại. Âm thầm che chở Tông Ngưng Thanh người khẳng định cũng đều tại. Dựa thế mà thôi, không mất mặt. Thần đan tử đều có chút không có mắt thấy, ngươi vừa mới nói có biện pháp để băng tần xương không gây thương tổn được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi nói là phải dùng ta thần tông đại hắc biển, không nghĩ tới lại là nương tử giúp ta. Tiếp tục như vậy, ngươi suốt ngày ăn bám thành quen thuộc, ngày sau hòa đảm làm. Thần đan tử có chút ghen ghét. Hắn năm đó làm sao lại không có phú bà khí linh bảo bọc đầu. Kỳ Lâm thần sắc như thường, tâm niệm vừa động, tiền bối, ngươi hẳn không có dạng này có mỏ lại có quyền nương tử đi. Thần đan tử mặt đen lên lùi về đầu đi. Có phú bà kế sát, không tầm thường a. Nhìn xem Kỳ Lâm đem những cái kia thả cái này giới vực đã coi như là cực kỳ chân quý chân bảo nhóm từng loại móc ra thời điểm, thần đan tử thầm nghĩ, đúng là không tầm thường. Đổi thành Lâm Phàm, trước muốn từ Kỳ Lâm nơi này thưởng thiên địa kỳ hỏa, phía sau đoán chừng còn muốn trăm phương ngàn kế từ người khác bên kia làm ra thiên địa kỳ chân, chỉ là vật liệu thu thập cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Dù sao chính băng tần hàn trước hết tại khối băng bên trong ở lại chứ sao. Mà Kỳ Lâm cần phải làm là ấm ôn nhu nhu nói một câu, nương tử giúp ta. Mặc dù cái này nương tử có chút táo bạo không muốn trợ hắn, còn muốn chặt hắn, nhưng Kỳ Lâm tin tưởng vậy cũng là yêu chi thâm trách chi cắt, dù sao đánh là thân mắng là yêu. Nương tử chính là như vậy một cái tim không đồng nhất tiểu khả ái đâu. Màu xanh thảm hỏa diễm hừng hực tại nho nhỏ khoang bên trong, bị băng xương huyễn châu che chở băng tần hàn tại Kỳ Lâm nước chảy mây trôi phía dưới bị đầu nhập vào cực nóng mà ngọn lửa cuồng bạo bên trong. Ngọn lửa quyết tịch, băng tần hàn đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt đẹp xương tuyết chi sắc giống như thần bắn cho. Ngay tại băng tần hàn mở hai mắt ra sát na, Kỳ Lâm trước mắt thế giới tựa như bỗng nhiên bị người nồng đậm dội cho mực, không thấy một tia nhan sắc, sâu tận xương tùy âm hàn từ lòng bàn chân chui vào thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu của hắn vọt mạnh mà đi, lại tại chạm tới xích dương ngưng quỷ diễm trong nháy mắt trở nên ấm áp. Liên tựa như Kỳ Lâm hành tẩu tại không bờ bến lạnh lẽo đại dương mênh mông bên trong, tùy thời tùy chỗ kia đại dương vô tận đều muốn bạo ngược, đem Kỳ Lâm trên người kia một điểm ấm áp mang đi, đem hắn vĩnh viễn đóng băng ở chỗ này. Kỳ Lâm nhưng không có nửa phần e ngại, tựa như giờ phút này đã gần như mù người không phải hắn như vậy. Hắn đưa tay đem kia từng loại chân bảo không mang theo nửa phần cản trở đầu nhập vào trong ngọn lửa, bàn tay nhấp nô đặc thủ bật luật để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Có lẽ là cùng cái này xích dương ngưng quỷ diễm đã có chút phối hợp, cũng ở chung được một đoạn thời gian, xích dương ngưng quỷ diễm cùng Kỳ Lâm cực kỳ có ăn ý ngay tại dược liệu và hỏa diễm trong nháy mắt, xích dương ngưng quỷ diễm liền đem dược liệu từng cây chia cắt ra đến, trên dưới lơ lửng tại Kỳ Lâm bên cạnh thân, theo hỏa lực tăng lớn, ngọn lửa của liếm, dược liệu hóa thành từng đoàn lôi cuốn lấy mùi thơm ngát rực dịch. Liền ngay cả những cái kia đặc thù kim loại đều hóa thành lưu động thể lỏng, bị ngọn lửa lôi cuốn lấy từng cái nổi lơ lửng. Kỳ Lâm liền đưa tay cũng ra hai ngón tay tùy ý một chiều, từng đoàn dược dịch hỗn tạp kim loại khỏa đến băng tần hàn quanh người. Kia băng tần hàn tựa hồ là đang phân biệt cái gì, xác nhận về sau liền bỗng nhiên nhắm mắt lại. Kỳ Lâm trước mắt kia mực đậm cũng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành thực tế quan minh. Đào Băng Oánh nhìn thấy cái này trôi chảy lại động tác tùy ý, thở dài nhỏ giọng khen, ai có thể nghĩ tới người này vậy mà tiếp xúc luyện đan thời gian không bao lâu. Cũng không ai có thể nghĩ đến Kỳ Lâm vừa mới động tác kia đều là căn cứ vào hắn cái gì đều không thấy được trên cơ sở. Tâu Ngưng Thanh hắc bình tĩnh trắng thuần mặt, "Oánh sư phó, ngươi không muốn đổi chủ đề, lần sau hắn đêm khuya quấy rầy ta đi ngủ, ngươi trực tiếp bắt hắn cho xin ra ngoài." Đào Băng Oánh cười ha hả, thầm nghĩ, ta làm sao dám? Bất luận như thế nào, Kỳ Lâm còn tại cùng Tông Ngưng Thanh mở miệng một tiếng tướng công nương từ đâu, muốn về sau hai người này ngủ chung, nàng về sau chẳng lẽ còn thật muốn xông đi vào đem Kỳ Lâm cho xin ra ngoài. Dược dịch hỗn tạp kim loại phiêu phù ở băng tần hàn bên cạnh thân, Kỳ Lâm ánh mắt thật sâu quét những vật này một chút, Phượng Hoàng Niết Bàn chi pháp lần nữa tại trong đầu của hắn hiện hiện. Hắn mỗi lần luyện dược đều có thể thành công, thiên tài là một bộ phận nguyên nhân, càng quan trọng hơn là bởi vì hắn cực hạn cẩn thận. Tại tỉnh lại Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm trước đó, hắn liền đã sớm luyện dược rất nhiều quá trình trong đầu diễn luyện một lần, thế là đến trên thực tế tay thời điểm liền phá lệ trôi chảy. Xác nhận không sai về sau, từng đoàn dược dịch lập tức như là thiên nữ tán hoa tại kỳ hỏa bên trong nổ tung, lại chậm chậm bay xuống, mà đồng thời những cái kia kim loại đoàn dịch thì như là từng cái con kiến điên cuồng gần sát băng tần hàn, cắn xé lấy huyết nục của nàng cuối cùng chui vào trong thân thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Cắn xé thời điểm, băng tần hàn tựa hồ rên khẽ một tiếng, phản phất cực đau nhức. Cũng thế, những kim loại này là phải sâu nhập nàng cốt đục, kích hoạt trong cơ thể nàng phượng hoàng huyết mạch chi lực. Ngay tại cái này kim loại đoàn dịch dung nhập băng tần hàn thân thể trong nháy mắt, Kỳ Lâm trên trán đã nổi lên tinh tế dày đặc mồ hôi, hiển nhiên cái này tại đảo băng quánh bọn người xem ra trôi chảy lại tùy ý thao tác, đối với Kỳ Lâm mà nói cũng không phải là không có khó khăn. Hưu, đến lúc cuối cùng một giọt kim loại dịch cũng chui vào băng tần hàn trong thân thể, vừa lúc trong ngọn lửa dược dịch mưa cũng trong nháy mắt đình chỉ, bá đạo đan hương nương theo lấy kim loại băng hàn một nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hóa thành cực hạn nội liễm. Kỳ Lâm nhẹ nhàng nổ một ngụm nước khí, không sai biệt lắm, còn lại liền chờ chính nàng niết bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn trước đưa trình tự hắn đều đã làm xong, còn lại liền nhìn chính băng tần hàn không chịu thua kém bất tranh khí. Có thể sống, vậy đối với hắn Kỳ Lâm liền hữu dụng. Chết rồi, cũng liền chết rồi. Dù sao, thế giới này lúc nào không chết người đâu. Chương 68. Thần Tông Tiên Điên vĩnh viễn không có khả năng bị giết tuyệt đem băng tần hàn luyện chế ra một phen về sau, Kỳ Lâm liền một mặt bình tĩnh đem người lại chuyển rời đến thiên địa kỳ phương bên trong. Tô Ngưng Thanh gặp Kỳ Lâm đã làm xong, lập tức khốn choáng giống như một đầu đâm ngã xuống giường, không có biến thái tập tính, cũng không tùy tiện lệnh ra đầu, nghe răng hoa Tô Ngưng Thanh, nhìn xem còn nhiều thêm mấy phần mơ hồ đáng yêu. Kỳ Lâm khẽ cười một tiếng, trên trán đến cùng cũng là nhiều hơn mấy phần nhân gian ôn nhu sắc. Nương tử. Hắn tiến đến Tô Ngưng Thanh bên cạnh kêu lên một tiếng. Tô Ngưng Thanh bực bội đến cực điểm xách tới đào băng quánh áo bào tím, đem đầu của mình vùi vào quần áo. Đào Băng Oánh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đối với hắn dựng lên cái lăng cầu hình. Kỳ Lâm cười lớn rời đi, ước chừng là tiếng cười ra khoang thời điểm, Kỳ Lâm liền nghe Tông Ngưng Thanh thống cổ nói, "Oánh sư phó, chặt hắn." Còn có Đào Băng Oánh rỗ tiểu hài đồng dạng thanh âm cùng một chỗ bay ra. Thần Đan Tử bay ra nhìn thấy Kỳ Lâm một mặt thỏa mãn bộ dáng thời điểm, buồn cười nói, "Diệt thư Hàn Thánh địa thời điểm đều không gặp ngươi cao hứng như vậy." Khi dễ Tông Ngưng Thanh một lúc sau, ngược lại là hớn hở ra mặt. Kỳ Lâm sững sờ, dài tiệp phủ xuống một mảnh bóng dâm rơi vào mí mắt phía trên, như lúc như tố trắng nõn trên khuôn mặt cũng không biết là cất giấu tâm tình gì. Thanh âm chỉ là trầm thấp. Thật sao? Vân Chu lần này bay không nhanh không chậm, có điểm giống là đang câu cá. Cũng thế, cái này Vân Chu phía trên cường hành khí tức nhiều như vậy, lúc này lại cố ý bay chậm như vậy, trừ phi là mắt mù mới dám một lần nữa lúc trước cổ ngưng quốc làm sự tình. Ngay tại Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm thiêu đốt băng tần hàn ngày thứ hai, một tiếng vượng lệ từ thiên địa kỳ phương bên trong truyền ra, lúc trước vẫn là băng hàn một mảnh tiểu tiểu phương khối, đột nhiên ở giữa liền như là bị liệt hỏa thiêu đốt trở nên hỏa hồng một mảnh, thậm chí có chút phòng tay. Phượng lệ thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Chu, nhưng lại chưa truyền đi, bởi vì đã bị Vân Chu phía trên cường giả phong tỏa. Phượng lệ thanh âm lúc vang lên, Tô Ngưng Thanh chính buồn bực ngán ngẩm nghe Chi Cửu Châu báo cáo, ngàn vạn tin tức qua nàng não. Phượng Hoàng kêu to thanh âm lúc vang lên, nàng có chút dơ lên cái cằm. Cái kia Phượng Hoàng huyết mạch người niết bàn thành công. Tô Ngưng Thanh thần sắc có chút khó coi, cũng bởi vì người này, tướng công ngầm ý ta ngủ tốt đẹp thời cơ, Oánh sư phó, đem nàng chặt. Đào Băng Oánh không phản bắt được, chỉ có thể xoa huyệt Thái Dương nói, cũng là không cần như thế. Gần đây Tô Ngưng Thanh tựa hồ là đối chặt người đặc biệt tình hữu độc chung. Một bên Địch Mẫn nghe nói như thế rất cung kính nói, tiểu thư, muốn chặt nàng sao? Nhà ta cái này đi. Trong tay bụi bặm có chút thoáng nhìn, Địch Mẫn thuận tiện giống như thật chỗ sung yếu đi Kỳ Lâm thiên địa kỳ phương bên trong đem băng tần hàn cho chặt rơi. Tô Ngưng Thanh kia trắng non ốm yếu trên khuôn mặt, trung vi là lóe lên một tia tối nghĩa khó hiểu cảm xúc, thôi. Cái này băng tần hàn ước chừng là tướng công vì hắn sự tình cố ý cứu sống, không cần thiết so đo cái này. Nghe Tô Ngưng Thanh nói lên chuyện này, Địch Mẫn suy tư nói, tiểu thư, kia Yến Đồng Quy gần đây tại huyết sát chi xâm cùng khu không người giao giới thành lập một cái tông môn, vừa vặn ngay tại chúng ta Chi Cựu Châu bên cạnh. Tô Ngưng Thanh nghi hoặc, xây tông môn, hắn nghĩ phát triển thánh địa. Nếu là như vậy, tướng công cứu được băng tần hàn chẳng lẽ là muốn băng tần hàn đem tông môn cho chống lên đến? Thánh địa đều là từ tông môn phát triển đến đây, chỉ có phát triển tới trình độ nhất định mới có tư cách được xưng là thánh địa. Địch Mẫn chỉ nói, không biết. Đoạn thời gian trước Yến Đồng Quy hành tung bị Chi Cựu Châu hành giả phát hiện tại huyết sát chi xâm cùng khu không người giao giới phía trên dãy núi. Sau đó lấy mình ngũ cảnh tu vi san bằng một ngọn núi đỉnh núi, cắm lên một khối đen xì tấm biển, đúng là kiến thiết tông môn dáng vẻ. Tô Ngưng Thanh nháy mắt mấy cái, trước mặc kệ, nếu là có không có mắt người đi phải dối, liền cứ gọi hành giả đi lấy đức phục người. Dù sao Chi Cựu Châu còn tính là bình thường thế lực hệ thống, không thể tùy tiện giết người. Địch Mẫn khỏe mắt nhẹ nhàng dạo dực, hồi lâu không từng nghe Tô Ngưng Thanh nói lấy đức phục người, thật đúng là có điểm hoài niệm. Đào Băng Oánh ở bên cạnh câu được câu không đạo Kỳ Lâm trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược, nàng đối Kỳ Lâm luyện chế đan dược ở trong lực lượng pháp tắc cảm thấy rất hứng thú, nghe lời này liền nói, khác nhau ở chỗ nào, lấy đức phục người còn không phải dùng nắm đấm. Tô Ngưng Thanh chăm chú từng chữ nói ra trả lời, ta cũng không biết khác nhau ở chỗ nào, nhưng là tướng quốc phụ phục người tiêu chuẩn là dùng nắm đấm, thanh danh liền không dễ nghe, Chi Cửu Châu là lấy đức phục người, thanh danh liền thật không tệ. Một bên khác, Kỳ Lâm khoang bên trong, hắn nhìn trước mắt cái này một đôi xích hồng đôi mắt, tựa như thấy được cái kia bất quy điểu. Băng Thần Hàn Phượng Hoàng huyết mạch niết bàn về sau, toàn bộ thiên địa kỳ phương đều hóa thành một vùng phế tích, xốc xếp cự thạch đều đã biến thành một phấn, lại bị nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt thành nguyên một khối cứng rắn chi vật, vốn đang là sơn phong hở ra thiên địa kỳ phương, lập tức liền biến thành nguyên một khối đất bằng. Tuyết trắng trình độ trên mặt đất, băng tần hàn mượt mà trên khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, sạch sẽ thuần túy giống như là không có cái gì. Băng tần hàn, Kỳ Lâm nhìn về phía nàng, ta cứu được ngươi, ngươi vì ta trấn thủ tông môn 3 năm, 3 năm về sau ngươi muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Băng tần hàn tròn trịa con mắt cứ như vậy nhìn xem Kỳ Lâm, trên mặt vẫn như cũ không có cái gì. Nhưng là coi quanh thân chi lực cũng đã đến thất cảnh đỉnh phong, người này nên là vừa vận độ khổ hải, sền sệt chi thế chưa tàn đi. Trong tông môn chỉ cần có người tấn thăng thất cảnh luân hải, liền có thể xin một cái tam đẳng thánh địa tên tuổi, đại huyền quốc đều sẽ điều động sứ giả đi trong tông môn đưa lên thánh địa hạch lấy khu trục không ý thức tự chủ yêu thú, phòng ngừa thánh địa bị thú triều tiêu diệt. Kỳ Lâm không cần thánh địa hạch, bởi vì thần tông di tích phía trên có càng thêm chân quý khu trục yêu thú chi vật, nhưng là hắn cần phải có cường giả tọa trấn, lấy ra tăng thần tông thần bí giá trị. Băng tần hàn lặng lặng nhìn chằm chằm Kỳ Lâm hồi lâu, mới khẽ bước cằm. Thần đan tử ra quét băng tần hàn một cái nói, người này có thể là đại năng chuyển thế, thần hồn du đang tiêu tán, chưa trở về, trong khoảng thời gian này có thể sẽ giống khối lỗi, để làm cái gì làm cái gì. Như thế cũng là thích hợp thần tông hiện tại trạng thái. Kỳ Lâm gật đầu, đem nàng đưa đi cho Yến Đồng Quy, thần tông liền có thể chậm chậm bắt đầu thu đồ. Thần đan tử cười nói doanh doanh, nhìn về phía Kỳ Lâm ánh mắt đều là hài lòng, còn có chúng ta thần tông di tích phế tích cùng nơi đó trận pháp truyền thống, cũng muốn chiêu chọn người tiến đến dọn dẹp, cũng không thể gọi thần tông một mực như thế hoang phế lấy đi. Kỳ Lâm chợt nói, tiền bối, ngươi lần trước mang ta đi vào cái kia thần tông phế tích là chân thật tồn tại ở vạn giới bên trong sao? Hắn vẫn cho là một chỗ thiên địa kỳ phương. Thần đan tử thần sắc như có chút nặng nề, đúng vậy, một ngày kia, lão phu Kỳ Lân Nhi a, ngươi tất nhiên có thể mang theo lão phu lấy người thắng tư thái giết trở về. Thần tông mặc dù đã bị phong tồn, nhưng là thần tông tên điên nhóm định viễn không có khả năng bị giết tuyệt. Chương 69. Thần tông vừa lập thần đan tử từ trước đến nay ít có cùng hắn trò chuyện thần tông chuyện thời điểm, mỗi một lần nói lên thần tông người thần đan tử từ trước đến nay ngựa khí tùy ý, nhưng dính đến thần tông thời điểm, đều chỉ có kính nể. Thần tông người, hơn phân nửa là kẻ ngu, hơn phân nửa là tiên điên, tựa hồ mỗi một giới đều chỉ có một cái Kỳ Lân tử đáng tin cậy. Nhưng thần tông, tại vạn giới lòng của mọi người bên trong lại là uy danh hiển hách. Có người e ngại thần tông địch nhân, cho nên tại thần tông hủy diệt về sau, cùng thần đan tử phân rõ quan hệ. Nhưng cũng có người đã từng được thần tông tương trợ, tại thần tông hủy diệt về sau, dốc hết gia sản, chỉ vì bảo đảm thần tông đệ tử tính mệnh. Kỳ Lâm ánh mắt có chút chuẩn hai lần, đúng vậy, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đi đến chỗ kia. Chân chính thần tông, hắn sẽ đi nơi đó chờ đến hắn có tư cách đạp vào chân chính thuộc về thần tông thổ địa, thời điểm thực lực của hắn cũng chắc chắn không phải tầm thường. Thần tông bảng hiệu đã cắm tới huyết sát dãy núi sơn phong, Kỳ Lâm có thể cảm giác rõ rệt thần tông thái cổ quyết thu nạp thiên địa nguyên khí lực lượng đang mạnh lên, nhưng cũng bèn bèn yếu ớt một chút xíu. Nếu không phải là lúc trước thần tông thái cổ quyết điểm xuất phát quá thấp, hắn cũng không trở thành ngay cả ngần ấy biến hóa đều có thể cảm giác được. Quay đầu lại nhìn về phía một bên băng tần hàn, Kỳ Lâm đối thần đan tử nói, tiền bối liên tiếp thần tông cùng huyết sát dãy núi truyền tông trận đã chuẩn bị xong chưa? Thần đan tử cười mỉm gật đầu, đã tốt. Trong khoảng thời gian này mượn Kỳ Lâm chi thủ, hắn nhưng từ tông ngưng thanh kia hao không ít tài nguyên. Mà những tư nguyên này một phần là vì luyện chế đan dược, một phần khác thì chính là vì cái này một cái truyền tống trận chuẩn bị. Là ta thần tông thân phận nghiệm chứng truyền tống trận, chỉ có thần tông người có thể thông qua. Chỉ cần những đệ tử kia tu hành chính là ta thần tông pháp môn, liền có thể thuận lợi thông qua truyền tống trận. Tuế Nguyệt Văn Cổ, quang cảnh Tây Trì, thị niên không làm lại. Bây giờ thời đại này thần tông sớm đã chôn giấu tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Trừ bỏ thần đan tử vung xuống những này hạt giống bên ngoài, còn có ai có thể tu hành thần tông pháp môn? Kỳ Lâm hơi suy nghĩ một chút, tiền bối, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước nói Lâm Phạm sự tình à? Mị Cốt Quyết, cái này Mị Cốt Quyết chính là thần tông xếp hạng thứ 2 công pháp. Thần đan tử đột nhiên bừng tỉnh, rất kỳ quái. Vì cái gì ta đang tự hỏi chuyện thời điểm sau đó ý thức đem người này cấp quên mất? Hắn có chút lắc đầu, người này xác thực có gì đó quái lạ, như thế nói đến liền không thể bằng vào ta thần tông phương pháp tu hành để phán đoán người này phải chăng có tiến vào truyền tống trận tư cách. Kỳ Lâm nói, lúc này ta thần tông vốn cũng không có mấy người, quay đầu thu ai làm đệ tử liền đem nó huyết mạch chi nguyên gia nhập truyền tống trận bên trong là được, chờ đến hậu kỳ nhiều người lại nói cái khác. Hiện tại ít người, như thế thao tác cũng không có gì. Thần đan tử nhẹ gật đầu, truyền tống trận sự tình liền cũng liền định như vậy xuống tới. Thần tông phế tích phía trên, từng mai nguyên khí tinh thạch cắm rễ tại truyền tống trận bên cạnh, mà kiêu màu xanh thẳm truyền tống trận bởi vì không người sử dụng chỉ có chút xoay tròn lấy, nhìn dung mạo không đáng để ý duy trì có truyền tống trận phía dưới, mơ hồ hiện hiện kia một đạo lại một đạo huyền dị phức tạp đường vân, một vòng quanh Kỳ Lâm một mực dùng làm bia đỡ đạn điểm đen phía trên văn tự bộ dáng. Đứng tại cái truyền tống trận này trước, Kỳ Lâm trắng non khuôn mặt cũng bị cái này xanh thẳm truyền tống trận chiếu rọi mang tới mấy phần ánh sáng sắc thái, nhìn qua càng phát thần bí nổi bật, tiền bối, truyền tống trận này cùng kia đại hắc biển có quan hệ gì? Thần đan tử hơi suy nghĩ một chút, ngữ khí kiên định, không biết. Hắn thở dài nói, lão phu Kỳ Lân Nhi à, ngươi phải biết, thần tông cường thịnh thời điểm, lão phu tại thần tông ở trong cũng chính là một cái vẩy nước mò cá khí linh mà thôi. Đã hiểu. Học sinh kém. Bởi vì cùng những cái kia học sinh xuất sắc trên lệch lớn, cho nên mình vị tiền bối này ước chừng là không biết bí mật gì. Cho dù là biết bí mật, cũng đại khái xuất là tại thần tông bên trong tin đồn, lại hoặc là thần tông hủy diệt về sau hắn tại trong điện tịch nhìn thấy. Nhìn lướt qua sau lưng tỉnh tỉnh mê mê cứ như vậy xinh đẹp nhưng mà lập băng tần hàn, một thân màu xanh thẳm phức tạp cùng trang vẫn như cũ không che đậy dáng người đầy đặn, phối hợp kia một trương thuần chân tựa như hài đồng khuôn mặt, Kỳ Lâm chợt nhớ tới một sự kiện. Tại quyển sách kia bên trong, hậu kỳ xuất hiện một cái phượng hoàng huyết mạch đại năng người trùng sinh, một mực đuổi theo Lâm Phàm chặt, chém chém, cái kia đại năng thực lực cũng không bằng Lâm Phàm, sau đó bị Lâm Phàm hương diễm phản sát. Có điểm giống là Đào Băng Oánh phiên bản. Trước đó Băng Tần Hàn cái này một cái tên xuất hiện thời điểm Kỳ Lâm không có gì ấn tượng, chủ yếu là bởi vì hậu kỳ Luân Hồi Kiếm Thánh ở trong bắt đầu lực miêu tả cái này một cái phượng hoàng huyết mạch niết bàn người thời điểm, người ta cũng không gọi cái tên này. Kỳ Lâm nhớ kỹ Luân Hồi Kiếm Thánh bên trong, Lâm Phàm vừa phục sinh Băng Tần Hàn liền đem người mang trên giường đi, tiếp xuống chính là cực kỳ hương diễm miêu tả. Đợi đến Băng Tần Hàn chủ thể hồn phách trở về thời điểm, giận không kèm được. Nguyên lai vị này đại năng giả tuy nói chưa từng bản thể quý vị, nhưng là mình suy nghĩ chỉ là bị vây ở thể nội, chỉ có thể nhìn mình bị Lâm Phàm lần lượt lăng đủ. Kỳ Lâm nhìn về phía Băng Tần Hàn ánh mắt lập tức mang tới nghiêm túc, lúc này khẽ không người nói, "Tiền bối, ngươi cùng ta giao dịch chính là tại Thần Tông ở trong vì ta trấn thủ Thần Tông 3 năm, tiểu tử là luyện dược sư, tại 3 năm này bên trong cũng đều vì tiền bối luyện chế một chút thần hồn khôi phục đan dược. Nếu là tiền bối thần hồn khôi phục không muốn lưu tại Thần Tông, vậy liền mình ly khai sơn môn, tiểu tử tuyệt không ngăn trở." Thần Đan Tử gặp Kỳ Lâm thần sắc nghiêm túc bộ dáng, còn có chút kỳ quái, như thế một cái bản thể chưa từng quy vị đồ đần, ngươi cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Kỳ Lâm tâm niệm truyền âm, "Tiền bối, thân thể của nàng niệm hạch ở trong giống như cất giấu cổ quái, ta hoài nghi chuyện xảy ra bên ngoài, vị kia chuyển thế đại nhân đều để ở trong mắt. Bất luận có hay không cổ quái, tôn kính một điểm rất nhiều chỗ tốt." Thần Đan Tử trong lòng kinh ngạc, cái này đều có thể phát hiện. Lúc trước hắn cũng điều tra Băng Tần Hàn niệm hạch cũng không có cái gì, Kỳ Lâm tiểu nói này, ngược lại là gọi hắn cảm thấy khác biệt, thần niệm đảo qua tựa như đúng là thấy được cái này Băng Tần Hàn niệm hạch bên trong cất giấu một đám lửa. Ngọn lửa kia bên trong tựa như cất giấu cái gì tinh diệu bí mật. Thần Đan Tử không rõ ràng cái này tinh xảo bí mật là cái gì, nhưng lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Nếu không phải là Kỳ Lâm nhắc nhở, hắn thật đúng là không nhìn ra ở trong đó chỗ khác biệt tới. Chẳng lẽ lại cái này tiên sinh cựu cảnh niệm lực thật sự mạnh như vậy? Thần Đan Tử hoài nghi nhìn Kỳ Lâm một chút. Truyền tống trận khởi động, màu xanh thẳm hào quang như đồng du đãng tại biển sâu cá, một tia quay quanh. Truyền tống trận này cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp 5 người tả hữu, hiện tại Kỳ Lâm cùng Băng Tần Dương hai người đứng đi vào cũng có vẻ phá lệ rộng rãi, mà truyền tống trận này bên kia thì là thông hướng huyết sát dãy núi, cũng chính là Yến Đồng Quy cắm lên thần tông cờ sĩ địa phương. Ngay tại Kỳ Lâm thân hình ẩn vào truyền tống trận trong nháy mắt, Tô Ngưng Thanh đột nhiên bừng tỉnh, "Tướng công, người đâu? Làm sao không có khí tức rồi?" Chương 70. Có chuyện tìm ta, giai đoạn trước tài nguyên cho ngươi một bên đảo băng bánh, nghe Tô Ngưng Thanh cũng không khỏi đến đem thần niệm xúc giác rời khỏi Kỳ Lâm trong quang, Kỳ Lâm người này xác thực đã không có, nên không phải ám sát. Kỳ Lâm trên thân có quá nhiều át chủ bài, như thực sự có người ám sát hắn, Kỳ Lâm khẳng định sẽ giao người. Người này cẩn thận trình độ là đảo băng bánh phải bội phục trình độ. Tô Ngưng Thanh mở ra một đôi ngơ ngác sững sờ mắt đen, một lát sau giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cứng ngắc chuyển động cổ, để hành giả đi huyết sát dãy núi nhìn xem. Trước đó Tô Ngưng Thanh liền đoán Băng Tần Hàn đại khái suất là sẽ cùng Yến Đồng Quy đi một chỗ, mặc dù không biết Kỳ Lâm tại sao muốn sáng tạo thần tông, nhưng mơ hồ ở giữa cũng có thể cảm giác được Kỳ Lâm đối cái này thần tông cực kỳ để bụng. Nếu là lúc này biến mất, đại khái suất chính là đi huyết sát dãy núi bên kia, nên là vì đem Băng Tần Hàn cho được qua. Địch Mẫn nghe vậy, một nhóm kim sắc văn tự lập tức từ cặp mắt của hắn bên trong nổi lên, sau đó như là kim sắc nòng nọc nhỏ xông vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Huyết sát dãy núi ở vào mặt thành góc tây nam, ngang qua tại huyết sát hoang mạc cùng khu không người ở giữa, như là một đầu dữ tợn cổ quái cự xà chi lăng lên đầu ngắm nhìn nhân loại khu quần cư. Huyết sát trong hoang mạc dị thú đông đảo, thú triều liên tiếp phát sinh. Thế nhưng may mắn có máu này sát dãy núi cắt đứt dị thú đông tiến con đường, gọi máu này sát dãy núi phía đông khu không người liền an toàn rất nhiều. Rất nhiều thánh địa cũng đều thích ở chỗ này lập đỉnh núi, giống như là trước đó bị Kỳ Lâm hủy diệt Thư Hàn thánh địa ngay tại cái này khu không người bên trong. Cực Hàn thánh địa cũng liền tại kia Thư Hàn thánh địa bên cạnh. Bất quá một cái là nhị đẳng thánh địa, một cái là nhất đẳng thánh địa, khác biệt chỉ thế thôi. Khu không người địa bàn, các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt, mà máu này sát dãy núi gần như không người hỏi thăm. Dù sao ai cũng không biết sẽ có hay không có một ngày từ núi phía tây bò lên một giải dị thú, liền đem mình tân tân khổ khổ kiến thiết ra tông môn trực tiếp làm hỏng. Kỳ Lâm dám gọi Yến Đồng Quy trực tiếp đem máu này sát dãy núi sơn phong san bằng thành lập thần tông vậy, là bởi vì thần tông kiến thiết giai đoạn trước chỉ cần tại vùng núi này phía trên kiến thiết truyền tống trận, thông hướng một mảnh khác thổ địa, di tích phế tích. Thực tế thần tông đệ tử cũng không lưu tại phía trên dãy núi tu hành, cho nên tính an toàn liền thật to có tăng lên. Còn nữa, thần tông bên trong có đỉnh cấp thánh địa hạch, không cần chờ đại huyền quốc độ bên kia quà tặng, liền có thể xua tan những cái kia vô trí tuệ dị thú. Đây càng là để thần tông cái này một mảnh lĩnh vực càng phát an toàn. Đợi đến thần tông kiến thiết hậu kỳ thời điểm, tự có cường giả dẹp điên dãy núi, chấn thủ một phương, không sợ dị thú. Tiến Đồng Quy gọt ra tới dãy núi đỉnh phong cũng không phải là rất lớn, nhưng cất đặt một cái truyền tống trận vẫn là dư xài. Tiến Đồng Quy nhìn thấy Kỳ Lâm hiện thân sát na, lúc này không người đó lấy, cung nên tông chủ. Kỳ Lâm khẽ vây trong tay quạt xếp, lấy mặt quạt đem người đỡ lên, đầy người lười nhác thu liễm không còn, chỉ còn lại thân cận hiền lành. Tiến công tử không cần như thế, 19 còn muốn cảm tạ công tử hỗ trợ dựng tông môn tri ân. Làm tông môn chi chủ, tự nhiên là cùng bình thường nếu không đồng dạng chút. Tiến Đồng Quy lại trùng điệp lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra hận ý ngập trời, nếu không phải là tông chủ, ta căn bản không biết ta Yến Đồng Quy, bất quá là hắn Yến gia nuôi một con chó. Mà lại, đoạn thời gian trước ta điều tra ra một sự kiện. Hít một hơi thật sâu, Yến Đồng Quy phảng phất là khống chế không nổi mình tức giận, lồng ngực chập trùng không ngừng, phàm là bị Yến gia từ xa xôi thành nhỏ tiếp trở về cái gọi là thiên tài, những cái kia thành nhỏ đều bị diệt, thân nhân của bọn hắn không có một cái nào còn sống. Yến Đồng Quy hoài nghi mình lúc trước sinh hoạt trong thành có phải hay không cũng bị Yến gia làm hỏng. Năm đó kia một trận thú triều hắn trung thành với Yến gia điểm xuất phát, cũng là hắn khát vọng lực lượng điểm xuất phát, nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện phần lớn Yến gia địa phương nhỏ xuất hiện thiên tài chỗ thành trì đều bị thú triều làm hỏng. Cái này chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp? 3. Yến Đồng Quy trùng điệp quỳ trước mặt Kỳ Lâm, hai đầu gối rơi xuống đất phía trên, đúng là đem mặt đất tảng đá sinh sinh băng liệt, "Tông chủ, ta nguyện trở thành thần tông một thanh đao, chỉ cầu ngươi cho ta báo thủ cơ hội." Hắn muốn diệt hết Yến gia, hắn muốn đem lúc trước buộc mình nuốt ăn màu đỏ dược hoàn yến hướng tuyết giết chết, đưa nàng đặt tại trong thành tế đằng trước, giọt giọt khô máu của hắn. Kỳ Lâm đem quả xếp khép lại, ánh mắt nặng nề tựa như ưu ám, "Yến Đồng Quy, ta cứu ngươi vốn là vì để ngươi giúp ta kiến thiết thần tông, ngươi như gom tại ta thần tông, một cái yến hướng tuyết một cái chỉ là yến gia vốn cũng không đủ là lạ. Chỉ là ta thần tông địch nhân so cái gọi là yến gia càng là cường đại vạn lần không ngừng, hiện tại ngươi có dám đón lấy thần tông chấp sự chi vị?" Kỳ Lâm trong tay một viên nho nhỏ lệnh bài màu đen lơ lửng đến Yến Đồng Quy trước mặt, cái kia màu đen trên lệnh bài kim quang lấp lóe, hoa văn cũng là cùng Kỳ Lâm lúc trước dùng để hộ thể đại hắc biển nhất trí. Yến Đồng Quy không có nửa phần do dự, lúc này nhận lấy cái kia màu đen lệnh bài mặt trái là rồng bay phượng múa sách chấp sự hai chữ, "Từ hôm nay, ta chính là thần tông chấp sự." Kỳ Lâm đem người dịu dắt đứng lên, "Yến chấp sự." Yến Đồng Quy đối Kỳ Lâm vẫn như cũ cung kính, "Tông chủ." Đúng lúc này, Kỳ Lâm trong tay quả xếp đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, như là bạo vũ lê hoa trầm cường cân thiết quốc, đột nhiên từ quả xếp bên trong hướng về phía trước tụ tập mà đi. 15 mai thanh loa niệm lực trầm đột nhiên hướng phía sau phong tỏa mà đi. Ầm. Thanh loa bạo liệt mà ra, khắp núi bay thạch khói mù lở lở. Tiến Đồng Quy so Kỳ Lâm chậm một nhịp, hét lớn một tiếng, đã từ mượn mà béo chuyển thành gầy gò thân hình phía sau đột nhiên hiện ra một tôn cự hổ. Hổ khiếu sơn lâm, bổ nhào mà ra. Cái kia quỷ mị thân hình mới vừa từ trong sương khói chạy trốn mà ra, liền một bàn tay bị Yến Đồng Quy mãnh hổ pháp tướng ngã nhào xuống đất, bóng đen kia lúc này hiện ra thân hình trong miệng nhanh chóng hô một tiếng, "Ta là tướng nữ người." Yến Đồng Quy kia thẳng đến tính mệnh lưỡi dao hổ chảo có chút thú liễm, chỉ hàn quang cẩn thận lấp lóe tại nam tử áo đen cái cổ trước đó. Người áo đen kia thật dài hít vào một hơi, "Ta là Chi Cựu Châu hành giả, vừa mới tiếp tướng nữ khiến tới nhìn ngươi một chút có phải hay không đến thần tông." Nói chuyện về sau, hắn đưa tay ném ra một viên tinh thạch, trong tinh thạch tông ngưng thanh mảy may xuất hiện. Ngay tại nam nhân kia ngay phía trước, Tâu Ngưng Thanh ngồi ngay ngắn thẳng, "Tướng công, ngươi phải nắm chắc một điểm, sau đó chúng ta muốn đi ra Vân Chu." Vân Tiêu Thánh Địa nhanh đến. Thoại âm rơi xuống, hư ảnh liền hóa thành thổi phồng sáng long lanh ánh lửa bốn phía tiêu tán đi. Kỳ Lâm khoát khoát tay, ra hiệu Yến Đồng Quy thả người. Kia Chi Cựu Châu hành giả cởi một cái cuốn liền phi tốc đi. Nhìn về phía Yến Đồng Quy, Kỳ Lâm nói, "Cái này Băng Tần Hàn bây giờ đã lên thất cảnh đỉnh phong thực lực, xem như chúng ta Thần Tông vinh dự trưởng lão, trong khoảng thời gian này sẽ cùng ngươi cùng nhau vì Thần Tông xuất lực, có cái gì chuyện không giải quyết được đều tìm Băng trưởng lão là được." Yến Đồng Quy áo đen thẳng tắp, trong mắt sương là, Kỳ Lâm là muốn rời đi, hiện tại còn không phải thời điểm mang Yến Đồng Quy tiến vào Thần Tông di tích, muốn chờ một chút. Nơi này là một chút nhị phẩm phục nguyên đan, đan dược đều có một ít cổ quái đặc tính, chính ngươi nhìn xem muốn hay không dùng, nhất phẩm đan dược cũng có, phá kính đan loại hình cũng đều tại. Những này liền xem như ngươi kiến thiết Thần Tông sơ kỳ vật tư, có việc tùy thời liên hệ ta. Kỳ Lâm đưa tay, một viên nho nhỏ chứa vật giới chỉ bị hắn đưa đến Yến Đồng Quy trước mặt. Chương 71. Nam nhân quả nhiên đều là thị giác động vật, Yến Đồng Quy thăm dò vào nhẫn chứa vật nhìn lướt qua. Sau đó yết hầu trùng điệp nhấp nô. Trong nhẫn chứa đồ, pháp khí, chân bảo không đếm, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt, càng nắm chắc hơn sắp xếp nối thẳng nhẫn chứa vật đỉnh chót không gian thu nạp đỡ đem một bình bình khác biệt công hiệu đan dược bảy biện trên đó, đan dược nhất phẩm về phần tam phẩm, cùng nhau rồng rã. Bên cạnh còn có một cái dương ở trong thì chứa một chút tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược, những đan dược này Yến Đồng Quy quét qua liền biết là chuẩn bị cho hắn. Ngài, Yến Đồng Quy trong lòng vô cùng cảm thán, bị Kỳ Lâm hào khí cho chấn nhất đến. Nếu như nói trước đó hắn nhất định phải gia nhập Thần Tông chẳng qua là cảm thấy Kỳ Lâm nhất định có thể cho hắn báo thù cơ hội, bởi vì cứu hắn người kia có thất cảnh thực lực, như vậy hiện tại hắn chính là thật muốn vì Kỳ Lâm hiệu chung đến chết. Huống chi còn có. Ánh mắt mịt mờ đảo qua Băng Tần Hàn, Yến Đồng Quy trong lòng vô cùng cảm thán. Liền ngay cả thất cảnh cường giả tối đỉnh, Tâu Ngưng Thanh đều bỏ được cho Kỳ Lâm dùng sao? Xem ra cái này Tâu Ngưng Thanh quả nhiên là đối Kỳ Lâm dùng tình sâu vô cùng a. Tâu Ngưng Thanh có phải hay không đối Kỳ Lâm dùng tình sâu vô cùng, chính Kỳ Lâm không biết, nhưng là hắn cảm thấy Tâu Ngưng Thanh xác thực rất có vấn đề. Bước vào truyền tống trận về sau, Kỳ Lâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp. "Tiên bối, chúng ta vừa rồi rời đi thời điểm không phải dùng pháp tắc trí bảo nhiễu loạn Vân Chu phía trên những cường giả kia cảm giác sao? Liền ngay cả ta khoang cổng cũng phụ lên không phải xin chớ gần bảng hiệu, nương tử là thế nào phát hiện ta biến mất? Thần đan tử cũng rất muốn biết, bệnh của nàng lò có thể hay không phụ tăng một chút đặc thù lực lượng. Ta nhớ được trước đó Tông Ngưng Thanh có thể xem thấu thất cảnh luân hải truyền âm thời điểm, Đào Băng Oánh còn có địch mẫn bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc." Kỳ Lâm ánh mắt có chút lóe lên một cái, đột nhiên nhìn về phía thần đan tử. Trong lòng hiện lên một cái có chút kinh dị suy đoán, "Tiền bối ngươi nói, nương tử có khả năng hay không ngay cả ngươi cũng có thể trông thấy? Nếu là Tâu Ngưng Thanh vẫn luôn có thể trông thấy thần đan tử, vậy có phải hay không nói rõ hắn trước mặt Tâu Ngưng Thanh, nhưng thật ra là ngay cả cái quần lót đều kém chút bị lộ rồi." Thần đan tử so Kỳ Lâm lộ ra hoảng sợ nhiều, "Không có khả năng, ta là khí linh a, cho nên mới rất khủng bố." Tâu Ngưng Thanh niệm lực, lại hoặc là bệnh của nàng lò muốn bao nhiêu kinh khủng, mới đem Tâu Ngưng Thanh biến thành cảm giác như thế nhạy cảm. Nàng niệm lực có thể là trời sinh cửu cảnh, nhưng là nàng cái kia cái gọi là đã bị hạn chế tại pháp tắc nội bộ ổ bệnh thì không có đơn giản như vậy. Kỳ Lâm suy nghĩ thật nhanh chuyển động, mấy ngày nay thăm dò một chút nương tử đi. Thần đan tử cũng mặt sợ hãi gật đầu. Đừng đến lúc đó ngươi cứu không được Tâu Ngưng Thanh, trực tiếp bị nàng cái kia bà điên chém, sẽ thua lỗ lớn. Trước đó thần đan tử vẫn luôn cảm thấy có thần tông nội tình tại, muốn cứu Tâu Ngưng Thanh dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại cẩn thận suy tư, muốn cho Tâu Ngưng Thanh kéo dài thọ nguyên là có biện pháp, thế nhưng là triệt để chữa khỏi. Làm sao cảm giác độ khó tăng gọn. Về tới Vân Chu phía trên, Tâu Ngưng Thanh đã đổi lại một thân tựa như tinh linh váy áo, Lưu Quang Huyền Thải đứng tại bong tàu phía trên chờ đợi. Nương tử a, vi phu trở về. Kỳ Lâm thanh âm xa xa lúc vang lên, Tâu Ngưng Thanh thần sắc trầm tĩnh quay đầu, đầy trời chói lọi dáng chiều sau lưng nàng, còn có kia tỏa ra ánh sáng lung linh váy áo, thấy Kỳ Lâm trong lòng để loạt nhảy bố. Giờ phút này nàng xinh đẹp tựa như là một cái tinh xảo con rối, khuôn mặt tựa như tự nhiên, hắc trầm con ngươi ở trong một mảnh thuần nhiên, chính là loại kia nam nhân thụ nhất không được một mảnh trống không, sạch sẽ. Kỳ Lâm đứng ở buồng nhỏ trên tàu bên cạnh, đứng xa xa nhìn, đột nhiên câu môi cười một tiếng, trong tay chưa kịp thu lại quạt xếp đều đỉnh trệ ở phải sau một lát, hắn mới tốt giống như mang theo lười nhác đi tới Tâu Ngưng Thanh bên cạnh, quạt xếp bị hắn tùy ý cắm đến trong dây lưng, bàn tay của hắn có chút dùng sức đặt tại Tâu Ngưng Thanh trên hai gò má, khẽ động da thịt của nàng hướng bên cạnh lôi kéo. Tâu Ngưng Thanh như có chút hiếu kỳ, đầu cũng không lệ ra, hai mắt thật to ở trong gánh chịu nho nhỏ nghi hoặc. Nương tử a, Kỳ Lâm ngữ khí mang theo than thở, ngươi cái này thật sự là đẹp để cho người ta tâm động a. Xuyên qua trước đó, có người nói nam nhân phần lớn là thị giác động vật, Kỳ Lâm khịt mũi coi thường, hôm nay nhìn thấy Tâu Ngưng Thanh thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được mình giờ nở a động. Hắn ép buộc mình thu tay lại, đáy mắt tính mịch giống như là có mạch nước ngầm đang cuộn trào, giữa ngón tay hương mềm ấm dính trong lúc nhất thời để hắn có chút tâm viên ý mã. Tâu Ngưng Thanh đưa tay chạm đến hạ mặt mình, có chút đau nhức, lại cũng không phản cảm. Nàng bỗng nhiên cười ngọt ngào, tướng công, một hồi đến thánh địa, những người kia liền giao cho ngươi rồi, có người khiêu chiến lời nói, ngươi nhất định sẽ giúp Thanh Thanh đều giải quyết rơi a. Mặc dù đại hát trong mắt đều không có gì cảm xúc, nhưng là một đạo linh quang lóe lên hắn bị kích thích rất thoải mái đầu óc. Kỳ Lâm hít một hơi thật sâu, lúc này Tâu Ngưng Thanh dụ hoặc trình độ rất cao, nhưng luôn cảm thấy khá quen, giống như là Tâu Ngưng Thanh tại hồ hắn. Hồ hắn? Kỳ Lâm đột nhiên quay đầu, một bộ đại hồng y bảo mẹ vợ cư cao Lâm Hạ chính nhìn xem hắn, không có uổng phí đồng con ngươi ở trong tỏa ra một cái nho nhỏ hắn, con ngươi mặt cầu mang đến thân hình của hắn như có chút vặn vẹo đồng dạng. Giờ phút này cung quỳnh hoa trong tay cổ cầm đã cao cao giơ lên, kia cổ cầm cũng không biết là làm cái gì, đơn giản cùng nàng quanh thân phồn hoa cùng trang đấu không tương tự, nhưng là Kỳ Lâm biết chắc không phải là vì cho hắn hát vang một khúc. Tất cả kiều diễm đều tại đây khắc tiêu tán sạch sẽ. Kỳ Lâm lúc này không người lấy mời, thần sắc nghiêm túc, nương tử, đến, chúng ta đi trước thánh địa. Tâu Ngưng Thanh quét Kỳ Lâm một chút, thu liễm trên mặt biểu lộ, thất vọng hết sức rõ ràng. Hiển nhiên đối với mình lần này không có gài bẫy Kỳ Lâm hoặc nhiều hoặc ít chính là cũng không vui vẻ. Cung bình hoa nhẹ nhàng rơi xuống bong tàu phía trên, diễm lệ như lửa môi đỏ ôm lấy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kỳ Lâm, còn tính là có chừng mực. Thoại âm rơi xuống, mang theo Tâu Ngưng Thanh rời đi. Người này xuất hiện thời điểm giống như là từ hư không ra, rời đi thời điểm cũng giống là từ hư không bên trong biến mất. Đào Băng Oánh còn có Địch Mẫn hai người nhìn về phía Kỳ Lâm. Đào Băng Oánh thần sắc đã ra đời trêu tức, tiểu gia hỏa có sắc tâm không có sắc đảm a. Kỳ Lâm giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Đợi đến hắn ngày nào trưởng thành đến có thể trong nháy mắt đem cung quỳnh hoa cho đập bay thời điểm, khả năng liền dám. Địch Mẫn vẫn còn là có mấy phần phẩm hạnh, không có bước xuống Kỳ Lâm một người, tốt xấu là cho Kỳ Lâm dẫn đường, Kỳ công tử, lại từ nhà ta đến bên này. Vân Tiêu Thánh Địa. Cổ thụ buồn mực, che trời mà lên, thẳng tắp tuấn tú. Một đầu xanh thẳm như là bảo mang dòng sông, quán xuyên toàn bộ thánh địa, đây chính là đại huyền mẫu thân sông, Bạc Hoài Hà. Bạc Hoài Hà từ tĩnh mịch chi xâm xoải bước đến huyện Lũ Hải, vốn lượn lưu động, mang đến cốt cốt sinh cơ. Cũng làm dịu cái này một mảnh đông nam địa vực, liền ngay cả toàn bộ giới vực nguyên khí, cũng bởi vì đầu này sông mà trở nên lưu thông. Vân Tiêu Thánh Địa lại chính là tại cái này một mảnh tươi thắm thành ấm trong rừng rậm, trừ bỏ Kỳ Lâm thấy một cái cung quỳnh hoa một thân áo bào đỏ như lửa, lọt vào trong tầm mắt thấy cái khác thánh địa người cũng chỉ mặc như là Tâu Ngưng Thanh như vậy tinh linh trang phục, lưu quang hoàn hải, đẹp không sao tả xiết. Chỉ có những cái kia lên Vân Chu Thánh Địa đệ tử cầm lên phát trần, thân mang chính là màu trắng theo tử sắc theo tuyến thống nhất quần áo, đây cũng chính là Kỳ Lâm quen thuộc Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử bộ dáng. Lần trước để Kỳ Lâm khắc sâu ấn tượng Minh Hoàng Nghị cũng chính là dạng này một thân cách ăn mặc. Vừa vào thánh địa liền cảm giác đầy đủ thiên địa nguyên khí thẳng hướng lấy thân thể của hắn chui đến, toàn thân đều giống như là ngâm tại nguyên khí dịch bên trong, Kỳ Lâm tại nguyên chỗ đứng một hồi mới thích đứng tới, hít sâu một cái nói, "Hảo." Chương 72. Có cái gì là sự tình là uống trà không giải quyết được đây này. Đứng ở Vân Tiêu Thánh Địa thổ địa phía trên, Địch Mẫn đứng ở bên cạnh như là cẩn trọng nô bộc, đương Kỳ Lâm từ bảng bạc đồng đậm thiên địa nguyên khí ở trong tỉnh lại, mới tiếp tục nói, "Kỳ công tử, phòng của ngươi ngay tại vòng trong thứ nhất ở giữa." Địch Mẫn chỉ hướng phương hướng là đỉnh đầu. Đỉnh đầu của hắn phía trên một gian to lớn nhà gỗ, cứ như vậy ẩn nấp bắc tại tán cây ở giữa, phồn hoa quấn quanh, lấm ta lấm tấm đóa hoa màu trắng giống như là xanh biết bụi bên trong tinh linh, đẹp không sao tả xiết. Che trời cổ thụ ước chừng có 10 người ôm hết lớn như vậy, tán cây che khuất bầu trời, ánh nắng từ lá cây khoảng cách lấm ta lấm tấm rơi xuống mặt đất, tạo thành một sợi lại một sợi còn sáng, đinh đại hiệu ứng ở chỗ này lộ ra phá lệ rõ ràng, tựa như là thần minh ôn nhu. Kỳ Lâm chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này bị mình căng đến thật chặt thần kinh tựa như ở chỗ này cũng đã nhận được buông lỏng, tốt, đa tạ công. Địch Mẫn có chút nhấc lên mí mắt, nhìn Kỳ Lâm một chút, sau đó tiếu dung càng là chân thành mấy phần, Kỳ công tử cũng là có lòng. Thoại âm rơi xuống thời điểm liền quay người đi lên phía trước, thân hình tại hư ảo ở giữa, dần dần biến mất tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Trước kia Kỳ Lâm xưng hô Địch Mẫn đều là xưng hô tiên sinh, hôm nay lại đổi cái tử. Hiển nhiên đối với Địch Mẫn mà nói, Địch Công cái tử này càng làm cho hắn hài lòng. Tán cây thấp thoáng ở giữa, phu cận có chút thân mang huyền thải lưu tinh váy nữ tử, cười hì hì xuyên thấu qua cây cối khoảng cách nhìn hắn, nếu là Lâm Phàm ở đây, sợ là hưởng thụ đến cực điểm. Nhưng Kỳ Lâm đối điều này thực không có gì hứng thú. Đẹp có thể che lại tông ngưng thanh, diễm có thể che lại bánh sư phó, dòng chi tục phấn mà thôi. Kỳ Lâm khẽ lắc đầu, dưới chân một đạo màu lam cầu vồng đem hắn đưa đến nhà gỗ phía trên. Sau lưng, những cái kia tại Vân Tiêu Thánh Địa bên trong nghị luận ầm ĩ các nữ đệ tử bỗng nhiên liền yên lặng một hồi. Như thế nào là màu lam? Muốn tu hành, một người thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ không hề nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, mà công pháp đẳng cấp liền quyết định thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ. Một đến ba cấp thành, lam, tử hồng chỉ riêng đối ứng chính là đê đẳng nhất một đến ba cấp công pháp. Không phải nói, tên kia đối với người này cực kỳ coi trọng sao? Cực kỳ coi trọng, thế mà còn để hắn luyện loại này cấp thấp công pháp. Ước chừng cũng là truyền nhầm đi. Cố gắng vị kia nuôi hắn, chỉ là đơn thuần thích hắn thân thể đâu. Hi hi ha ha. Các cô nương lại hi hi ha ha vỡ lở ra, chỉ là trong giọng nói đối tông ngưng thanh khinh thường cùng đối với hắn xem thường ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Kỳ Lâm nghe vào trong tai, quay đầu đem những người kia mặt đi xuống. Có thủ không báo không phải là quân tử. Chính là hắn hiện tại không biết Vân Tiêu Thánh Địa đến tuột cùng cái gì cái tình huống, có thích hợp hay không nổi điên, tướng quốc phủ có thể hay không tối được. Nếu là có người lật tẩy, hắn liền đem mấy cái này cô nương xinh đẹp đầu lâu treo ở nhà trên cây phía dưới đi. Nhìn về sau ai dám xen vào nương tử. Bất quá, Kỳ Lâm cũng có thể đoán được vì cái gì những người này nhất định phải tới trước mặt hắn biểu hiện ra kia tông ngưng thanh hết sức khinh bỉ, đơn giản chính là ly gián hắn cùng tông ngưng thanh, bất luận thụ ảnh hưởng là hắn Kỳ Lâm vẫn là tông ngưng thanh, đối với phía sau mưu đầu người mà nói đều là cực tốt. Hắn Kỳ Lâm là 10 vạn năm căn cốt, tương đương với một gốc hành tẩu có thể tăng lên người bên ngoài căn cốt linh lực, nếu là không chịu nhục nổi rời đi tướng quốc phủ chẳng phải có thể để người sau lưng nhặt cái lò sao? Nếu là ảnh hưởng đến tông ngưng thanh, vậy thì càng tốt hơn. Tốt nhất gọi tông ngưng thanh vừa mới thăng lên thọ nguyên đều ngã xuống đến, lại hoặc là gọi tông ngưng thanh tái phát một lần điên, để tướng quốc phủ tại dân gian thanh danh triệt triệt để mục nát. Dạng này, tướng quốc phủ danh nghĩa nằm trong tay thế lực, liền có thể bị phía sau mưu tính người phân chia. Quyền lực cùng quyền lợi va chạm ở giữa không có đúng và sai, cũng không có chính nghĩa cùng tà ác, có chỉ là trần trụi tính toán. Chỉ tiếc lúc này bản tính hạt châu tựa như sập, băng đến hắn sọ nao đau nhức. Kỳ Lâm lắc đầu, đây là thật đem ta xem như địa phương nhỏ ra, chưa thấy qua thành phố lớn tính toán người. Loại này tại trí thông minh bên trên bị người xem thường cảm giác, Kỳ Lâm thật đúng là lần thứ nhất trải nghiệm. Tại nhà trên cây đằng trước hơi đứng đó một lúc lâu, Kỳ Lâm đẩy cửa vào. Đẩy cửa, nhìn thấy phòng ở trong những cái kia quen thuộc bày biện, Kỳ Lâm sợ sệt chỉ chốc lát, cuối cùng buồn cười mà nói, thật đúng là một chút cũng không ngoài ý muốn a. Tựa như phàm là tông ngưng thanh quyền thế có thể ngã vào địa phương, hắn ốc xá bố trí đều là giống nhau. Lớn mà không gian bao là trung ương nhất đặt vào một tôn tám thanh đan đỉnh, còn lại phương tiện là ngay cả khối gỗ tiết đều tinh xảo đến cực hạn cất đứt giường, còn lại chính là một chút thiên địa kỳ trần, những này kỳ trần yên lặng tại ốc xá bên trong đảm nhiệm thưởng thức lục thực. Phía tây kia một mặt tường tất nhiên toàn bộ đều là cửa sổ, có thể đưa nó hoàn toàn tháo xuống, cũng có thể chỉ đẩy ra nửa phiến, nhìn ánh nắng thấp thoáng. Thần đan tử hiếu kỳ nhìn qua, tiểu nha đầu này đối ngươi cũng là thật đệ bụng. Cung Bình Hoa khẳng định là không có cái kia tâm tư đi bố trí Kỳ Lâm phòng ngủ, có thể bố trí cũng chính là tông ngưng thanh. Kỳ Lâm nghe vậy từ chối cho ý kiến. Đối với hắn đệ bụng, không nhất định đi. Bất quá bất luận cái gì nguyên nhân, chí ít người của Tô gia đã cho hắn đầy đủ tự do cùng đầy đủ cung kính. Tiên bối, trong khoảng thời gian này phải đem tam phẩm đan dược nắm giữ, rời đi Vân Tiêu Thánh Địa về sau, ta nghĩ đến tay vi nương tử luyện chế Cửu Khúc Đan. Cửu Khúc Đan, tứ phẩm phế đan. Kỳ Lâm ít nhất cũng phải tại tam phẩm đan dược luyện quen trên cơ sở mới tốt đi đến thử. Thần đan tử dừng một chút, đề khác đề nghị, trong khoảng thời gian này tu hành niệm quyết càng tốt hơn, còn có ngươi công pháp đẳng cấp vừa mới thăng lên cấp 2, lại tại Vân Tiêu Thánh Địa cái này nguyên khí đầy đủ chi địa, có thể niệm lực cùng nguyên lực đồng tu. Thần tông bất luận như thế nào cũng là kiến thiết đi lên, người mặc dù không nhiều, ảnh hưởng cùng phóng xạ phạm vi mặc dù cũng không rộng, nhưng đến cùng cứ gọi cái này thần tông thái cổ quyết từ một cấp lên tới cấp 2, hút nạp nguyên khí tốc độ nhanh rất nhiều. Chờ ngươi tu vi đẳng cấp đi lên, niệm lực tự nhiên có thể kích phát càng nhiều. Niệm lực kích phát càng nhiều, lấy Kỳ Lâm thiên phú, tự nhiên tại đan dược luyện chế bên trên liền sẽ càng nhanh. Hiện tại thần đan tử chỉ dám để Kỳ Lâm tu hành thất cảnh niệm quyết chính là bởi vì Kỳ Lâm niệm hạch bên trong niệm lực, trong thời gian ngắn có thể kích phát ra tới cũng chỉ có thể đến thất cảnh. Còn lại niệm lực, chỉ chờ hắn thực lực tăng cường về sau mới tốt kích phát khai của ra. Kỳ Lâm khẽ bước cảm, được. Chuyện hắn cần làm rất nhiều, nhưng không nóng nảy, đồng dạng tới. Ngoài cửa, thần đan tử lấy niệm lực lôi cuốn một trường phi xin chớ tiến bảng hiệu, tấm bảng kia từ khe cửa ở trong chen ra ngoài, lại run một tiếng treo ở trên cửa. Cùng một thời gian, ngoài cửa một cái áo trắng tử tuyến thanh niên vừa mới đứng ở cổng liền bị một trương không phải xin chớ gần bảng hiệu kém chút cho khét mặt, bất quá hắn nhưng cũng không tức giận, ngược lại một mặt kinh hỉ, quá tốt rồi, có thể đi uống trà. Người này chính là Minh Hoàng Nghị. Tô Ngưng Thanh cố ý để người này tới tiếp khách, nhưng không ngờ Kỳ Lâm vào phòng liền bắt đầu bế quan. Minh Hoàng Nghị ngạc nhiên rỗi ra lưng mỏi, dáng người phiêu giật tuấn nhã rơi xuống đất phía trên. Những cái kia lúc trước còn dám đối Kỳ Lâm chỉ trỏ nữ tính người tu hành nhóm giờ này khắp này đều đê mi thuận nhãn, rất cung kính sừng sư minh. Minh Hoàng Nghị lại là thở dài một tiếng, có chuyện gì là uống trà không thể giải quyết đâu. Tại sao phải tới chỗ này nói hiệu nói vượng? Chương 73. Có có chút phiền phức uống trà là không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể rết một tiếng thật dài than thở. Minh Hoàng Nghị quanh người lập tức cuốn lên nguyên khí gợn sóng, dây leo cùng đóa hoa nở rộ ở giữa, nguyên khí sóng cả tựa như tình nhân ôn nhu nỉ non, nhưng lại mang theo mười phần lăng nhiên sắc cơ. Vất Yêu Thánh Địa người đều biết Minh Quỳnh Hoa Thánh Nữ thân truyền đệ tử Minh Sư Minh không thích giết người, cho nên rất ít gặp hắn đến tột cùng là thế nào giết người, nhưng là giờ phút này mấy cái kia nữ tu thần sắc còn chưa kịp chuyển thành do người, liền đã hóa thành bột phấn rơi vào mặt đất. Không ai thấy qua hắn giết người, cũng không phải là hắn Minh Hoàng Nghị là người tốt, chỉ là nguồn gốc đối thủ của hắn về sau thường thường chết đều rất nhanh. Xa xa, Minh Hoàng Nghị không biết là đối ai nói, có chút phiền phức uống trà không giải quyết được, cũng chỉ có thể giết. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫm lên kỳ dị bước chân, phản phất giống như ứng hòa lấy một loại nào đó giai điệu, thân hình lóe lên vào nơi xa. Nhà trên cây bên trong Kỳ Lâm trong sáng cười một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, đa tạ Minh sư minh, hiện tại ta ngược lại thật ra biết nên xử lý như thế nào những chuyện này. Minh Hoàng Nghị không hề nghi ngờ nói đúng là cho hắn nghe. Tướng quốc phủ quyền thế hùng hực, cũng coi là hiếm thấy trên đời, Vân Tiêu Thánh Địa người cũng là tùy tiện giết. Thần đang tử những mày, lão phu Kỳ Lân nhi à, cái này Vân Tiêu Thánh Địa cũng là một cái phiền toái ổ. Thánh địa nội bộ nguy cơ vậy mà đã đến trình độ như vậy, ngay cả mặt ngoài ổn định đều không làm. Hắn nghĩ nghĩ, ta thế nào cảm giác ngươi từ khi lên tông ngưng thanh cái này một chiếc thuyền lớn về sau, khắp nơi đều là phiền phức đâu. Kỳ Lâm giống như lấy mấy phần u ám ánh mắt rơi xuống thần đan tử trên thân, tiền bối, ngươi suy nghĩ một chút chính chúng ta trên người phiền phức đi. Kỳ Lâm trên người những cái kia phiền phức cũng là còn dễ nói, đơn giản chính là thánh địa tương đối nhiều, hiện tại Kỳ Lâm cũng có mấy phần lòng tin tướng quốc phủ sẽ giúp hắn giải quyết những cái kia phiền phức. Thần đan tử lỗ mũi xuất khí, cái này có cái gì phiền phức, đối với tướng quốc phủ mà nói cũng chính là cái vấn đề nhỏ. Kỳ Lâm ung dung nói một cái tên, cực. Nhưng hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, lại trung điệp ho khan, một nhóm máu mũi từ mũi của hắn khang bên trong chảy ra. Liền liền thân thể bốn phía nguyên khí đều tựa hồ là bị giam cầm, như có cực kỳ băng hàn màu đen sinh lạnh xiềng xích, đem hắn cả người trói buộc trong đó. Lạnh lẽo, u hoán, giống như thiên địa chí cường giả từ không trung miễn cưỡng rủ xuống uy nghi mắt. Khu khu cụ. Kỳ Lâm đột nhiên kinh ngạc, ngậm miệng không nói. Hồi lâu sau, kia một cỗ phảng phất bị thiên thần thăm dò cảm giác mới dần dần tiêu tán. Kỳ Lâm là muốn nói cực bá thiên người này. Tại Kỳ Lâm đạt được truyền thừa thời điểm, tên của người này liền từng bị thần tông lão giả nói ra. Nhưng Kỳ Lâm không nghĩ tới mình thậm chí ngay cả tên của người này đều xách không được. Đợi đến kia một cỗ thăm dò cảm giác tán đi, thần đan tử mới một mặt ngưng trọng nói, lấy ngươi bây giờ năng lực đừng đi nhìn trộm những sự tình kia, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Kỳ Lâm tùy ý ừ một tiếng, lười nhắc lại không chỗ nào bị lau sạch máu mũi, cho nên tiền bối, chúng ta hẳn là cảm ơn hiện tại những này việc vụ mặt phiền phức, nếu là chúng ta thần tông phiền phức tìm tới cửa nói. Thần đan tử lập tức trột dạ nói không ra lời. Sợ là cái này một mảnh giới vực đều muốn bị một quyền đánh nổ a. Hắn thế là may mắn mà nói, cảm ơn. Như thế vừa so sánh, những này phiền toái nhỏ đều giống như trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Trở về chính đề, Vân Tiêu Thánh Địa Thánh Nữ tuyển chọn cũng liền còn lại 3 ngày, muốn trong vòng 3 ngày tăng lên nguyên khí nồng độ hiển nhiên là có chút khó, nhưng là niệm quyết lại không giống. Thần tông niệm quyết từ thấp đến cao, chúng có thể ngưng tụ 12 thần thú. Hiện tại ngươi chỉ có thể mượn nhờ niệm quyết pháp môn, ngưng tụ một chút như là thanh loa, ngân châm chi lưu, ta đề nghị, ngươi trực tiếp ngưng tụ thần thú giáp làm. Một cái móng ngón tay đóng. Thần tông niệm quyết điểm mạnh ở chỗ những thần thú này trên thân đều mang hiện hắc áp, nếu là ngươi có thể ngưng tụ hoàn chỉnh thần thú, chiến đấu thời điểm thậm chí đều không cần để thần thú ra. Chỉ cần nó vào hư không bên trong một lần nhìn chăm chú liền đủ để gọi địch nhân, tim mật đều nát hoảng sợ mà chết. Nói đến chỗ này thời điểm, thần đan tử ngạo nghe nói, thứ này cũng là từ nghe đồn rằng thần tông trời ban thần bia ở trong cảm lộ ra, trước đó tông môn ở trong có một cái thiên phú Kỳ Lân Nhi từng nói qua, thần tông niệm quyết điểm mạnh ở chỗ, cái này niệm quyết nhưng thật ra là không có giới hạn giới. Nói cách khác, vô luận là tam cảnh hay là cực cảnh tu hành niệm quyết đều là cái này thần tông niệm quyết, một chữ không thay đổi, cải biến chỉ có cái này niệm quyết có thể kích phát ra tới niệm lực bao nhiêu. Kỳ Lâm nghi ngờ trong lòng cuối cùng là đạt được giải thích. Trước đó hắn tu luyện cái này niệm quyết thời điểm đã cảm thấy khắp nơi không đúng. Nguyên lai nhưng phàm là bắt đầu tu hành thần tông niệm quyết muốn làm cũng chỉ có một việc, ngưng tụ 12 thần thú. Như thế nói đến, ngược lại là ta đi ngõ khác. Vừa mới bắt đầu hắn thậm chí muốn đem giờ tờ gờ loại hình đồ vật cho ngưng tụ ra, nhưng là liền xem như giờ tờ gờ lại thế nào khả năng làm được để cho địch nhân nhìn một chút liền tim mật đều nát. Kỳ Lâm tâm thần đắm chìm nhập niệm hạch bên trong, bắt đầu hết sức chuyên chú ngưng tụ giáp làm móng tay. Giáp làm ăn hung, đãng vẫn bất bình. Cái này Kỳ Lâm đã hết sức chuyên chú đi ngưng tụ thần thú. Thần đan tử trên mặt mới chậm rãi tạo nên một cái đắc chí vừa lòng tiêu dung, lão phu Kỳ Lân Nhi à, ngươi liền chậm rãi ngưng tụ đi, ngươi thật coi thần tông đệ tử, phải hao phí suốt đời tinh lực đi ngưng tụ thần thú dễ dàng như vậy sao? Thần tông trong lịch sử người giữ kỷ lục thẳng đến đạo cung mới ngưng tụ thành công. Cựu cảnh phía trên đều gọi làm cực cảnh, nhưng là cực cảnh cũng là có cảnh giới phân chia. Bên kia, cung Bình Hoa nhìn xem lắc ung dung tiến đến đệ tử, ghét bỏ cho mày, không phải gọi ngươi đi bồi Kỳ Lâm rồi. Minh Hoàng Nghị không người nói, sư tôn, sư muội cái này phu quân rất chăm chỉ, vừa mới tiến nhà trên cây liền bắt đầu bế quan. Cung Bình Hoa cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nghe Kỳ Lâm bế quan liền cũng mặc kệ, ngược lại túi đầu đem ánh mắt rơi xuống tông ngưng thanh trên thân. Thanh thanh, ngươi xác định lần này thánh nữ tuyển chọn về sau lôi đài thi đấu, không cần vi nương ra mặt can thiệp. Ngươi kia tiểu tướng công có thể ứng phó được đến. Tông ngưng thanh nho nhỏ mềm mềm một con, vốn tại Cung Bình Hoa trong ngực, nghe nói như thế một bên áp, một bên mơ hồ không rõ mà nói, mẫu thân, chúng ta muốn cho tướng công đủ nhiều tín nhiệm. Lôi đài thi đấu cái gì? Trần Tu Nhiên chi lưu cũng không xứng làm tướng công đối thủ, muốn nói ngoài ý muốn ước chừng cũng liền một cái vũ nông, chẳng lẽ lại hắn có thể đem tướng công cho khai tràng phá bụng. Cung Bình Hoa cương triều nhìn Tô Ngưng Thanh một chút, "Tốt, ngươi nói cái gì thì là cái đấy." Minh Hoàng nghi hoặc nhìn Tô Ngưng Thanh một chút, "Sư muội, ngươi là muốn nhìn muội phu bị mở ngực một bụng?" Tô Ngưng Thanh đầu hướng Cung Bình Hoa nhẹ nhàng ngửi hai lần, lại là ngáp hai lần, nhắm mắt lại ngủ say đi. Cung Bình Hoa không có thử một cái ghé vào Tô Ngưng Thanh phía sau lưng, tựa như là tại hướng hắn, lại xua đuổi lấy Minh Hoàng Nghị, "Đi, đi, gần đây cuối thu." Minh Hoàng Nghị đôi mắt có chút trầm xuống, như có u hồn gào thét, "Cuối thu a." Chương 74. Đó là của ta nữ nhân cuối thu về sau, bắt đầu mùa đông thời điểm, Tô Ngưng Thanh trên người ổ bệnh sẽ trở nên phá lệ khó nhịn, xương cốt phía trên sẽ một cây mọc ra nhỏ vụn dày đặc gai, cứ như vậy đâm vào huyết đủ. Kia tinh mịn gai mọc ra thời điểm, là cực hạn ngứa chờ đến mùa đông, chính là đau nhức nương theo lấy ngứa. Mỗi khi lúc này, Tô Ngưng Thanh liền muốn phục dụng một loại dược hoàn, làm chính mình ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, lấy ngăn cản cái này sâu tận xương tủy đau nhức. Minh Hoàng Nghị chợt xoay người, trên trán rút đi trước kia một bộ không muốn làm sống cá ướp muối bộ dáng, mục tiêu minh xác chạy Kỳ Lâm nhà gỗ đi. Dĩ vãng thời điểm trị liệu Tô Ngưng Thanh ổ bệnh, bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ có chút hy vọng, không chừng năm nay đau đớn liền không cần nhẫn lại. Cung Bình Hoa nhìn xem hắn đi xa, cũng không ngăn cản. Làm mẫu thân, tự nhiên là không nỡ Tô Ngưng Thanh chịu đựng dạng này hàng vạn con kiến vệ xương thống khổ. Mỗi khi lúc này, nàng đối hoàng thất hận ý liền cũng liền nhiều mười phần, đối với cấp trên những cái kia cực cảnh lao tổ tông, càng là hận đến nghiến răng. Tại Cung Bình Hoa mà nói, thiên hạ đại sự đều không kịp trong ngực Minh Châu. Vì cái gọi là cân nhắc lợi hại, vì cân bằng thế lực, bọn hắn chỉ dám tại ổn định lại mình đạo cung thực lực về sau, mới đi tìm kiếm cứu chữa Tô Ngưng Thanh chi pháp. Nhưng đến khi đó, nữ nhi của nàng thật còn có thể sống được sao? Ngập trời phẫn nộ đưa nàng đôi mắt nhuộm thành xích hồng, không quan hệ. Nếu nàng nữ nhi thật đã chết rồi, nàng liền đem trên chiến trường dị thú, yêu ma dẫn vào đại huyền, hủy diệt cái này một bọn người tộc đạp chân chi địa. Nhẹ nhàng an ủi trong ngực thiếu nữ, Cung Bình Hoa thần sắc ôn nhu tựa như ngày xuân ánh nắng, suy nghĩ trong lòng lại đều là núi lửa đè nén bạo ngược. Một bên khác, Minh Hoàng Nghị đứng tại nhà trên cây cổng, ánh mắt lấp lóe hồi lâu, mới cuối cùng tìm về mình trước kia trạng thái, khóe miệng một màn kia lười biếng cười cũng một lần nữa treo đi lên. Nói đến cái này, Minh Hoàng Nghị cùng Kỳ Lâm cũng là có chỗ tương tự, hai người đều thích như thế biếng nhác, chỉ là Kỳ Lâm lười nhác là trời sinh, tựa như không có xương cốt. Mà Minh Hoàng Nghị lười nhác thì tựa như tròn một lớp da, khi hắn chút bỏ tầng kia ra thời điểm, vạn vật tiên tĩnh. Nhà trên cây bên trong, Kỳ Lâm ngay phía trước một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng đột nhiên ngưng kết. Một viên bén nhọn ngón tay, từ dưới đáy xanh đen đến đầu ngón tay tím xanh, một sợi thuế thủy biến, thậm chí bén nhọn dài nhánh ở giữa kia một tia tơ máu đều cấu kết như là dày đặc đại địa dòng sông, tầng tầng cuốn quanh, thành hình lưới. Huyền ảo cùng vô tận uy nghiêm, còn có kia cỗ phảng phất hoang cổ cự thú hung lệ chi khí từ chi đầu ngón tay phía trên chuyển hướng bốn phía. Đưa tay đem cái này cây nhỏ phòng cho giam cầm, để phòng hung lệ chi khí truyền đi, thần đan tử nhưng lại không nhịn được kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn trong hai mắt phóng xạ ra hưng phấn ánh sáng, thế mà cái này đốn ngộ rồi. Ta thần tông lão tổ tông a, ngươi mộ tổ gần nhất là đang bốc lên khói xanh sao? Thần tông đều đã lùi bại đến loại trình độ này, thế mà còn để hắn nhặt được một cái siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, thần đan tử nhíu mày nhìn về phía cổng. Có người muốn đánh nhiễu lão phu Kỳ Lân Nhi tu hành nghiệp quyết. Mơ tưởng, ngay tại ngoài cửa, Minh Hoàng Nghị vừa định gõ cửa kia một góc dạng, một cỗ hung thần oan lệ chi khí bỗng nhiên đem hắn cả người bao lại. Tựa như tay của hắn như coi là thật chạm đến môn hộ phía trên phát ra một tia tiếng vang đến, hắn liền muốn tại lúc này hóa thành một bồi bột phấn, tản mát tới trên mặt đất đi. Minh Hoàng Nghị con ngươi co rụt lại, không khỏi kinh hãi trong lòng, tiểu tử lập tức lui ra. Vừa mới nói xong, loại kia sắp gặp tử vong đau đớn giống như thủy triều quyện tịch mà đi, nhà trên cây vẫn là như thế, nhìn hết thảy như thường. Nhưng giờ phút này rơi xuống Minh Hoàng Nghị trong mắt, liền tốt là một con ẩn nút ở nơi đó nhắm người mà vệ cự thú. Minh Hoàng Nghị lập tức lui lại, hạ xuống đến dưới cây, sau đó thần sắc khó hiểu ngay tại dưới cây lặng lặng chờ chờ lấy. Thánh nữ lên ngôi nghi thức ngay tại 3 ngày sau đó, đến lúc đó Kỳ Lâm hẳn là liền ra tới. 3 ngày, cũng không chậm trễ thời gian. Chỉ là, Minh Hoàng Nghị ngửa đầu nhìn xem lá cây khoảng cách ở giữa rơi xuống không sáng dự ban, người kia trên người át chủ bài đến cùng là cái gì? Vừa rồi vô tận kinh khủng cơ hồ khiến hắn sợ vỡ mật, tử vong đối với Minh Hoàng Nghị mà nói cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng loại kia vô tận dày vò, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xuyên thủng cảm giác nguy cơ, lại tựa như hư không chấn động, pháp tác sụp đổ, để hắn không chịu nổi. Nói đến đây, Minh Hoàng Nghị bỗng nhiên cười, "Kỳ Lâm, ngươi có bí mật tốt nhất, bí mật càng nhiều càng tốt, chỉ có dạng này ngươi mới có thể chân chính đem sư muội cấp cứu." Nhà trên cây bên trong Kỳ Lâm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này hắn chính là khó được đốn ngộ. Thần tông niệm quyết khó tu, đây là thần đan tử ngay từ đầu liền cùng Kỳ Lâm nói qua. Đốn ngộ càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù lấy Kỳ Lâm tiên phú cũng là như thế. 3 ngày thoáng qua liền mất, tại sáng sớm ngày thứ 3 ánh dạng đông chiếu sáng nhà trên cây môn hộ kia một cái chớp mắt. Chỉ nghe len ken một tiếng vang dọn, một viên như là thiết giáp phiến không chút nào thu hút móng tay út rơi xuống đến trên mặt đất đi, Kỳ Lâm phảng phất giống như bị bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy thời điểm, liền nhìn thấy một cái kia nho nhỏ giáp phiến. Thứ gì? Đốn ngộ thời điểm, chỗ hắn tại vô ý thức trạng thái, đến tiếp sau muốn tại tu hành niệm quyết thời điểm tiếp tục tìm kiếm loại cảm giác này, đều là khó chi lại khó khăn. Thần đan tử cười khanh khách xuất quỷ nhập thần chui ra, giáp làm móng tay út ngưng tụ một cái nhỏ thực thể ấn lý tới nói niệm quyết tu hành đều là thần thú hư ảnh, bước thứ hai mới là ngưng tụ thực thể, ngươi cái này vì cái gì bước đầu tiên cũng có bước thứ hai cũng tới. Kỳ Lâm cảm thấy có điểm gì là lạ, tiền bối, ngươi hỏi ta. không phải là thần đan tử cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc sao? Hắn lần thứ nhất tu hành cái đồ chơi này, làm sao biết? Thần đan tử ho nhẹ một tiếng, chủ yếu là tu hành thần tông niệm quyết đến bây giờ, trước đó cũng hết thảy liền hai lần ngộ hiểu, còn nhiều lần kết quả cũng không giống nhau, ngươi nhìn xem xử lý đi. Kỳ Lâm trầm mặc, hắn nhặt lên trên đất móng tay rút nhìn một chút, nghe nói thứ này dung nhập thể nội hắn liền có thể thu hoạch được thần thú giáp làm bộ phận lực lượng, đương nhiên lấy hắn hiện tại chưa từng rèn thể thân thể, thật dùng lực lượng như vậy đại khái suất cũng là muốn nằm trên giường 2-3 cái nguyệt. Bất quá, nếu là bị bức đến cực hạn thời điểm cũng không có biện pháp, ngược lại là có thể làm át chủ bài dùng một chút. Kỳ Lâm đến nay lớn nhất át chủ bài chính là thần đan tử, hiện tại cuối cùng có cái cấp độ thứ 2 át chủ bài. Lấy tình huống bây giờ đến xem, ngươi có thể gặp được địch thủ, niệm lực cơ bản đều có thể chống đỡ, nhịn không được, ngươi gọi ngươi ra nương tử không được sao? Thần đan tử đối với Kỳ Lâm ý thức nguy cơ khịt mũi coi thường, át chủ bài cho ngươi, đơn thuần lãng phí. Kỳ Lâm khỏe mặt giật một cái. Nhà trên cây bên ngoài chờ đợi 3 ngày Minh Hoàng Nghị cảm giác được nhà gỗ phía trên loại kia kinh khủng không khí tản ra, liền lập tức đi lên, Kỳ công tử. Kỳ Lâm mở cửa, nhìn về phía Minh Hoàng Nghị, Minh sư minh, người này sao lại tới đây? Minh Hoàng Nghị đi thẳng vào vấn đề, ta đến hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì vì sư muội duyên thọ, hoặc là triệt để trị tận gốc bệnh của nàng lọ. Giờ phút này người rút đi trước kia cá ướp muối bộ dáng, trên trán còn mang theo vài phần bực bội cùng chờ mong. Kỳ Lâm đông nhiên ánh mắt thật sâu, sư minh, Tâu Ngưng Thanh là nữ nhân của ta, còn làm phiền phiền ngài. Xen bảo. Chương 75. Thứ ba vương tọa trong nháy mắt đó, Minh Hoàng Nghị tại Kỳ Lâm xích hắc sắc hai con người bên trong thấy được giữ tợn sắc ý. Sắc ý nơi phát ra thì là một cái nam nhân đối với một nữ nhân thuần túy chiếm hữu. Chỉ là lời nói này xong sau, Kỳ Lâm trừng mắt nhìn tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt càng lạnh nhạt nói, lên ngôi về sau, duyên thọ. Thoại âm rơi xuống thời điểm liền cũng không đợi Minh Hoàng Nghị, chỉ cùng một bên địch mẫn hướng phía thánh nữ lên ngôi điện đường đi. Trên đường, thần đan tử tại Kỳ Lâm bên cạnh phát ra thanh âm cổ quái đến, Kỳ Lâm cúi thấp xuống con ngươi không nói một lời, tâm tình tựa hồ không tươi đẹp lắm dáng vẻ. Tiên bối, vừa mới ta giống như có chút vượt biên giới. Kỳ Lâm con ngươi ảm đạm khó hiểu, một đôi đen nhánh con mắt hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại, pha tạp ánh nắng đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn kia xích hắc sắc con mắt chiếu rọi càng phát tựa như bực sâu. Ta cùng nàng nên chỉ là lợi ích quan hệ. Chỉ là lợi ích quan hệ, chỉ thế thôi. Kỳ Lâm nhấn mạnh. Thần đan tử biết, Kỳ Lâm trong miệng nàng nói là Tâu Ngưng Thanh. Thầm nghĩ, đến cùng là một cái mạnh miệng mềm lòng tiểu gia hỏa. Không thừa nhận liền không thừa nhận, lấy hiện tại Kỳ Lâm tình cảnh tới nói, cũng không có tư cách nói mấy cái này. Bất quá, bất luận Kỳ Lâm đối Tâu Ngưng Thanh là thái độ gì, vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt là Tâu Ngưng Thanh đối Kỳ Lâm là thái độ gì. Dù sao bọn hắn thần tông phiền phức, nhưng xa không phải nhỏ như vậy tiểu nhân giới vực có thể chịu được nổi a. Minh Hoàng Nghị nhìn xem Kỳ Lâm xa xa bóng lưng rời đi, tiếu dung dần dần nghiền ngấm lên, lòng ham chiếm hữu. Cái này thật là liền có ý tứ. Ai nha nha, có thời gian dò xét thăm dò. Kỳ Lâm, tứ cảnh, mọi người đều biết bất quá là Tô gia nuôi một con chó. Đương nhiên, trên thân cũng đúng là có rất nhiều bí mật, chí ít liền ngay cả y thánh đô chỉ có thể giảm bất Tâu Ngưng Thanh thống khổ, mà Kỳ Lâm đoạn thời gian trước lại sinh sinh tay xé nhân hoàng trời chúc cho Tâu Ngưng Thanh diên thọ. Hán Minh Hoàng Nghị, Vân Tiêu Thánh địa thân truyền đệ tử, càng là Cung Quỳnh Hoa vì đó nhìn chúng người đối nghiệp. Trước đó Cung Quỳnh Hoa thậm chí đã nói với hắn, Hán Minh Hoàng Nghị chính là cho Tâu Ngưng Thanh nuôi một cái giường bạn, nhưng bây giờ, có ít người muốn hất bàn không làm. Vẫn là một cái ở trong mắt người ngoài đều là không đủ thành đạo con kiến nhỏ. Quạt xếp có chút chống đỡ ở trên cằm, Minh Hoàng Nghị một đôi mắt ăn dưa ăn vừa lòng thỏa ý, đương nhiên hắn càng thêm chú ý chính là Kỳ Lâm mới vừa nói lời kia. Vân Tiêu Thánh địa về sau liền duyên thọ. Hắn đem tin tức này truyền cho Cung Quỳnh Hoa, sư tôn, Kỳ công tử nói đợi đến thánh địa sự tình kết thúc về sau liền cho sư muội duyên thọ. Chờ đợi một lát, Cung Quỳnh Hoa đầu kia không có gì phản ứng, Minh Hoàng Nghị lúc này mới lại phủ lên một bộ không muốn lên ban cá ướp muối bộ dáng, hướng phía thánh nữ lên ngôi điện đường đi. Thánh nữ lên ngôi đối với mỗi một cái thánh địa mà nói đều là một chuyện cực kỳ quan trọng, bởi vì quan hệ này đến đời tiếp theo thánh địa người nối nghiệp. Hoặc là nói, từ xưa đến nay, phàm là quyền lợi giao tiếp không có không trọng yếu, duy chỉ có Vân Tiêu Thánh địa là một ngoại lệ. Mỗi một đời thánh địa người nối nghiệp đều là tổ tông huyết mạch, cho dù trong đó có chút không vẫn tại cái này quy tắc ngầm người cuốn lên gợn sóng, nhưng mỗi một vị đều không có ngoại lệ. Chờ đến lần này, huyết mạch chỉ còn lại Tông Ngưng Thanh một người, mà Tông Ngưng Thanh là một con ma chết sớm, thế là những cái kia âm thầm rình mò người động tác liền càng phát ra lớn lên. Hôm nay là thánh nữ lên ngôi nghi thức mở ra một ngày, Địch Mẫn đã sớm tại nhà trên cây bên ngoài chờ lấy Kỳ Lâm. Bây giờ cũng là không nói một lời, rất cung kính ở phía trước dẫn dắt đến Kỳ Lâm, thẳng đến ngồi vào trên đài cao. Đây là ngài vị trí. Điện đường phía trên trung cao cao sắp đặt ba cái vị trí, phía trên nhất một cái kia là thánh chủ. Cung Quỳnh Hoa hiện tại là thánh nữ chờ đến Tông Ngưng Thanh từ trong tay nàng tiếp nhận thánh nữ vị trí về sau, Cung Quỳnh Hoa liền thành Vân Tiêu thánh chủ. Bên tay phải một cái kia vị trí là thánh nữ, mà bây giờ bọn hắn cho Kỳ Lâm an bài vị trí, vậy mà liền tại cái này cao cao tại thượng quyền dục đỉnh phong. Cùng thánh nữ bình khởi bình tọa, tại Vân Tiêu thánh địa quyền lợi gần với thánh chủ. Phía dưới, bên trong đại điện lặng yên không một tiếng động, từ hai bên ngồi đến hai bên đứng đấy, lại đến khía cạnh lầu các phía trên lít nha lít nhít người. Những người này có là Vân Tiêu thánh địa người, mà có thì là bọn hắn mời đi theo thân bằng hảo hữu đến xem lễ. Tâu Ngưng Thanh cùng Cung Quỳnh Hoa còn không có ra mặt, bởi vì sau đó bọn hắn là muốn dẫm lên thảm đỏ từ đại điện bên kia đi đến quyền lực này vương tọa đến, mà bây giờ cái thứ nhất muốn ngồi lên vương tọa người lại là Kỳ Lâm. Vương tọa phía dưới, Vũ Nông ánh mắt thâm trầm nhìn xem Kỳ Lâm. Đã từng hắn đều muốn trở thành Tâu Ngưng Thanh nam nhân, bởi vì kia mang ý nghĩa chính là đại đế đều không thể chúa tể vận mệnh của hắn. nhưng bây giờ có người cũng chưa nỗ lực cái gì, liền dễ như trở bàn tay được Tông Ngưng Thanh tín nhiệm, có thể ngồi lên cái này Vân Tiêu Thánh Địa thành thứ ba vương tọa. Trong lòng của hắn có một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, khắc khắc, tiểu gia hỏa kia trên người có cổ quái, giết hắn không chừng có chỗ tốt cực lớn đang chờ ngươi. Vũ Nông nhìn về phía Kỳ Lâm, ánh mắt liền mang theo dò xét. Hắn cùng một cái tự xưng là ma gia hỏa làm giao dịch, cái này ma từ khi cho hắn lực lượng chuyển thừa về sau liền không thế nào mở miệng, mà bây giờ là hắn lần thứ nhất mở miệng. Tốt, lên ngôi về sau ta giết hắn. Nhẹ nhàng ngữ khí, tựa như giết Kỳ Lâm lại dễ dàng cực kỳ. Bất quá cũng thế, chỉ nhìn cảnh giới, Kỳ Lâm cũng bất quá là tứ cảnh chiều nguyên thôi. Phía dưới nhìn xem tựa như không có gì thanh âm, trong âm thầm truyền âm đã lung tung bay lên, ồn ào đâm vào người mảng nhĩ phát đau nhức. Các loại kinh ngạc, khinh thường, khinh bỉ, khó có thể tin ngữ điệu, tại Kỳ Lâm trời sinh cựu cảnh niệm lực phía dưới, tựa như trong đêm tối đông đóm, chiếu lấp lánh bị Kỳ Lâm thu hết vào mắt. 18 đế tử, trước kia ngươi cùng tướng nữ quan hệ tốt nhất, chẳng lẽ lại cái này tướng nữ quả nhiên là coi trọng Biên Thủy chi tử? Vân Tiêu Thánh Địa thật sự để người này ngồi lên thanh thứ ba vương tọa. Thánh tử, chúng ta bây giờ muốn hay không ngăn cản? Nhìn nhìn lại, thanh thứ ba vương tọa, đối Vân Tiêu Thánh Địa mà nói, là có thể hiệu lệnh trừ bỏ thánh chủ cùng thánh nữ bên ngoài hết thảy tồn tại, ấn lý tới nói phát sinh chuyện lớn như vậy thánh địa nội bộ không có khả năng ý kiến thống nhất. Kỳ Lâm nhíu mày lại quay đầu nhìn về phía Địch Mẫn, tựa hồ là đang xác định cái gì. Địch Mẫn nhẹ giọng cười một tiếng, nhà ta cái gì cũng không biết, Quỳnh Hoa thánh nữ gọi nhà ta đem người mang tới. Vừa mới nói xong, càng là toàn trường hít vào khí lạnh thanh âm. Lại là cung Quỳnh Hoa phân phó. Kỳ Lâm gật gật đầu, thần sắc tự nhiên hướng phía kia thanh thứ ba vương tọa đi đến. Đã cung Quỳnh Hoa đã hào phóng như vậy, đem quyền lực phóng tới thủ hạ của hắn, vậy hắn Kỳ Lâm liền đem vị trí này cho ngồi bước vàng. Trên mặt của hắn hoàn toàn như trước đây chính là loại kia không hiểu lửa nhát, tựa như đối toàn bộ thế gian đã không còn một tia lưu luyến, nhưng trên trán một màn kia kiên nghị lại khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Đây là một trường có chuyện xưa mặt, đồng dạng đây cũng là một trường thanh tuyển xuất trần thần ban cho khuôn mặt. Âm u hai bên lối đi nhỏ, sớm đã chật ních một chút trên cổ tay, buộc lên màu đỏ sẫm băng rua người tu hành. Giết Kỳ Lâm. Tâu Ngưng Thanh bọn hắn không dám động, cung Bình Hoa bọn hắn không động được, thế là chỉ có giết Kỳ Lâm lấy làm do ý chí. Chương 76. Trời lạnh, nhân loại núp ở trong ổ không ra. Yêu ma nhưng dù sao thích vào lúc này thò đầu ra tại cái này Vân Tiêu Thánh Địa bên trong, cho dù người người đều nói là tướng quốc phủ trưởng khống hết thảy, cái này Vân Tiêu Thánh Địa là tướng quốc phủ tài sản riêng, nhưng càng là cao như thế ép trưởng khống liền càng là có người không phục. Quyền lợi chưa hề đều là thơm ngọt mật ong, dẫn tới vô số cầu hùng chen chúc mà tới. Ông uy nghiêm mà khí tức kinh khủng, đột nhiên ở giữa bao phủ toàn bộ điện đường, nặng nề bằng bạc, mà khó lường khó hiểu chi lực đúng là trực tiếp bao phủ đến Kỳ Lâm trên thân. Giờ phút này phía sau những người kia sát ý đã không còn che giấu, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Kỳ Lâm có chút nước mắt, hướng phía trên đại điện mái vòm nhìn sang, sắc thái hoa mỹ bức tranh nổi bật bên ngoài u ám cây cối, như là yêu ma xúc giác. Trời lạnh thời điểm, nhân loại thích núp ở trong ổ không ra. Yêu ma nhưng dù sao thích vào lúc này thò đầu ra. Thoại âm rơi xuống thời điểm, như tuyên cổ thuế nguyệt trường hà xoay tròn mà đến chi lực tại Kỳ Lâm bên cạnh thân, ông một chút nổ tung. Như hoang cổ cự thú huyết tinh giữ tận hàn ý cùng uy thế đúng là lấy Kỳ Lâm làm tâm điểm, bay khắp toàn bộ đại điện, đem lúc trước kia khó lường khó hiểu chi lực lấy gần như tồi khô lạc hủ chi năng trực tiếp trấn áp. Địch Mẫn con ngươi thích chặt, thế mà không cần nhà ta xuất thủ, đây là thần tông niệm quyết chi uy, không có người nào giống như là Kỳ Lâm dạng này còn tại chiều nguyên cảnh thời điểm vậy mà liền ngưng tụ ra thực thể, giáp làm ăn hung, tự nhiên cũng có thể đem đã từng góp nhặt hung sát chi khí toàn bộ thả ra ngoài. Chỗ tối, cung Bình Hoa nhìn xem một màn này cười đến nhánh hoa run rẩy, ta tốt thanh thanh à, nhà ngươi tướng công thật sự là có ý tứ rất. Hắn bình yên lên vương tọa, người ta cũng nên đi quét sạch một chút rác rưởi. Hôm nay cung Bình Hoa ngược lại là cùng ngày xưa không có gì khác biệt, vẫn như cũng là đỏ chói phức tạp cùng trang đỏ như lửa. Mà Tông Ngưng Thanh lại là lại chút bỏ ngày đó tựa như tinh linh quần áo, đổi lại cùng loại với cung Quỳnh Hoa như vậy cung trang. Mặt mũi của nàng có chút ấu thái, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài có chút giống là trộm mặc vào đại nhân quần áo tiểu hài, nhưng nếu là đối đầu nàng kia một đôi xích hắc không ánh sáng hai mắt sợ là đã cảm thấy cái này thân y phục chính là trời sinh vì nàng mà thành. Tông Ngưng Thanh gật đầu, lên ngôi con đường nếu là không máu hàng thì liền, quả thực có chút nhàm chán. Cung Quỳnh Hoa tràn đầy đồng cảm. Đại điện bên trong, ngàn vạn tia sáng giống như là bị người điều khiển xốc xếp thấp thoáng Kỳ Lâm sau lưng, nhưng lại e ngại tại Kỳ Lâm quanh thân khí thế, không dám tới gần, chỉ đem thân hình của hắn cũng chiếu lên thật giống như bị cắt. Mà Kỳ Lâm liền đạp trên dạng này ánh sáng, một bước leo lên thứ ba vương tọa. Khi hắn ngước mắt kia một cái chớp mắt, ngàn vạn lá khô hướng hắn vọt tới, như là sắc bén nhất đao, mang theo gì rào tiếng xé gió. Thần đan tử nhíu mày vội la lên, có muốn hay không ta xuất thủ? Tiếng nói mới rơi xuống, kia ngàn vạn sắc bén lá khô trong nháy mắt hướng phía phương hướng ngược nhau vụ vụ mà đi, sắc bén lá cây biên giới dẫn vào âm thầm mang theo một đạo lại một đạo huyết vụ. Cung Bình Hoa cùng Tông Ngưng Thanh ngồi tại cái này đầy trời vòng xoáy ở trong xuất hiện tại cửa vào đại điện. Cung Bình Hoa nhẹ nhàng nắm Tông Ngưng Thanh, tựa như nắm một cái tiểu hào mình, trên trán mang theo lại là một trận cổ quái hư vấn. Phanh! Nàng trắng thuần ngón tay dài nhọn, đông nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng tìm đòi, sau đó sắn làm một cái quyền. Phanh! Đông nhiên một tiếng vang trầm, một đạo bị huyết vụ che thân hình tại điện đường trên không nổ tung, huyết sắc chưa từng rơi xuống đất phía trên, lại có chút nhuộm đến thương khung bích họa bên trên, đem tiên hoặc là vẽ lấy thần tiên tiết tử, lại hoặc là yêu ma cự thú bờ môi nhiễm đến càng phát diễm lệ. Phanh phanh phanh! Cung Bình Hoa thu tay về, nhưng trên bầu trời bị tạc nước huyết vụ thân ảnh, nhưng dần dần nhiều hơn, thanh âm bên tai không dứt. Xem lễ trong lòng mọi người hãi nhiên, bọn hắn giờ phút này thậm chí ngay lập tức truyền âm cũng không dám. Thẳng đến đi đến tới gần vương tọa địa phương, một bồi to lớn huyết vụ giống như pháo hoa cứ như vậy tản mát xuống dưới, cuối cùng lại ẩn vào hư không, hóa thành vô tận bụi bặm. Thế nhưng là trên đại điện người bên ngoài lại vô tâm chú ý trong nháy mắt kia chói lọi cùng cực hạn mỹ lệ, bọn hắn trong lòng hãi nhiên đã đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì mới người kia là Vân Tiêu Thánh Địa hồi ngạn cảnh trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói cung bình hoa là luân hải cảnh sao? Làm sao có thể giết hồi ngạn cảnh như là đồ gà làm thịt chó? Trần Tú nhưng mặt mũi tràn đầy kinh hãi không nhịn được hỏi hướng mình một bên trưởng lão. Nhưng bên cạnh hắn vị kia trưởng lão lại sắc mặt trắng bệch không nói một lời. Ai cũng biết đạo cung bình hoa thực lực có vấn đề, dù sao đến luân hải cảnh thời điểm, đừng nói là vượt qua đại cảnh giới chu sát về bờ, chính là luân hải nội bộ, vượt qua khổ hải khoảng cách đều có cách biệt một trời. Đặt vào thánh chủ vương tọa về sau, cung bình hoa quay đầu, toàn bộ màu đen không bạch con ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Tú Nhiên. Trần Tú Nhiên toàn thân cứng ngắc cũng không dám lại nhiều lời. Hắn vậy mà quên, tại dạng này cường giả trước mặt lắm miệng, sợ là sẽ phải như lúc trước những người kia đồng dạng bị làm đến bầu trời xem như pháo hoa thả. Cái gì là biến thái? Biến thái nói chính là cung quỳnh hoa cùng tông ngưng thanh dạng này người. Bên trên một giây còn tán dương dung nhan tuấn lãng, một giây sau lên đường không bằng lột bỏ đến treo bản cung trong phòng để bản cung ngày đêm thưởng thức. Trần Tú Nhiên run run hai lần, đầu thấp không thể lại thấp. Dù sao hắn tới chỗ này chính là vì giết Kỳ Lâm, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội cùng quỳnh hoa còn có tông ngưng thanh. Nếu là thật sự đắc tội hai vị này, Tư Hàn Thánh Địa cho dù là nhất đẳng thánh địa, sợ cũng là muốn bức Tư Hàn Thánh Địa đường xưa, trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Mà Kỳ Lâm ánh mắt nhưng cũng xa xa rơi xuống Trần Tú Nhiên trên thân, Tư Hàn Thánh Địa. Trần Tú Nhiên, thật sự là rất lâu không thấy. Cảm thụ được Trần Tú Nhiên trong thân thể truyền đến thuộc về mình khí huyết sôi trào, Kỳ Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, dựa vào hút ta căn cốt vậy mà mới đến bây giờ cảnh giới, khó trách ngoại nhân đều nói Tư Hàn Thánh Địa là không người nối nghiệp. Không có gì hận ý, Kỳ Lâm nhìn về phía Trần Tú Nhiên ánh mắt, chỉ là đơn thuần nhìn cái người chết mà thôi. Bất quá chỉ là dư quang quét qua, Kỳ Lâm ánh mắt liền rơi xuống Tông Ngưng Thanh trên thân, lười biếng trên trán, chẳng biết lúc nào giấu lại một tầng thật sâu ôn nhu. Lại cứ chính hắn còn không biết, muốn trêu ghẹo Tông Ngưng Thanh, hôm nay nương tử là len lén khiêng lên mẹ vợ tủ quần áo. Thần đan tử thầm nghĩ, đồ đần. Tông Ngưng Thanh thâm trầm nhìn hắn một chút, trở lại ngồi xuống bên tay trái vương tọa phía trên, tướng công vẫn là quản tốt mình, sau đó đừng bị người khác đương pháo hoa đem thả. Thần đan tử kinh ngạc, cái này một vị thế mà còn không có nhìn ra, là vào xem lấy cùng hắn đấu võ mồm sao? Đợi đến ba người lên vương tọa, liền có một cái trên trán vẽ lấy một đạo huyết sắc dựng thẳng văn thanh niên nam tử chậm chậm đi ra, trong tay của hắn bưng lấy một quyển hán sách cổ trụ. Chắc hẳn đây chính là Vân Tiêu Thánh Địa truyền thừa đến nay Vân Tiêu Bảo Điện. Tầng hai một lão giả ngạc nhiên nhìn xem bảo điện. Cái này Vân Tiêu Bảo Điện chỉ có Vân Tiêu Thánh Tổ huyết mạch người mới có thể mở ra, mỗi lần thánh nữ lên ngôi nghi thức bên trên, bảo điện liền sẽ được mở ra, một thì là nghiệm chứng thánh nữ huyết mạch, thứ hai là cái này bảo điện mở ra thời điểm bản thân liền là một cái cơ duyên. Chương 77. Chứng mắt. Bảo điện mở ra về sau, có thể hình thành một đám mây tiêu trận, sẽ đem trên đại điện tất cả mọi người bao phủ đi vào. Tại cái này Vân Tiêu trận bên trong, phá cảnh sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, thậm chí sẽ ngẫu nhiên chọn lựa bắt cảnh về bờ cường giả, cho cảm ngộ pháp tắc cơ hội. Về bờ cường giả tối đỉnh, phá cảnh cần cảm ngộ chính là lực lượng pháp tắc. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần Vân Tiêu Thánh Địa đại điện mở ra thời điểm, vô số cường giả đều nghĩ đến chỗ này xem lễ nguyên nhân. Đương nhiên, bị bên ngoài người coi là khiêu chiến thi đấu chiến tranh, cũng là tại Vân Tiêu trận bên trong. Một giọt máu từ Tông Ngưng Thanh đầu ngón tay tràn ra, lại bị cung Quỳnh Hoa đưa tay vung lên rơi xuống bảo điện phía trên. Ông trong nháy mắt, nồng đậm sương mù từ kia bảo điện trên thân kích phát mà ra, ong ong không ngừng bên hai, đám người ngừng thở chờ đợi Vân Tiêu trận giáng lâm. Kỳ Lâm cảm giác được rõ ràng, kia một đạo huyền diệu mà cổ sơ khí tức giáng lâm đến trên người mình, hắn không có ngăn cản, sau đó liền bị kéo vào một đám mây trên không ở giữa. Trước mắt trắng loá như tuyết, đầy mắt đều là sương trắng, mà hắn vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ vương tọa phía trên, trừ bỏ hắn còn có Tông Ngưng Thanh cùng cùng Quỳnh Hoa sinh hạ vương tọa là chói lọi sắc thái bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới lại đều chỉ có màu trắng. Phía dưới ngồi xếp bằng một chút tuổi trẻ người tu hành, trên người bọn họ nguyên khí ba động không ngừng hiển nhiên là tại đột phá. Còn có một số càng thêm huyền dị, tiếp cận với sinh mệnh bản nguyên chi lực giáng lâm đến một chút sợi tóc hơi trắng cường giả trên thân, kia nên chính là lực lượng pháp tắc. Liền ngay cả cung Quỳnh Hoa cũng tại lúc này nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm nộ cái gì. Cung Quỳnh Hoa đã là luân hải đỉnh phong, trên lệch một tia liền muốn bước vào bể bờ. Duy chỉ có Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh không có việc gì, nhị nhân chuyển đầu bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Lâm bây giờ là chiều nguyên cảnh đỉnh phong, ấn lý tới nói cũng có thể cọ một cọ cái này bạo điện phá cái cảnh. Chỉ là hắn bây giờ thần tông thái cổ quyết hút nạp nguyên khí tốc độ thật sự là quá chậm, Kỳ Lâm dứt khoát cũng liền không tu hành. Tu hành cũng không đột phá nổi. Tâu Ngưng Thanh là thuần túy không thể tu luyện, vừa tu luyện mệnh đều muốn cho đã bỏ sót. Tâu Ngưng Thanh nghiêng đầu, tựa hồ minh bạch cái gì, tướng công, cha bên kia có đẳng cấp cao hơn công pháp, ngươi có muốn hay không? Kỳ Lâm lắc đầu, không cần, công pháp của ta tương đối đặc thù. Có thể thăng cấp, về sau cái gì đẳng cấp cao công pháp tại trước mặt nó đều là mảnh. Thần đan tử ở bên cạnh chậm từ tôi nói, ngươi cái này khoe khoang ngữ khí cũng quá rõ ràng, không phải liền là có thể thăng cấp công pháp sao? Có cái gì lợi hại? Tâu Ngưng Thanh lỗ tai có chút bỗng lúc đích, rời đi ánh mắt, nhẹ gật đầu liền không nói. Thần đan tử thì đôi lông mày cao cao chống lên, cùng Kỳ Lâm liếc nhau một cái không nói. Vừa rồi trong nháy mắt kia bọn hắn đều có thể xác định, Tâu Ngưng Thanh giống như xác thực có một ít đặc thủ tiểu động tác. Chẳng lẽ lại Tâu Ngưng Thanh thật có thể nhìn thấy thần đan tử? Nương tử chờ ngươi ta có hài tử, gọi hài tử đến kế thừa thánh nữ chi vị thời điểm, vi phu khi đó liền không chừng có thể cọ một cọ cái này bảo điện cơ duyên đâu. Hiện tại công pháp không được, cọ không lên. Lần sau bảo điện lại mở thời điểm, Kỳ Lâm cảm thấy mình hẳn là có thể cọ được. Bá, Cung Bình Hoa mở cặp mắt ra, chữ câu câu nhìn chằm chằm Kỳ Lâm. Kỳ Lâm yên lặng quay đầu đi làm chính nhân quân tử hình dạng. Trăng xóa vân tiêu cảnh bên trong, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người thanh tỉnh lại, có người phá cảnh, cũng có người thừa dịp một đoạn này cơ duyên, thu nạp không ít tiên địa nguyên khí. Vân tiêu cảnh bên trong, khắp nơi đều là nguyên khí gợn sóng, dung chuyển như là bạo tạc vòng xoáy. Kế tiếp chính là khiêu chiến. Phía dưới không ít người ánh mắt đều rơi xuống Kỳ Lâm trên thân. Dĩ vãng nếu chỉ là tông ngưng thanh một người, ai dám đi khiêu chiến? Ai không có mắt dám đi khiêu chiến? Nhưng bây giờ tình huống không giống, có Kỳ Lâm, mà Kỳ Lâm bất quá là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới người. Huống chi mọi người đều biết, Kỳ Lâm đối với tông ngưng thanh mà nói cũng bất quá chính là cái đồ chơi. Nhưng bây giờ, có ít người không muốn để cho cái này đồ chơi tiếp tục sống sót. Trần Tu Nhiên cao cao hất cằm lên, mang theo kiêu căng chậm chạp mở miệng, "Kỳ công tử, hồi lâu không thấy, hôm nay được chứ?" Tựa hồ là vì khiêu khích Kỳ Lâm, hắn cố ý thả ra có chút huyết khí, kia huyết khí đúng là cùng Kỳ Lâm đồng nguyên. Mọi người ở đây liền minh bạch, năm đó Kỳ Lâm được đưa đến Cực Hàn Thánh Địa đi thời điểm, cái này Trần Tu Nhiên hiển nhiên là được Kỳ Lâm căn cốt, dùng cho tăng lên thiên phú. Tâu Ngưng Thanh vốn đang không quan trọng đung đưa trắng nó chân, giờ phút này đột nhiên đứng im, chậm chậm ngẩng đầu hướng phía Trần Tu Nhiên nhìn lại, trong ánh mắt tuy nói là một mảnh trống không, nhưng quen thuộc Tâu Ngưng Thanh người, đều có thể cảm giác được từ trên người nàng tiêu tán ra kia giống như thực chất phẫn nộ. Cung Bình Hoa khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, ngửa ra sau đi, truyền âm nói, "Thanh Thanh, nếu là không vui vẻ lời nói, trở về đem kia tiêu diệt đi." Tâu Ngưng Thanh thân hình thời gian dần trôi qua tại vương tọa phía trên ngồi thẳng, như là mặc một thân hỏa hồng sắc áo cưới, khuôn mặt trắng non giống như là giấy tân nương, liền ngay cả kia đen như mực con ngươi cũng không mang theo nửa điểm linh quang, tựa như trống không đến rồi cực hạn con rối. "Tướng công, ta không thích người này." Trần Tu Nhiên trong lòng lộ bộ một chút. "Có ý tứ gì?" "Hắn muốn giết chỉ là Kỳ Lâm mà thôi. Không đều nói Kỳ Lâm đối với Tâu Ngưng Thanh mà nói chỉ là đồ chơi sao? Bây giờ lại công nhiên cho Kỳ Lâm đứng này, đây là đối đãi đồ chơi thái độ sao?" Từ hàng thánh địa người bên ngoài cũng không khỏi rũ cụp lấy hai mắt, nhìn như chưa từng chú ý giữa sân tình cảnh, kỳ thực trong đầu đã suy tư ngàn vạn. Kỳ Lâm cười khẽ, vi phu cũng không thích. Trước mắt bao người, Kỳ Lâm đứng dậy, trên trán lười nhác chưa từng tiêu tán, trên người kia một loại tựa như trời sinh chính là như thế tự phụ chi khí tận lực đứng ở trước mặt hắn Trần Tu Nhiên có chút tự ti mà cảm. Hắn chợt nhớ tới cái gì, một chỉ Trần Tu Nhiên, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Vũ Nông ngón tay lắc một cái, lời này, lúc trước hắn làm sao nghe Lâm Phàm tựa như thường xuyên nói đến lấy. Kỳ Lâm học Lâm Phàm. Trần Tu Nhiên cười ngạo nghễ, vô luận như thế nào ngươi bây giờ bất quá là chiều nguyên cảnh, mà ta đã đến pháp tướng cảnh, người bên ngoài đều cho là ta pháp tướng chưa ngưng kết, nhưng ta, Cực Hàn Băng Sơn, hiện. Lời còn chưa dứt, một tòa băng tuyết tạo thành dãy núi, đột nhiên sau lưng hắn hiện ra hình dạng, trên đó tựa như mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng thực chất bên trong chui hàn ý thẳng bức Kỳ Lâm mặt. Trên đó còn có từng mảnh đông tuyết, như lưới đao xoay tròn lấy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo tâm ý của chủ nhân thẳng đến mệnh môn. Pháp tướng sớm đã ngưng kết. Trần Tu Nhiên xuất thủ liền không từng có nửa phần lưu thủ, thoại âm rơi xuống thời điểm, đông tuyết từng mảnh hướng Kỳ Lâm bay đi, liền ngay cả kia núi tuyết cũng đột nhiên ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thế Thái Sơn áp đỉnh từ Kỳ Lâm đỉnh đầu thẳng hướng ép xuống. Vũ Nông tiếc nuối thở dài, xem ra không tới phiên ta xuất thủ. Sơn nhạc ép xuống chi uy, tăng thêm kia phảng phất giống như có thể đem linh hồn của con người ngưng kết thành băng băng hàn chi ý, không thể không nói, Trần Tu Nhiên xác thực cùng trong truyền thuyết rác rưởi phế vật khác rất xa. Chỉ là tiếc nuối là hắn Kỳ Lâm cũng không phải trong truyền thuyết phế vật. Bất quá cũng thế, Cực Hàn Thánh Địa lúc ấy đối Kỳ Lâm làm sự tình, hiện tại Kỳ Lâm được Tông Ngưng Thanh thế về sau sớm tối là muốn giết trở về. Hiện tại, bất quá là tiên hạ thủ vi cường. Kỳ Lâm đưa tay, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực của mình, ngón út quỷ dị chậm rãi kéo dài một chút, xác thực cùng trong đồn đãi phế vật không giống. Nhưng ngươi vẫn như cũng phải chết. Quá trướng mắt. Chương 78. Vi phu cũng cho ngươi thả cái pháo hoa. Hắn có chút buông thong con mắt, tựa như không nhìn thấy trên bầu trời kia một tòa cự đại sơn nhạc lấy áp đỉnh chi thế, tối khô lạp hủ mà đến. Lại hoặc là chưa từng thả kia thế tồi khô lạc hủ sơn nhạc để ở trong mắt. Kỳ Lâm niệm lực kịch liệt hướng phía sau lưng dũng manh lao tới. Đến một cái nào đó điểm tới hạn kia một cái chớp mắt, xoạt, vô tận giữa hư không phảng phất giống như có thô đen xiển xích không ngừng đụng chạm, nương theo lấy hào hào thanh âm, có cái gì sắc bén chi vật tựa như sẽ phải đâm rách hư không hướng xuống đầu dò tới. Nương theo lấy những cái kia hứa bén nhọn, còn mang theo bốn lượn chống trời chi vật, xuất hiện sau lưng Kỳ Lâm. Kỳ Lâm trương nhìn xem hai con người, hướng phía Trần Tu Nhiên một chỉ, chết. Thoại âm rơi xuống, tựa như hoang cổ bên trong cự thú mở ra đôi mắt, đương theo lấy ngập trời huyết sắc cùng cư cao lâm hạ uy áp, đúng là trực tiếp đem Trần Tu Nhiên chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Mà Kỳ Lâm sau lưng vật kia bất quá có chút đi lên vừa nhấc, pháp tướng núi tuyết đột nhiên ở giữa sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm băng hàn ánh sáng. Tựa như lúc trước Cung Quỳnh Hoa vì tông ngưng thanh thả pháo hoa, Kỳ Lâm liền tại kia vô tận băng hàn bên trong, quay đầu ánh mắt ôn nhu, "Nương tử, vi phu cũng cho ngươi thả cái pháo hoa, chúc mừng nương tử hôm nay thành thánh nữ." Chỉ tiếc là màu trắng, khó coi. Trong lúc nói chuyện dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về một bên đã triệt để đần độn Trần Tu Nhiên nhìn lại. Đưa tay, xích dương ngưng quỷ diễm trôi nổi đem người này vành một chút rũ xuống tới trên bầu trời. Có chút ánh lửa tại Trần Tu Nhiên trong thân thể vỡ ra, mang theo một chùm huyết vụ, huyết sắc cùng màu trắng xen lẫn, lộ ra phá lệ kỳ huyễn mỹ lệ. Dạng này liền tốt nhìn. Hắn nói. Mọi người ở đây cùng một thời gian run run một chút. Nghị luận thực lực, Kỳ Lâm cũng không có mạnh đến chấn nhiếp tại chỗ trình độ, nhưng tình này tự ổn định nội điện, vẫn là gọi trong lòng mọi người giật mình. Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, khó trách có thể tiến vào tướng quốc phủ, còn phải người kia thưởng thức. Trước kia cũng có mấy người cùng Tông Ngưng Thanh làm chút nghe đồn, danh tiếng lớn nhất không hề nghi ngờ chính là 18 đế tử Vũ Nông, chỉ là những người kia chưa từng có một người có tiến vào tướng quốc phủ tư cách. Mà Kỳ Lâm đoạn thời gian trước cùng Tông Ngưng Thanh cùng nhau tiến vào tướng quốc phủ, đã trở thành đại viện dân gian nói chuyện say xưa một kiện chuyện lý thú. Cực Hàn Thánh Địa các vị trưởng lão toàn thân căng cứng. Bọn hắn vốn là làm Trần Tu Nhiên người hộ đạo, chỉ là giờ phút này Trần Tu Nhiên bị Kỳ Lâm diện sát tại cái này trên lôi đài, bọn hắn xác thực ngay cả một câu cũng không dám nói, thậm chí ngay cả phẫn hận biểu lộ cũng không dám làm. Nếu là Trần Tu Nhiên có thể thẳng thắn lưu loát lấy lôi đình vạn quân chi lực đem Kỳ Lâm giết chết tại cái này trên lôi đài còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn thánh địa tại Trần Tu Nhiên trên thân đầu nhập vào nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ nuôi thành như thế cái phế vật. Ngay cả một cái triều nguyên cảnh tiểu tử đều giết không chết. Hít một hơi thật sâu, một cái Cực Hàn Thánh Địa trưởng lão mặt lộ vẻ bi thương đi tới trên lôi đài, chết tại trên lôi đài chính là anh hùng, lão hủ tới đón anh hùng chi linh trở lại quê hương. Lời còn chưa dứt, hắn liền muốn ôm lấy Trần Tu Nhiên thi thể rời đi nơi đây. Quay đầu lại phát hiện mình làm sao cũng ôm bất động, cái này Trần Tu Nhiên thi thể tựa hồ là bị cực kỳ nặng nề chi vật áp đảo tại nơi đây. Tập trung nhìn vào lại là Kỳ Lâm một chân giẫm lên Trần Tu Nhiên cổ chân, mà Trần Tu Nhiên cái chân còn lại thì bị Kỳ Lâm một khối thần bí màu đen tấm bảng lớn ép xuống. Kỳ công tử, ngươi đây là khinh người quá đáng. Bởi vì ngươi mượn tướng quốc quyền thế ức hiếp chúng ta, lại không sợ ngày sau phồn hoa kết thúc thời điểm ai danh nhận tích, chết không nơi chôn thây sao? Kỳ Lâm lại rêu cợt một tiếng, thử lạnh một tiếng. Hắn lấy tay hướng phía dưới, niệm lực thông qua bàn tay của hắn truyền đến Trần Tu Nhiên trong thân thể, kích phát ra một tầng lại một tầng cốt đục. Căn cốt rung động, một cỗ thuộc về Kỳ Lâm khí huyết chi lực hiện lên. Mọi người tại đây không khỏi có chút tham lam hướng phía kia một cỗ khí huyết nhìn được. Chính là cái này một cỗ độc thuộc về 10 vạn năm căn cốt khí huyết, có thể tăng lên người bên ngoài căn cốt chất lượng tốt trình độ. Nhìn xem trong tay kia một đoàn khí huyết, còn trộn lẫn lấy hắn căn cốt, những vật này đối với tăng lên thiên phú mà nói, chính là ưu hạng nhất linh dược, liền xem như tướng quốc phủ cùng loại công năng chi vật tổn chữ cũng không nhiều. Cũng chính là thứ này, để những thánh địa này như là giỏi bám trong xương làm sao bỏ cũng không xong. Kỳ Lâm đưa tay một nắm, đem những vật này đều hóa thành hư vô. Giữa sân có người tiếc nuối thở dài lên tiếng. Đem Trần Tu Nhiên thi thể ở trong thuộc về mình khí huyết chi lực toàn bộ luyện hóa ra về sau, Kỳ Lâm liền thu đại hắc biển nhấc chân đem cái này Trần Tu Nhiên thi thể hướng phía trước một đá. Cầm đi, ngươi mộ anh hùng. Khoe miệng của hắn kia một tia trầm chọc đường cong chưa tán đi, một cái kia Cực Hàn Thánh Địa trưởng lão lại là sắc mặt nặng nề, trên mặt không còn có lúc trước bi thương. Trần Tu Nhiên thi thể đối với bọn hắn mà nói có giá trị chỗ, chính là bởi vì thi thể phía trên vẫn còn tồn tại lấy Kỳ Lâm căn cốt chi lực, bây giờ căn cốt cùng khí huyết đều bị Kỳ Lâm tinh luyện làm hao mòn, Trần Tu Nhiên thi thể cùng bọn hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ giá trị. Nhưng Cực Hàn Thánh Địa trưởng lão vẫn như cũ đem Trần Tu Nhiên thi thể ôm trở về. Dù sao cũng là nhất đẳng thánh địa, thánh tử chết rồi, vẫn là phải mang về an táng một chút. Còn có ai muốn tới khiêu chiến? Đứng tại trên lôi đài, Kỳ Lâm nhàm chán ngáp một cái. Phía dưới không một người nói chuyện. Vũ Nông lặng lặng nhìn Kỳ Lâm, đôi dấu tại trong thân thể của hắn vị kia thần bí đại năng truyền âm, tiền bối, còn muốn giết sao? Kỳ Lâm mới kêu hoang cổ cự thú chi lực quả thực kinh khủng, cho dù Vũ Nông đã được đến đặc thù truyền thừa, lại cũng không dám khẳng định mình thật sự có thể giết Kỳ Lâm. Cho nên giờ phút này hắn là đang hỏi, nếu là hắn lên bộ kia, trong cơ thể hắn vị kia tiền bối có thể hay không xuất thủ? Giết. Một cái khàn khàn âm lãnh chữ, không mang theo nửa phần do dự. Tốt. Vũ Nông cũng không mang theo do dự, trực tiếp liền chân đạp hồng quang lên lôi đài. Nhìn thấy Vũ Nông đi lên, Kỳ Lâm cười, ngươi vừa mới với ai ở phía dưới thương lượng nửa ngày mới lên tới? Vũ Nông con ngươi thật chặt rụt. Cái gì? Hắn chẳng lẽ đều có thể nghe thấy? Không có khả năng, không có khả năng, cho dù là cựu cảnh vọng tâm cường giả cũng không nên nghe thấy. Trừ phi là sắp phá cực cảnh cường giả, nhưng nơi này căn bản cũng không có. Đúng lúc này, Tâu Ngưng Thanh cũng tò mò lắc lư hai lần bàn chân nhỏ, đúng thế, nói giết tướng công liền có cái gì đặc thù cơ duyên? Tướng công trên thân đến cùng có cái gì bí mật? Ta cũng rất tò mò đâu. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn xem tựa như không dành thế sự. Vũ Nông giờ phút này trong lòng đã nhấc lên vạn trượng sóng cả, thật giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đến đuôi, tựa như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên trở nên trợn mắt hốt mồm. Cái trước người, nỗi lòng lại như thế ba động vậy vẫn là một cảnh âm truyền âm thời điểm. Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh liếc nhau một cái. Không sai, hai người bọn họ đều nghe thấy được. Nghe thấy Vũ Nông cùng không biết hai thảo luận nhiệt nhiệt nháo nháo. Nói là muốn giết Kỳ Lâm. Tông Ngưng Thanh trên trán tràn đầy hiền lành cười, cho nên, 18 các ca, là muốn giết Thanh Thanh tướng công. Chương 79. Ta muốn mặc hoa tìm đường, đi vào mây trắng chỗ sâu. Chính khí dương cầu đồng nghe cùng bình hoa đen ngòm con ngươi dần dần rơi xuống Vũ Nông trên thân, tựa hồ hắn không cho ra một lời giải thích, liền muốn cứ gọi hắn tại lúc này phân thây mà chết. Vũ Nông trên trán dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, chợt nắm đấm nắm chặt, ta. Hắn lấy cơ chưa nói ra, mấy cái thanh loa liền ầm vang hướng hắn nổ đi. Niệm quyết ra chỉ thanh loa nổ vang, trong nháy mắt chấn động đến Vũ Nông tâm thần rung động, bên hai ở giữa giống như tín hiệu gián đoạn trong nháy mắt ông một tiếng vang lên. Sau đó liền gặp Kỳ Lâm miệng một chương không biết nói cái gì, Vũ Nông thần sắc cảnh giác, dưới chân đạp trên hoàng thất đặc hữu bộ pháp phi tốc lui lại. Kỳ Lâm không quan trọng lại lười biếng nói, không cần nói, tóm lại đều là mượn cớ. Vũ Nông trên người một cái kia thâm trầm lao đầu tử, không hề nghi ngờ chính là hắn Kim Thủ Chỉ. Cái này ước chừng cũng là vì cái gì trước đó rõ ràng đã nghe nói Vũ Nông tin chết, thế nhưng là Vũ Mông về sau nhưng lại được đại đế trọng dụng, thậm chí còn được phong vương. Nghĩ đến là song phương đạt thành chung nhận thức. Chỉ là, Kỳ Lâm cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao cái này đại huyền ở trong tựa như là kim thủ chỉ, hoặc bán buôn giống như. Lâm Phàm có một cái này Vũ Mông cũng có. Hắn cũng có. Thần Đan Tử đứng tại Kỳ Lâm bên cạnh thở dài thở ngắn, cái này gọi Vũ Mông trên thân mang theo lão gia hỏa thực lực không quá đi, chỗ nào hơn được lão phu nửa phần. Lão phu bây giờ nói chuyện, những người kia liền nghe không thấy. Nghe được Thần Đan Tử nói lời như vậy, Kỳ Lâm rất muốn quay đầu nhìn xem Tông Ngưng Thanh biểu lộ. Bất quá Thần Đan Tử tại lúc này ra, nhưng cũng không phải vì nói vài lời khinh bị đồng hành lời nói, hắn nói, "Lão phu Kỳ Lân Nhi à, người của hoàng thất có một cái tính một cái, ngươi giết đều không vô tội. Chí ít ngươi cô bạn gái nhỏ kia biến thành như bây giờ, cùng những người này thoát không ra quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, lấy ngươi bây giờ chỉ có thể muốn giết Vũ Nông, khó a." Hắn muốn cho Kỳ Lâm càng rõ ràng hơn nhận thức đến tình cảnh của mình, từng bước cả bẫy, khắp nơi nguy cơ. Kỳ Lâm trước mắt chỉ tu luyện nhược quyết, dùng phổ thông hư ảnh đối phó Vũ Nông. Vũ Nông trong thân thể cất giấu một cái kia lão quỷ niệm lực chí ít cũng là cửu cảnh, không đối phó được. Nếu là dùng thực thể giáp làm móng tay, Kỳ Lâm tiếp xuống liền muốn mấy tháng nằm trên giường, rất chậm trễ cho Tông Ngưng Thanh luyện chế đan dược. Còn lại đơn giản là đại hắc biển, thứ này chỉ có thể phòng thân, hố người. Dùng tại trên lôi đài cũng không thuận tiện. Thời khắc này Kỳ Lâm cuối cùng là nhận biết đến chính mình thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu đơn nhất. Xem ra phải nắm chặt thời gian thăng lên pháp tướng cảnh, đến lúc đó chí ít còn có pháp tướng có thể sử dụng. Hắn hít một hơi thật sâu, không sao, còn có thể có lần sau. Giết Trần Tu Nhiên là bởi vì Trần Tu Nhiên bản thân ngay tại mình báo thù bản bên trên, mà bây giờ hắn muốn giết Vũ Nông thì là bởi vì người này là người của hoàng thất. Sắc ý lạnh như băng từ Kỳ Lâm trong tròng mắt đen bắn ra, phản phất không khí đều ngưng trệ mấy phần. Một cỗ cường hãn băng sát chi khí sắp phô thiên cái địa đánh út về phía Vũ Nông trong nháy mắt. Vũ Nông đông nhiên triệt thoái phía sau nhảy xuống lôi đài, một mặt khâm phục mà nói, Kỳ công tử trong khoảng thời gian này quả thật tại tướng quốc phủ được không ít chỗ tốt, liền ngay cả niệm lực đều như thế bàng bạc thuần túy. Vũ Nông bội phục. Kỳ Lâm thu hồi bàn tay, hai tay vòng ở trước ngực, bội phục ta, liền lên đến để cho ta giết. Nể tình ngươi như thế bội phục mức của ta, ta có thể một đao đưa ngươi chém, không để ngươi chịu khổ. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt, Vũ Nông sắc mặt trở nên cực kỳ bặm mẻo, phảng phất có từng cây cổ trùng tại mặt mũi của hắn phía trên quỷ dị đổ xuất uốn éo. Nhưng hắn không hề nói gì, ngược lại quay đầu lặng lặng đi hướng về phía chỗ ngồi của mình, thân thể của hắn ở trong một cái kia thâm trầm lão giả không còn có ra một tiếng. Đáng tiếc, Kỳ Lâm ánh mắt tiếc nuối nhìn xem Vũ Nông bóng lưng. Nếu không phải tại Vân Tiêu Thánh Điện, lại như không phải là Tông Ngưng Thanh trở thành thánh nữ thời điểm then chốt, giết cũng là không sao. Chỉ là hôm nay lại không thể giết. Đương Kỳ Lâm lại một lần nữa trở lại vương tọa bên trên thời điểm, Vân Tiêu cảnh liền thời gian dần trôi qua thu vào. Đám người lại về tới một cái kia nhìn tráng lệ Vân Tiêu Thánh Điện trên đại điện. Thánh nữ lên ngôi nghi thức đã kết thúc, chỗ tốt những người kia cũng đều cầm, liền nên thưa thất tăng cuộc. Giao tế loại chuyện này từ trước đến nay là không cần Tông Ngưng Thanh còn có cung Quỳnh Hoa loại này đẳng cấp người đi làm, tự có Minh Hoàng Nghị cùng mới nâng lên Vân Tiêu bảo điện người kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền nên đón tiếp lấy. Địch Mẫn gặp Kỳ Lâm hình như có chút hiếu kỳ nhìn về phía đứng tại Minh Hoàng Nghị đằng trước người kia, liền nhắc nhở, cái này một vị chính là thánh chủ đại đệ tử, Tìm Hoa Lang Quân Mai Hạo Kiên. Kỳ Lâm ngữ khí cổ quái, Tìm Hoa Lang Quân. Tựa hồ là minh bạch vì sao Kỳ Lâm bỗng nhiên có như vậy ngữ khí, Địch Mẫn buồn cười giải thích nói, cũng không phải là lãng tử Tìm Hoa, mà là đơn thuần thích trồng hoa. Tìm Hoa đến Vân Tiêu Thánh Địa trước đó, thánh địa trong nhưng thật ra là không có nhiều như vậy đóa hoa, chỉ là về sau bị hắn nơi này cắm một điểm, nơi đó là một điểm, liền khắp nơi đều là bỏ ra. Về phần cái này Tìm Hoa Lang Quân danh hiệu, một ngày hắn tại huyết sát dây núi lạc đường, sau lưng yêu ma truy tung, sắp thân tử đạo tiêu thời điểm, vậy mà Tìm Hoa hỏi đường, dọc theo kia một đầu hoa kính thẳng lên Bạch Ngọc Kinh, Lâm Nguy đột phá, khoái ý hạo nhiên bên trong chạm mười mấy yêu ma tại giới kiếm. Từ đó về sau, hắn liền nhiều một cái Tìm Hoa Lang Quân tên tuổi. Kỳ Lâm nghe lời này, bình nói, đúng là cái khoái ý hạo nhiên người. Vốn muốn mặc hoa tìm đường, lại nhập mây trắng chỗ sâu, chính khí dương cầu đồng nghe. Đường về, một bầu dấu thế giới, ba thước chém yêu ma. Địch Mẫn kinh ngạc nhìn Kỳ Lâm một chút, sau đó trong mắt chỉ nói, ngài muốn kết bạn một chút những người này sao? Kỳ Lâm lắc đầu, không cần. Hiện tại hắn có mấy chuyện nhất định phải làm. Thứ nhất cho Tông Ngưng Thanh luyện dược, thứ hai tăng thực lực lên cũng tu hành võ kỹ, thứ ba thành lập thần tông. Về phần cái khác, bất quá là xem qua mây khói. Cùng những người này kết bạn, cũng không thể để hắn đem cái này ba chuyện làm được càng tốt hơn. Cho nên không cần. Ngay tại Kỳ Lâm xoay người trong nháy mắt, Mai Hạo Kiên cùng Minh Hoàng Nghị đống nhiên đối mặt cười một tiếng. Hiển nhiên hai người này đều nghe được Kỳ Lâm vừa rồi một câu kia ta muốn mặc hoa tìm đường. Cái này Kỳ công tử quả thật là như ngươi lời nói, là cái diệu nhân. Mai Hạo Kiên nhìn xem chính là một bộ từ thiện bộ dáng, trên trán ôn nhu cản cũng đỡ không nổi, dung nhan mặc dù không thể xem như tuấn tú, lại làm cho người có phần sinh hảo cảm. Minh Hoàng Nghị nhớ tới Kỳ Lâm một câu kia đối Tông Ngưng Thanh tuyên ngôn, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, khả năng đi. Mai Hạo Kiên ý vị thâm trường quét Minh Hoàng Nghị một chút, ngươi đối với hắn có ý kiến? Minh Hoàng Nghị lắp bắp, chung quy là không nói chuyện. Mai Hạo Kiên tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút khép lại quạt xếp, ngày sau chớ có cùng hắn lên xung đột, người này tương lai tất hóa long, cố gắng còn có thể vào đến trong chiến trường đi, tương lai đều là người một nhà. Tìm Hoa Lang Quân yêu hoa truyền ôn, cùng hắn tướng nhân chuẩn xác trình độ, đồng dạng tại dân gian lưu truyền rộng rãi. Minh Hoàng Nghị nghe được chiến trường hai chữ này, lập tức trong lòng run lên, vâng, sư minh. Chương 80. Chẳng lẽ là trùng hợp? Trước mắt, Mai Hạo Kiên tối cao khen ngợi người trình độ, nói cách khác người có thể tiến vào chiến trường thôi. Bây giờ cùng Kỳ Lâm bất quá là gặp mặt một lần, Kỳ Lâm vậy mà liền được cao như vậy đánh giá. Chính là chính Minh Hoàng Nghị, lúc trước đến đánh giá cũng là hảo hảo tu hành, có cơ hội tiến vào chiến trường. Nhưng đối với Kỳ Lâm lại là, một ngày kia Tân Hóa Long còn có thể tiến vào chiến trường. Minh Hoàng Nghị biết, có Mai Hạo Kiên câu này đánh giá, Minh Hoàng Nghị biết mình ngày sau là thật đuổi không kịp Kỳ Lâm. Vân Tiêu Thánh Địa chiếm diện tích cực lớn, bắc lên Tĩnh Mịch chi sâm, nam đến nhất đẳng Đỗ Hoài Châu, cứ như vậy dọc theo Bạc Hoài Hà thẳng tắp cùng phía tây nhị đẳng Phi Vũ Châu giáp giới. Nói lên cái này, nhị đẳng Phi Vũ Châu cũng là người quen lãnh địa, Tâu Ngưng Thanh đưa thị nữ của nàng Yến Hướng Tuyết chính là cái này Phi Vũ Châu thực tế người cầm quyền Yến gia đại tiểu thư. Trước khi rời đi, Kỳ Lâm quay đầu địch vẫn nói, còn muốn phiền phức địch công hai chuyện. Hắn quạt xếp nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay, kia Yến Hướng Tuyết liền đưa đi huyết sát dãy núi đi. Chính hắn đều cầu lấy báo thù khoái ý, cũng không cần thiết một mực kẹp lấy Yến Đồng Uy, để hắn liều sống liều chết vì chính mình ra sức về sau mới tốt báo thù đi. Lấy đức phục người, lấy đức phục người, không làm cái gì xáo lộ. Về phần một chuyện khác, hắn tìm địch mẫn muốn vũ nông tư liệu. Biết Tâu Ngưng Thanh ngay tại lúc này chi cựu châu thực tế quán chủ về sau, Kỳ Lâm liền đoán Tâu Ngưng Thanh bên người khẳng định là có chi cựu châu người tại. Địch mẫn khả năng lớn nhất. Đương nhiên, hắn đoán đúng. Bóng đêm bao phủ phía dưới Vân Tiêu Thánh Địa, cùng ban ngày hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Từng đóa đèn lồng hoa phản xạ ánh trăng, tại hắc ám trong rừng rậm chiếu sáng rạng rỡ. Kỳ Lâm phía sau là một cái kia hào quang diệu nhân, nâng ly cạn chén đại điện, trước người lại là một mảnh tĩnh mịch. Có lẽ là cái này Vân Tiêu Thánh Địa nguyên khí sung túc, chính là nhanh đến cuối thu thời điểm, cũng không có mấy gốc cây thưa thất rơi xuống lá cây, ngược lại thẳng tắp hướng lên, như là không sợ hết thảy chiến sĩ, nên đón bất kỳ phong bạo. Kỳ Lâm hành tẩu tại đường mòn ở giữa, quả thật có chút sự tình không nghĩ ra, tiền bối, Lâm Phàm trên người vật kia có thể là ta thần tông mỹ quốc quyết, có khả năng hay không vũ nông thứ ở trên thân cũng là ta thần tông. Thần đan tử từ Kỳ Lâm trên thân bay ra, tựa như một đạo u hồn, hắn mang theo vài phần kinh ngạc nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy? Ta lúc trước còn cảm thấy ta là thần dữ của thuộc tính bộc phát, xem ai nhà đồ tốt cũng giống như nhà mình. Kỳ Lâm ánh mắt chớp lên, ta chẳng qua là cảm thấy thế giới này có chút quá mức trùng hợp. Vừa mới rời đi thời điểm, Kỳ Lâm còn tìm địch mẫn muốn một phần vũ nông tư liệu, nhìn thấy vũ nông giết một cái kia nội thị là từ con mắt ở trong bắn ra màu bạc ánh sáng, sau đó trong lúc này hầu tựa như cùng bị ngân thủy hòa tan. Kỳ Lâm lại nghĩ tới cùng Luân Hồi Kiếm Chủ cùng tác giả mặt khác một bộ tiểu thuyết Hoàng Thất Chí Tôn Cốt. Cũng không trách Kỳ Lâm đối với vũ nông cái này một cái tên cũng không quen thuộc, chủ yếu là vũ nông xuất hiện thời điểm cũng đã là bá chủ tranh phong thời điểm, ra sân thời điểm tên của hắn gọi tất được, tựa hồ là bởi vì chính mình đệ tử vong, hắn bi thống phía dưới sửa lại danh tự, mà người này cải danh tự trước đó liền gọi vũ nông, này mới khiến Kỳ Lâm một mực không có phát hiện bên cạnh mình lại toát ra hai cái nhân vật chính. Luân Hồi Kiếm Chủ nhân vật chính là Lâm Phàm, trong sách lớn nhất nhân vật phản diện là Lăng Kiếm Cát. Hoàng Thất Chí Tôn Cốt nhân vật chính là tất được, cũng chính là vũ nông, trong sách lớn nhất nhân vật phản diện là Tướng Quốc Phủ. Từ tác giả còn viết qua mặt khác hai quyển sách, một cái nhân vật phản diện là Vân Tiêu Thánh Địa, còn có một cái nhân vật phản diện là Chi Cửu Châu. Trùng hợp sao? Vừa vặn cùng Tông Ngưng Thanh dính đến bốn cái thế lực tất cả đều thành không hiểu thấu nhân vật chính mũi kiếm chỉ. Càng thêm trùng hợp chính là, Lâm Phàm cái này một cái nhân vật chính sử dụng công pháp tựa như đến từ bọn hắn thần tông, mà kia Vũ Nông thì giống như cũng cùng thần tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy còn lại hai cái gọi là nhân vật chính, phải chăng cũng dùng chính là thần tông đồ vật? Vũ Nông năng lực ta không phải rất có thể xác định. Thần đan tử tung bay ở Kỳ Lâm bên cạnh, trước người hắn lơ lửng Vũ Nông hồ sơ, dùng đồng tử giết người, còn có thể dùng thủy tướng địch nhân thi thể cho tan đi. Tà môn như vậy công pháp a? Kỳ Lâm cho là hắn nhắc tới a tà môn công pháp, thần tông là không có thu nhập. Nhưng không nghĩ thần đan tử nói, tà môn như vậy công pháp, ta thần tông tàng kinh các ở trong một đống a, không tốt phân rõ. Kỳ Lâm đột nhiên cảm giác được cái này thần tông, giống như thật không phải đứng đắn gì tông môn. Không quá phận thần cũng liền một cái chớp mắt, loại này giống như mị cốt quyết loại kia đâu. Tại thần tông sắp xếp bên trên danh hào tương tự công pháp, thần đan tử sững sờ, trong ánh mắt lập tức có mây đen cuộn, trên trán cũng mang tới chán ghét, có. Thần tông xếp hạng thứ 8 công pháp Huyền Minh Vạn Ma Quyết, công pháp này chỉ có Chí Tôn Quốc có thể tu hành, mà lại tu hành là cần khế ước yêu ma. Phần lớn tu hành công pháp này, người cuối cùng đều biến thành yêu ma nô bộc, cho nên ta thần tông về sau liền đem cái này pháp quyết phong tồn. Dù sao yêu ma cùng nhân tộc vốn là thế bất lưỡng lập, chủng tộc chiến tranh không phân thiện ác, không có đúng sai, chỉ có giết chóc. Khế ước loại phương thức này vốn cũng không nên tồn tại. Chí Tôn Quốc nói chính là 9 vạn 9 ngàn năm căn cốt. Bởi vì thế gian 10 vạn năm căn cốt khó được, mà 9 lại thường thường được xưng là số chi cực, cũng bởi vậy loại này căn cốt được xưng là Chí Tôn Quốc. Bất Quy Sơn Bất Quy Điệu Chiêm Tích Xương lúc đầu kém một chút liền đến Chí Tôn Cốt, về sau Thư Hàn Thánh Địa dùng hắn cốt nhục đem Chiêm Tích Xương cho đút tới Chí Tôn Cốt đi lên. Kỳ Lâm trầm ngâm suy tư, nhưng Vũ Nông không phải Chí Tôn Cốt, lại thế nào khả năng tu hành pháp quyết này? Hoàng thất chỉ có một tôn Chí Tôn Cốt, còn bị đánh gãy, chính là Vũ Nông thân đệ đệ Vũ Tân. Chí Tôn Cốt bị đánh gãy về sau, Vũ Tân liền cùng ca ca của hắn Vũ Nông cùng một chỗ tận tình thanh sắc, chưa từng cân nhắc qua khác. Kỳ Lâm trong nháy mắt minh ngộ, cái này ước chừng chính là Vũ Nông về sau muốn đổi tên nguyên nhân, bởi vì hắn trong thân thể chứa chính là hắn đệ đệ Chí Tôn Cốt. Nếu là sớm biết mình muốn đi vào đại huyền thế giới, hắn tất nhiên sẽ một cái kia ngu xuẩn tác giả bốn bản tiểu thuyết từng câu từng chữ được đọc, chỉ tiếc không có thuốc hối hận. Còn lại hai quyển tiểu thuyết, hắn thậm chí ngay cả danh tự đều quên. Chỉ nhớ rõ lúc trước soát kiểm kê thời điểm, có người đem bốn bản sách bốn cái nhân vật phản diện ở giữa liên hệ cho đảo một lần, cho nên Kỳ Lâm mới có thể có chút ấn tượng. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một việc, ta cho là ta đi là người ở Dề Lưu. Nguyên lai ta đi là nhân vật phản diện Lưu A. Thần đan tử kỳ thật không phải rất có thể nghe hiểu, Kỳ Lâm người ở rể lưu cùng nhân vật phản diện lưu, nhưng hắn vẫn có thể nối liền lời nói, người ở rể nhân vật phản diện cũng không đáng kể, dù sao chúng ta thần tông là tên điên lưu. Kỳ Lâm trầm mặc, hắn không phải rất muốn tiếp cái đề tài này, bởi vì dạng này sẽ có vẻ hắn là thằng điên, rất không bình thường cảm giác. Hắn thừa nhận mình là cái trí thông minh online nhân vật phản diện, nhưng là hắn cảm thấy mình cùng Tông Ngưng Thanh ở giữa vẫn là có bích, Tông Ngưng Thanh là tên điên. Hắn đã không điên. Thế là chỉ có thể thở dài, ta thường thường bởi vì chính mình quá bình thường, mà cảm thấy không cách nào dung nhập hoàn cảnh. Lúc này liền biến thành thần đan tử không muốn đón hắn lời nói. Chương 81. Vai của hắn vị nghĩ nghĩ, Kỳ Lâm bỗng nhiên nhìn về phía phương xa mặt trăng, qua một thời gian ngắn ta nên đem tiểu đảo mang ra ngoài, nàng thiên phú mặc dù không được, nhưng là chiếu cố người sát thực có một tay. Vừa vặn ở bên cạnh ta tu hành một đoạn thời gian. Thần đan tử trầm mặc rất lâu, mới nói, ta thật sự là lần thứ nhất thấy có người thị nữ là đầy người bắp thịt. Đồng nhan, lớn cơ bắp, tràn đầy đều là không hài hòa cảm giác. Kỳ Lâm cười khẽ, cho nên ta mới muốn đem nàng mang tới, trước kia nàng cũng là yêu điệu thuộc nữ một viên. Tại ta ngơ ngơ ngác ngác thời điểm nàng phát hiện ta cùng mẫu thân luôn luôn bị người khi dễ, liền đem mình luyện được đầy người đều là khối cơ thịt. Từ đó về sau cũng liền không ai khi dễ ta cùng mẫu thân. Bất quá người bình thường muốn đem tự luyện toàn thân đều là khối cơ thịt, cũng không có khả năng có nàng khoa trương như vậy. Ta hoài nghi tiểu đảo trong thân thể cất giấu một loại nào đó chất lỏng huyết mạch, đến lúc đó chuyên đi luyện thể một đường sẽ nhẹ nhõm một chút. Thần đan tử ồ lên một tiếng, cái kia ngược lại là có thể đem ngươi tiểu thị nữ đưa đến thần tông đi. So với Yến Đồng Quy cùng cái kia trùng sinh đại năng, ngươi tiểu thị nữ ngược lại là đáng giá tín nhiệm hơn. Kỳ Lâm gật gật đầu. Chính là ra này cân nhắc, thần tông lôi kéo cũng không thể đều là ngoại nhân, cũng phải có người một nhà nhìn xem. Vạn nhất Yến Đồng Quy liền hết lần này tới lần khác lên lòng phản loạn đâu, kia đến lúc đó thần tông lần nữa hủy diệt, hắn bạn cổ quyết liền lại phải biến đổi thành đê đẳng nhất. Cùng thần đan tử câu được câu không nói chuyện, tại Vân Tiêu Thánh Địa ở trong tùy ý loạn đi dạo, khắp nơi đều có đom đóm ánh sáng nhạt, nhìn như tiên như ảo. Kỳ Lâm rất thích nơi này, liền cùng tướng quốc phủ nhìn rất ôn nhu. Đúng vào lúc này, phía sau hắn hư không bên trong chạy ra một cái đầy người áo bào đỏ nữ tử, liền ngay cả cặp mắt kia tại đêm tối ở trong đều rất giống lóe ra có chút xích hồng qua mang. Trong ngực của nàng ôm một cái bài vị, vai phía trên một đôi thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm cánh, có chút kích động, mang theo nàng rơi xuống trên mặt đất. Bất quy sơn bất quy điểu, chiêm tích xương. 19. Hít sâu một hơi, chiêm tích xương đến cùng vẫn là sửa lại miệng, Kỳ công tử, ta cảm thấy có kiện sự tình vẫn là phải cùng ngươi nói rõ ràng. Phía sau của nàng hư không bên trong mơ hồ là Lục Đại Sơn Nhân bộ dáng, hiển nhiên cái này Lục Đại Sơn Nhân cũng không yên lòng để chiêm tích xương một thân một mình tới gặp Kỳ Lâm. Kỳ Lâm cũng không quay đầu, nói: Thanh âm ở trong đã không thấy lúc trước trêu tức, không có giết chiêm tích xương từ trên người hắn thu hồi mình căn cốt, đã là Kỳ Lâm đối với mình cái này một cái tuổi thơ bạn chơi nhân từ nhất tử. Chiêm tích xương rủ xuống con ngươi nhẹ nhàng đi lên trước hai bước, đem thời khắc đó lấy khổng vô song ba chữ bài vị chậm rãi bỏ trên đất. Bài vị bên cạnh còn đặt vào một cái cổ sơ bình gốm tử, bình bên trong là một chút từ khổng vô song khi còn sống ý phục nung mà thành cho cốt. Vị cho cốt bình đè ép chính là một bản, rách nát không chịu nổi thư tịch đã đốt đi một nửa. Khổng vô song chết rồi, hài cốt không còn. Chiêm tích xương đem bài vị cùng cho cốt buông xuống. Sau lưng cánh nhẹ nhàng kích động một chút, lại lui về phía sau rất nhiều, rồi mới lên tiếng, ta tra xét một chút, lúc trước mang đi ngươi người kia khổng vô song. Kỳ Lâm bay đầu nhìn xem dưới mặt đất bài vị, hồi lâu chưa từng ngôn ngữ. Hắn tại thánh địa quyết định nuôi ngươi vì linh dược thời điểm liền chết, ta tại hắn chết địa phương tìm được một sợi tàn hồn, đem hắn dung nhập cái này bài vị bên trong, ngoài ra còn có hắn khi còn sống quần áo nung mà thành cho cốt. Về phần quyển sách kia tịch, là ta tại hắn bị một mùi lửa thiêu hủy tu hành thất ở trong nhìn thấy, nên là hắn ghi chép xuống tới một bài thứ, bên trong có nhắc tới ngươi, ngươi có thể nhìn một chút. Nói xong những lời này về sau chiếm tích xương quanh người, do dự một chút, rốt cục vẫn là nói, ta muốn về Bất Quy Sơn, tiếp xuống không đến cựu cảnh ta sẽ không lại xuất hiện. Kỳ Lâm, cố gắng chúng ta tại lúc gặp mặt, chính là không chết không thôi. Dù sao ngươi giết ta ba vị sư phó. Thư Hàn Thánh Địa ba người xác thực có lỗi, chiếm tích xương không thể phủ nhận. Thế nhưng là ba người kia lòng tràn đầy đầy mắt đều là nàng chiếm tích xương đem Thư Hàn Thánh Địa phát dương quang đại. Tam sư phó không cần nhiều lời, không bằng nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn luôn là ngu ngơ ngốc ngốc bộ dáng. Về phần đại sư phó cùng nhị sư phó bản thân cũng là tâm tính người quyết đoán, chỉ là làm sai một sự kiện mà thôi. Bất luận như thế nào, ba vị sư phó đãi nàng chiêm tích xương từ trước đến nay là từng ly từng tí. Kỳ Lâm cũng không để ý tới chiêm tích xương, thẳng đến chiêm tích xương theo Bát Đại Sơn Nhân biến mất tại Bát Ngát giữa hư không ở giữa cuối cùng một tia rung động biến mất tại Vân Tiêu Thánh Địa. Kỳ Lâm lúc này mới chậm chậm đến gần để dưới đất ba món đồ khổng lão nhị không nghĩ tới ngươi cứ thế mà chết đi. Kỳ Lâm ngữ khí không vui không buồn, chỉ còn lại một vòng không hiểu chỗ trống. Thần đan tử phiêu đãng tại Kỳ Lâm bên cạnh, cũng không nói lời nào. Lúc trước bị đưa vào thánh địa thời điểm biết mình chỉ có thể bị giam cầm biến thành một cái hình người linh dược, Kỳ Lâm không cam lòng gầm thét thần đan tử đều thấy rõ. Khi đó thần đan tử vốn nên từ bỏ Kỳ Lâm, một lần nữa tìm kiếm một cái Kỳ Lân Nhi, thế nhưng là hắn nhìn xem Kỳ Lâm ngón tay ở trên vách tường cầm ra từng đạo vết máu thời điểm, lại nói phục không được chính mình. Cho nên hắn thay Kỳ Lâm chấn áp căn cốt, cam đoan cái khác thánh địa không thể đào ra hắn căn cốt, nhiều nhất chỉ là phá lấy thiết thực bằng máu. Cái này cho Kỳ Lâm kéo dài thời cơ, mà bây giờ đây hết thệ cũng chứng minh hắn thần đan tử lựa chọn không sai. Thần đan tử nhớ ký tại mới vừa tiến vào thánh địa thời điểm, Kỳ Lâm hận nhất người chính là cái này Khổng Vô Song. Khổng Vô Song lúc trước đem Kỳ Lâm đưa đến thánh địa thời điểm đã từng nói muốn để hắn đứng tại thế giới đỉnh phong, còn nói chờ Kỳ Lâm trưởng thành về sau, mang theo hắn cái này một cái không có gì tiền đồ sư phó cùng đi thiên hạ đỉnh cao nhất nhìn một chút, hắn muốn kiến thức một chút cái này rộng lớn thế giới. Nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Tiền bối ngươi nói có khả năng hay không Khổng lão nhị trước khi chết vì ta hết sức tranh luận qua, cho nên hắn bị Thư Hàn Thánh Địa người giết. Thần Đan Tử vẫn không có nói chuyện. Hắn biết lúc này Kỳ Lâm cũng không cần hắn lắm mồm, chỉ cần hắn ở bên cạnh làm một cái lắng nghe công cụ. Kỳ Lâm đưa tay cường đại niệm lực cảm giác nút ở bài vị bên trong, chỉ còn lại một chút xíu u hồn, kia u hồn run rẩy mà hư ảo, tựa như tùy thời đều có thể tiêu tán. Kỳ Lâm đài đưa tay độ có chút niệm lực đi vào, đem kia u hồn hảo hảo giữ. Hắn biết Chiêm Tích Dương đã có thể đem Khổng Vô Song trả lại, liền chứng minh Khổng Vô Song khi còn sống nhất định không có hại qua hắn. Ngón tay hắn run rẩy cầm lấy cái kia vốn đã bị đốt đi một góc ố vàng bút ký. Bút ký nhất mở đầu là Khổng Vô Song ba chữ, lỗ chữ bị đốt chỉ còn lại có hai cái hoành, vẫn như trước lại lộ ra một cỗ tiêu sái phóng đãng không bị trói buộc hương vị. Mà tại hạ đầu sắp xếp Vô Song hai chữ càng là nhiều trực trùng vân tiêu phong khoáng chi tình. Kỳ Lâm lật ra bút ký mở đầu viết: "Ta cả đời tầm thường vô vi, bây giờ lại nạn, không bằng đi tìm chút thú vị đồ vật, ghi chép hành. Không chừng sau khi chết còn có thể trở thành hư sải sơn nhân như thế tồn tại, chí ít." Chữ viết rồng bay phượng múa ở giữa ngẫu nhiên chạm đến bị thiêu hủy một cái kia sừng sừng, liền không rõ ràng đến cùng biết cái gì. Nhưng Kỳ Lâm còn có thể cảm giác được loại kia đối với sinh tử e ngại bên ngoài thoải mái. Chương 82. Hai cái tiểu học gà tình lữ lúc trước Kỳ Lâm quyết định cùng Khổng Vô Song đi thánh địa, chính là bởi vì Khổng Vô Song người này xác thực có ý tứ, Kỳ Lâm không thích bảo thủ không chịu thay đổi, đương nhiên một nguyên nhân khác đại khái là Khổng Vô Song cho hắn vẽ bánh quá lớn. Kỳ Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp tục về sau lật đi. Rốt cục thấy được cùng hắn ghi chép liên quan. Ô hô ai thai, 10 vạn năm căn cốt ta. Trong thánh địa bưng lấy cái kia 9 vạn năm đều cùng cái gì, ta cái này 10 vạn năm mang về, vậy còn không đem toàn bộ thánh địa tài nguyên đều hút tới cả cả. Không tốt lắm, 10 vạn năm căn cốt thế mà có thể trở thành linh đan rượu dược. Thật không có lương tâm, trợ trưởng. Vị sư tốt đồ a, ngày sau ngươi ta sợ là chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cuối cùng một thiên ghi chép về sau, đằng sau liền không có khác. Lật đến bản bút ký này phía sau cùng, trang sách phía trên in một cái huyết sắc thủ ấn, nhìn thấy mà giật mình. Kỳ Lâm nhìn xem một cái kia huyết thủ ấn, thật lâu không nói. Thật lâu, hắn trong mắt khàn khàn nói, tiền bối, lúc trước giết hai người kia đến tột cùng vẫn là tiện nghi bọn hắn. Khổng Vô Song không hề có lỗi với hắn. Khổng Vô Song trước khi chết còn muốn mang theo hắn lưu vong thiên hạ, chỉ là ước chừng bị Thư Hàn Thánh Địa những người kia phát hiện, trực tiếp liền chết. Thần đang tự thở dài, hắn hướng phía đằng trước nhìn lại, tựa như phát hiện cái gì, liền lại chui trở về Kỳ Lâm trong thân thể. Tâu Ngưng Thanh đạp trên ánh trăng chậm chậm đi tới, ngồi xổm trước mặt hắn cũng không nói chuyện, chân nhỏ từng bước hướng Kỳ Lâm bên cạnh thân chuyển đến hai người bà bay, chạm đến bà bay, cảm nhận được trong thân thể ấm áp, nàng lúc này mới ngừng lại. Kỳ Lâm nghiêng người sang đi, đem người ôm vào trong ngực, đầu chôn ở cổ của nàng bên trong, thân thể mang theo có chút run rẩy. Ánh trăng tung xuống, Tâu Ngưng Thanh bỗng nhiên có chút cao hứng, ngươi khóc cá. Kỳ Lâm đột nhiên bốc hơi không biết tồn tại vẫn là không tồn tại nước mắt, cấp tốc ngẩng đầu, thần sắc cùng ngày xưa so sánh chỉ thiếu đi lời nhác, nhìn xem rất là bình thường bộ dáng. Không có. Tâu Ngưng Thanh liền ồ một tiếng, như có chút xa xút. Nàng đưa tay chọc chọc Khổng Vô Song bài vị, Khổng sư phó, ngươi tốt, ta là Tâu Ngưng Thanh, Kỳ Lâm nương tử. Ngươi còn không biết đi, hiện tại tướng công có thể ra hơi thở, hắn đã đạt tới đệ tứ cảnh, là loại kia một ngày phá tứ cảnh nha. Siêu cấp lợi hại, mà lại hắn. Tâu Ngưng Thanh đối bài vị nói liên miên lại nhại. Kỳ Lâm cứ như vậy ngồi xếp bằng ở một bên, chống đỡ lấy cái cằm nghe. Ánh trăng đánh vào Tâu Ngưng Thanh trắng nõn trên khuôn mặt tăng thêm mấy phần thần bí, trên người nàng lấy kia một thân màu đỏ cung trang váy đuôi lung tung trải tán tại sau lưng trên bãi cỏ, phức tạp mà lộng lẫy kim sắc đường vân, tại đèn lồng cỏ chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Đào Băng Ánh cùng sau lưng Tâu Ngưng Thanh lúc đầu muốn nói cái gì, thấy cảnh này liền lại không xuất hiện. Cung Bình Hoa chẳng biết lúc nào xuất quỷ nhập thần đứng ở Đào Băng Ánh sau lưng đi, thần sắc cảm khái nói, như thế, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tâu Ngưng Thanh cảm xúc ngược lại là so trước kia ba động lớn hơn. Không có cái gì tâm tình chập chờn, kỳ thật cũng là Tâu Ngưng Thanh ổ bệnh một trong, bây giờ cùng Kỳ Lâm thời gian dài tiếp xúc xuống tới, nàng linh động rất nhiều. Như thế gọi Cung Quỳnh Hoa không cần lo lắng mình nữ nhi sẽ khi nào biến thành một cái không có tình cảm, không biết nói chuyện không biết cười đến khôi lỗi. Nhưng lựa chọn cùng với Kỳ Lâm, thật thích hợp sao? Đào Băng Ánh nhẹ giọng thở dài một hơi, trên trán cũng ngưng không hiểu, chủ yếu là gia hỏa này trên người bí mật thật sự là quá nhiều. Như có một ngày hắn nguyện ý thẳng thắn trên người mình bí mật, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng hắn luôn cảm thấy tựa như gánh vác lấy rất nặng nề đồ vật. Những cái kia nặng nề đồ vật là chúng ta tướng quốc phủ tập hợp đủ bộ lực lượng khả năng cũng vô pháp xúc động. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Cung Bình Hoa nhẹ gật đầu, không nói nữa, hai người quay người rời đi. Không sợ Kỳ Lâm trên thân có phiền phức, liền sợ Kỳ Lâm trên người phiền phức là bọn hắn tướng quốc phủ căn bản không có tư cách chạm tới cấp độ. Dưới ánh trăng, chỉ còn lại một đôi đấu võ mồm tiểu tình lữ. Cãi nhau giống như là tiểu học gà. Khổng sư phó là người tốt, ngươi không nên gọi hắn Khổng lão nhi. Ngươi không hiểu, Khổng lão nhi là tên thân mật. Tên thân mật là chỉ đối với mình nữ tử. Tâu Ngưng Thanh có chút tức giận. Kỳ Lâm liền nói, cũng có thể đối sư phó a. Tâu Ngưng Thanh càng tức giận hơn. Lúc đầu dự định đi Kỳ Lâm nhà trên cây cùng Kỳ Lâm kết giao một phen, Mai Hạo Kiên yên lặng kéo lấy sư đệ của mình xa xa rời đi chỗ này. Mai Hạo Kiên khỏe mắt nhảy loạn mà nói, ta còn thực sự chưa thấy qua sư muội. Loại này bộ dáng. Minh Hoàng Nghị cười gật đầu, vâng, ta cũng chưa từng thấy qua nàng xem ra giống như vậy người sống thời điểm. Liền ngay cả bị tức đến thời điểm có chút nâng lên tới trên hai gò má đỏ ửng, đều lộ ra chân thực như thế. mà không phải giống như trước, một đôi đại hắc con ngươi ở trong không nhược không có gì, khuôn mặt càng ngày càng trắng, thân thể càng ngày càng cường, liền ngay cả đầu đều có thể giống khôi lỗi đồng dạng tả hữu các ngược lại 90 độ cùng bả vai song song. Tóm lại không cần phải lo lắng, nàng lại đột nhiên biến thành một cái khôi lỗi. Minh Hoàng nghĩ như có điều suy nghĩ ừ một tiếng, sau đó lại nói, như cảm xúc tìm trở về, kia cuối thu thời điểm nàng chịu những cái kia đau khổ có thể yếu bất sao? Mai Hạo Kiên không nói chuyện, dính đến Tô Ngưng Thanh bệnh tình, hiển nhiên hắn cũng không biết. Dưới ánh trăng, Tô Ngưng Thanh cùng Kỳ Lâm nháo đằng một trận, đột nhiên liền không nói bảo, Kỳ Lâm vừa quay đầu lại ra hỏa này đầu tựa ở chính nàng trên bờ vai, khuôn mặt trắng bệ, liền ngay cả trên môi huyết sắc cũng dần dần nhạt đi. Nhìn xem giống như là đột nhiên. Không có. Kỳ Lâm quá sợ hãi, lập tức thật chặt bắt lấy Tô Ngưng Thanh hai vai trước sau lay động, "Nương tử, Tô Ngưng Thanh." "Tô Ngưng Thanh không có sao chứ, còn sống sao?" Tô Ngưng Thanh chậm rãi mở ra muốn giết người con người, ưu oán mà bi thương hô lớn một tiếng, "Vánh sư phó, cho ta chặt hắn." "Lần thứ mấy rồi?" "Lần thứ mấy?" "Ngủ bị đánh thức lần thứ mấy rồi?" Kỳ Lâm có chút chột dạ, đối Tô Ngưng Thanh dựng lên một cái hư thanh thủ thế đem người nhẹ nhàng bế lên, đặt trên hồng quang liền lên nhà trên cây, đem người nhẹ nhàng linh hoạt đặt lên giường. Lúc này mới nhỏ giọng giải thích nói, "Ngươi vừa mới cái dạng kia nhìn tựa như nếu không có, ta có chút bận tâm." Hắn cũng chưa từng thấy qua Tô Ngưng Thanh ngủ thiếp đi dáng vẻ à, nào biết được người này ngủ thiếp đi về sau nhìn tựa như một cỗ thi thể. Tô Ngưng Thanh nháy mắt không để ý tới hắn. Cho dù đến lạ lâm địa phương, Tô Ngưng Thanh biểu hiện vẫn như cũ giống như là chính nàng sân nhà, chân nhất câu, đem chăn thật chặt bao lấy, nàng liền nghiêng người sang đi, tìm một cái tư thế thoải mái, đưa lưng về phía Kỳ Lâm, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến quy luật mà thành cạn hô hấp. Đúng là cứ như vậy ngủ thiếp đi. Kỳ Lâm còn tưởng rằng Tô Ngưng Thanh muốn giày vò một hồi, lại không nghĩ rằng ngoan đáng yêu. Kia nguyên một mặt cửa sổ bị Kỳ Lâm chăm chú đóng lại, không thấu một tia ánh trăng, hắc ám bên trong Kỳ Lâm đem Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm bắn ra, gọi hắn lưu một cái phân thể ở chỗ này, hảo hảo bồi tiếp Tô Ngưng Thanh. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm trải rộng ra diện tích dần dần tăng lớn, như là một tầng ôn nhu sương ngủ, hải lam sắc lồng tại Tô Ngưng Thanh trên thân, ngăn cách phía ngoài chỉ riêng cũng ngăn cách phía ngoài những âm thanh này. Chương 83. Luyện đan mặc dù không biết Tô Ngưng Thanh đến cùng có thể hay không nghe được hắn cùng thần đan tử truyền âm, nhưng xem ở Tô Ngưng Thanh hôm nay ngoan như vậy phân thượng, Kỳ Lâm vẫn là quyết định để Tô Ngưng Thanh ngủ cái an giấc, mà chính hắn thì phải bắt đầu luyện đan. Bởi vì luyện đan Kỳ Lâm chỉ luyện phá cảnh đan, mà mọi người đều biết phá cảnh đan đều là đồng phẩm cấp đan dược ở trong đỉnh cấp, bởi vậy hiện tại Kỳ Lâm miễn cưỡng xem như cái nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Hiện tại cũng liền có đột phá tam phẩm tư cách. Thần đan tử bị Kỳ Lâm kêu lên, "Tiền bối, ta muốn bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược." Cửu Khúc đan mặc dù là ngũ phẩm đan dược, nhưng là thuộc về phế đan hàng ngũ, nói cách khác hắn có cái tứ phẩm luyện đan sư thực lực, liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Kỳ Lâm cảm thấy nhanh, vấn đề không lớn. Tam phẩm đan dược và Kỳ Lâm trước đó luyện chế những đan dược kia là có hàng rào, chủ dược số lượng tại 50 cái trở lên, phụ dược số lượng đã lên tới hơn 300 cái. Phiên phái nhất chính là tam phẩm đan dược sẽ thêm một cái không thể ngưng đan dược liệu. Ngưng đan vốn là luyện đan một đầu chướng ngại vật, mà từ tam phẩm đan dược bắt đầu, ngưng tụ đan dược độ khó thẳng tắp lên cao. Mà như Kỳ Lâm có thể bước vào tam phẩm luyện đan sư lĩnh vực, vậy hắn đi ra ngoài về sau cũng liền có thể được người xưng Kỳ đại sư. 3 đến ngũ phẩm luyện đan sư đều là được xưng là luyện dược đại sư. 6 đến bát phẩm có tư cách nhất được xưng là tông sư. Đến cửu phẩm thời điểm, đã là địa vị tôn sùng thánh sư. Bây giờ cái này đại huyền nghe nói đến cửu phẩm luyện đan thánh sư chỉ có một vị, nhưng trăm năm trước đã đi bế quan, hiện tại không rõ sống chết. Thần đan tử nhẹ gật đầu, vẫn là phá cảnh đan. Phá cảnh đan, tam phẩm ở trong đỉnh cấp, độ khó không phải bình thường đan dược có khả năng bằng được. Nhưng Kỳ Lâm nhưng như cũng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Thanh ngủ yên thân hình, ánh mắt nhu hòa dò người, liền nói đi, ta cảm thấy hôm nay tình trạng của ta rất tốt. Nỗi lòng bình tĩnh đến cho dù không đem này loạn thất bát tao phụ trợ vật liệu, cũng có thể đột phá trước mắt mình luyện đan đẳng cấp loại kia. Thần đan tử đem một quyển đan phương run lên ra. Đan phương treo tại Kỳ Lâm trước mặt, mà Kỳ Lâm nhưng lại chưa đi trước nhìn đan phương, ngược lại đầu tiên là đem khổng bô xong bài vị từ Kỳ phương bên trong đem ra, rất cung kính cất đặt đến một bên kỳ án phía trên, đằng trước còn đơn độc thiết trí một cái tiểu hương lô, lư hương bên trong lại cũng không chen vào mấy nén hương. Nhưng nếu là có người hơi hướng phía trước tìm kiếm đầu, tất nhiên có thể nhìn thấy lư hương bên trong hòa hợp một vũng tựa như giống biển cả niệm lực. Cái này lư hương là niệm lực tồn trước khí, là Kỳ Lâm dùng để duy trì bài vị ở trong khổng vô song ngũ hồn không tiêu tan. Làm xong những này về sau, Kỳ Lâm mới giống như là thanh không hết thảy chấp niệm, yên lặng ngồi xuống đan lô phía sau. Tuy nói Kỳ Lâm luyện đan thời điểm không cần đan lô, nhưng là hắn cảm thấy cứ như vậy dựa vào đan lô cũng rất thư sướng, điều chỉnh một tư thế, Kỳ Lâm ánh mắt dừng lại ở kia đan phương phía trên. Tam phẩm đỉnh cấp phá cảnh đan, chỉ riêng chủ dược liền muốn hơn 100 loại, phụ trợ dược liệu càng là đạt đến đáng sợ hơn 400 loại. Kỳ Lâm đem những này dược liệu lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ khoang thời điểm, cái này lớn như vậy khoang vậy mà đều có chút không thể nào đặt chân cảm giác. Hơn 500 loại thần quang dạng rỡ dược liệu lấp lóe tại khoang bên trong, vật hoa bảo quang chi khí kém chút liền rõ ràng ra cái này khoang. Phổ thông luyện dược sư chỉ là cái này hơn 500 loại vật liệu đều thu thập được nhức đầu a. Kỳ Lâm trong miệng nỉ non, một cái tay khác cũng đã nâng lên Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm. Thần đan tử không có quấy rầy hắn, thần đan tử biết đây là Kỳ Lâm sắp hết sức chăm chú tiến vào luyện dược trạng thái ở trong tiêu chí. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm hừng hực mà lên. Tam phẩm phá cảnh đan khúc nhạc dạo hòa luyện chế nhất phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược không có gì khác biệt. Kỳ Lâm vẫn như cũ đem những cái kia khổng lồ số lượng dược liệu để Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm toàn bộ thôn phệ, dược liệu số lượng đối với đã tinh vi tính toán hết thảy Kỳ Lâm mà nói đã không thể trở thành trở ngại hắn luyện đan chướng ngại vật. ngược lại là một bước cuối cùng không thể ngưng đan có chút phiền phức. Trong óc phi tốc tính toán lấy đan phương cần có dược liệu thuộc tính, Kỳ Lâm trong ánh mắt đều rất giống hiện lên một nhóm lại một nhóm màu mực văn tự. Dược liệu cùng dược liệu ở giữa tất nhiên là khắc chế lẫn nhau, mà những cái kia không thể ngưng đan đan dược có thể khóa lại bên trong những đan dược này, tất nhiên là bởi vì nào đó một đặc tính. Cho nên không thể ngưng đan thời điểm, ta cần làm chính là đem những đan dược kia cái này một bộ phận thuộc tính phát huy đến cực hạn. Hai mắt đột nhiên phát ra chỉ riêng đến, Kỳ Lâm không còn lưu thủ, thủ quyết biến đổi cùng Xích Dương ngưng quỷ diễm ăn ý trình độ làm sâu sắc. Tinh luyện dược dịch tốc độ thì càng nhanh hơn rất nhiều. Đan phương trong mắt hắn bất quá là một cái tham khảo, mà hắn có thể đem kia hết thảy làm được càng thêm giản tiện. Trong màn đêm, cái này phiêu tán dược liệu hương khí nương theo lấy một chút hỏa diễm tiêu đốt đan hương chuyển tới nhà gỗ tựa như là đom đóm chiếu sáng rạng rỡ. Cung Bình Hoa còn có Đào Băng Oánh đều đứng xa xa nhìn. Cung Bình Hoa nhìn thấy Kỳ Lâm đem tông ngưng thanh ôm thời điểm, bẻ gãy mình một cây móng tay. Sau đó lại gặp Kỳ Lâm chẳng hề làm gì thời điểm, lại mắng một câu thất phu, phẫn nộ bẻ gãy mình hai cây móng tay. Lại sau đó nhìn thấy mỹ nhân ở bên cạnh, Kỳ Lâm như không có gì cho hắn chết đi sư phó cất kỹ bài vị thời điểm, phẫn nộ bẻ gãy ba cây móng tay. Cuối cùng nhìn thấy Kỳ Lâm bình tĩnh quét tông ngưng thanh một chút, liền bắt đầu luyện chế đan dược thời điểm, Cung Bình Hoa lại một mặt bình tĩnh đem mình bẻ gãy móng tay, một cây cho tiếp trở về. Một bên tiếp đoạn giáp, Cung Bình Hoa còn một bên nói với Đào Băng Oánh, Kỳ Lâm tiểu gia hỏa này, từ một ít góc độ tới nói vẫn là mười phần có thể tin. Hắn đoạn thời gian trước đáp ứng Minh Hoàng Nghị rời đi Vân Tiêu Thánh Địa về sau liền cho tông ngưng thanh luyện chế đan dược, hiện tại đã bắt đầu tăng lên mình luyện đan kỹ xảo. Đào Băng Oánh thủy ý ân ân hai tiếng, ánh mắt rơi vào bị Cung Quỳnh Hoa nhổ những cái kia trên móng tay. Nàng một mặt không đồng ý nói, "Cung chủ, ngươi tại Thanh Thanh trước mặt thời điểm cũng đường dạng này, nhìn xem giống một cái đồ biến thái. Ngươi sẽ đem Thanh Thanh cho làm hư." Cung Quỳnh Hoa nghe lời này, phi tốc đem mình gãy mất móng tay đều cho đối liền, một mặt tôn sùng mà nói, "Còn xin ánh sư phó chỉ giáo." Thế là hai người này lại cứ như vậy thảo luận lên nuôi trẻ trải qua. Hôm sau, nắng sớm phá vỡ vân điều, đem thánh địa phía đồng nhiệm đến Xích Hồng. Tô Ngưng Thanh ai đoán một tiếng, xoay người rời giường, nhìn thấy bọc lấy mình Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm, còn có chút hiếu kỳ, đưa đầu ngón tay đi chọc lộng hai lần. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm né tránh, sợ mình nhiệt độ làm bị thương nàng, sau đó lại hóa thành một cây nho nhỏ mũi tên chỉ hướng Kỳ Lâm. Kỳ Lâm còn tại luyện đan. Đan hương từ Kỳ Lâm trong tay thiên địa kỳ hỏa bên trong truyền ra, Kỳ Lâm nhắm mắt lại, phía sau lưng tựa ở đan đỉnh phía trên, nhìn có chút giống là ngủ thiếp đi. Chỉ là Tô Ngưng Thanh nhìn lướt qua Kỳ Lâm trên trán tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, liền biết hắn giờ phút này tất nhiên cũng không dễ dàng, luyện đan nào có thể ngủ lấy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh mình Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm, Tô Ngưng Thanh dựng lên một cái mình muốn đi ra ngoài thủ thế, chờ đợi ở đây, nàng lo lắng ảnh hưởng Kỳ Lâm. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm lặng yên không tiếng động đem Tô Ngưng Thanh bọc lấy đưa đến phòng bên ngoài. Mà giờ khắc này Kỳ Lâm kia cây nhỏ phòng bên ngoài đã lít nha lít nhít đi không biết nhiều ít Vân Tiêu Thánh Địa tử đệ, giờ phút này gặp Tô Ngưng Thanh bỗng nhiên từ Kỳ Lâm trong phòng đầu ra, một đám người lặng ngắt như tờ. A, cái này, một đêm trưa về sao? Tối hôm qua giống như cũng không có nghe được động tĩnh à, Kỳ Lâm đến cùng được hay không a? Chương 84. Thánh Tôn Vạn Thọ Vô Cương, Thiên Thu Vạn Đại Nhất Thống Vân Tiêu. Tô Ngưng Thanh cúi đầu xuống thời điểm cũng nhìn thấy những đệ tử kia, thế là nghiêng đầu một chút, làm tốt kỳ hình. Đào Băng Oánh từ trong hư không đến, nhìn lướt qua bất tranh khí Tô Ngưng Thanh, "Ngươi nha ngươi, tốt đẹp như vậy một đêm vậy mà liền gọi Kỳ Lâm luyện đan đi." Tô Ngưng Thanh đầu thì càng sai lệch, cổ có chút giống là cao su đồng dạng kéo dài, Đào Băng Oánh quen thuộc Tô Ngưng Thanh bộ dáng này, chỉ cảm thấy đồ đệ của mình thật đáng yêu. Được rồi, ngươi thật nhỏ, ta nói ngươi làm cái gì, dù sao ngươi không hiểu, đều là Kỳ Lâm không được." Tô Ngưng Thanh nháy mắt mấy cái, trong lòng hoang mang. Xảy ra chuyện gì? Nàng chính là ngủ một giấc, tướng công cũng chỉ là luyện cái đan mà thôi. Phía dưới thánh địa đệ tử nhìn thấy Đào Băng Oánh cũng tới, lập tức thu liễm thần sắc, làm bộ không thấy được Tô Ngưng Thanh. Chỉ là thu liễm về sau thần sắc càng phát. Ai đoán? Chúng ta lần này thánh địa đệ tử, khẳng định là thảm nhất một lần. Một người trong đó lông mi ai đoán, tựa như Kỳ Lâm cướp đi hắn chân bảo. Một người khác ô hô ai thai, ta Vân Tiêu thánh địa thánh nữ nhiều quý hiếm à, trước kia thánh nữ thượng vị về sau, những cái kia thế gia đều lên vội vàng cho chúng ta phát phúc lợi, hiện tại cũng hết rồi. Trước kia còn có người phát tam phẩm đan đâu, nhân thủ một viên tuyệt đối là nhất hào khí, không có cái thứ hai. Tam phẩm đan dược đan hương đã truyền ra ngoài, Vân Tiêu thánh địa từ trước đến nay là không có luyện đan đen, một đám thánh địa người liền đến nhìn xem đến cùng là ai tại thánh địa ở trong luyện chế đan dược. Không nghĩ tới chỉ thấy Tông Ngưng Thanh từ Kỳ Lâm trong phòng đầu ra. Ô hô ai thai, ai có thể nghĩ tới năm nay cái này một vị thánh nữ mới vừa bạn thượng bị, bọn hắn vẫn không có thể nên đón những tông môn khác hảo lễ đưa tiễn, xính lễ không ngừng tiết mục đâu, không nghĩ tới thế mà liền đã danh hoa có chủ. Bất quá, nhưng là tam phẩm luyện đan sư giống như cũng không lỗ đi. Bên trong người hẳn là cái kia gọi Kỳ Lâm. Tuổi quá trẻ liền tam phẩm, tùy tiện cho bọn hắn để lọt một điểm đan dược cũng được á, không nói giống như là trước đó vị kia tặng đều là tam phẩm, liền xem như nhị phẩm. Được thôi, nhất phẩm cũng có thể a. Bọn hắn không kén chọn. Trong yên lặng, đột nhiên có người ngạc nhiên nói, "Chờ một chút, cái này đều đã là luyện dược đại sư, đến tột cùng là ai một mực tại nói thánh tôn là cái phế vật a?" Thánh địa người xưng hô thánh nữ nam nhân vì thánh tôn. Hiện tại Tô Ngưng Thanh đều cùng Kỳ Lâm ngủ một khối, kia Kỳ Lâm một cái thánh tôn tên tuổi là chạy không thoát. Dạng này cũng có thể gọi phế vật. Vậy bọn hắn là cái gì? Rác rưởi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy quả thật là truyền luôn có sai. Tựa như bên ngoài luôn luôn truyền cho bọn họ thánh nữ Tông Ngưng Thanh là cái đồ biến thái sát nhân cuồng, nhưng rõ ràng chính là cái ngại ngùng, thích trốn tại mụ mụ trong ngực nũng nịu đáng yêu tiểu cô nương. đáng yêu tiểu cô nương ngay tại nghe Đào Băng Oánh nói đã tìm Lâm Phàm tung tích, thế là miệng liệt rất khủng bố, thật tốt à. Lại kết thúc một sự kiện. Trước đó tướng quốc phủ cũng không phải là rất xem trọng Lâm Phàm. Liền ngay cả đã từng bởi vì Lâm Phàm cái này hoa tâm đại la bậc bị khi nhục chính Đào Băng Oánh đều không phải là rất đem cái này có chút thiên phú sâu kiến để ở trong mắt, thẳng đến Lâm Phàm từ nàng cùng địch mẫn trong tay đào thoát. Một cái luân hải một cái vọng tâm đều giết không chết pháp tướng cảnh. Địch nhân như vậy, sống lâu một ngày đều là ác mộng. Ông, đan hương lưu động, một đêm ngưng đan rốt cục tại lúc này đạt tới không thể. Lôi cuốn ở một bên 10 loại đan dược hỗn hợp lên đan dịch như là một cái cự đại cái lồng, đem Kỳ Lâm ngưng tụ ra kia một viên đan dược, thật chặt bắt khỏa trong đó. Mang theo có chút bá đạo. Kỳ Lâm trong ánh mắt lóe ra băng lam chi sắc, trầm giọng quá khẽ, ngừng. Bình thường đan dược luyện chế một bước cuối cùng đều là cực kỳ cẩn thận, mà lại 10 phần dung hợp muốn để không thể sát ngoài cùng đan dược kết nối, mà không thể ngưng đan cũng thường thường là luyện chế đan dược chậm nhất một bước. Kỳ Lâm lại phản kỳ đạo hành chi, bá đạo như vậy, thấy thần đan tử lông mi nhẹ nhàng nhíu một chút. Sau đó chỉ thấy đan dược trong điện quang hỏa thạch ngưng tụ thành công, tốc độ cực nhanh từ xích dương ngưng quỷ diễm ở trong nhảy nó ra, rơi xuống Kỳ Lâm trong tay. Cơ hồ là một giây ngưng đan, tốc độ nhanh thần đan tử hoài nghi mình con mắt. Thần đan tử, thật không hổ là lão phu Kỳ Lân nhi a. Cái này cũng được. Không đúng, nói đúng ra hắn đã sớm không nên hoài nghi Kỳ Lâm năng lực luyện đan. Đan phương đều nói đổi liền sửa lại, đan dược cái đồ chơi này đối với hắn mà nói không cùng chơi giống như. Thần đan tử vô vô đầu của mình, cảm thấy mình về sau vẫn là không muốn hoài nghi Kỳ Lâm năng lực luyện đan. Cuối cùng luôn luôn muốn đánh mặt. Chín cái tam phẩm phá cảnh đan bị Kỳ Lâm xếp thành một hàng, Kỳ Lâm thở dài nói, không hổ là tam phẩm đan dược, độ khó rất lớn. Nếu như không phải ta tại trước đó liền đã suy tính rất nhiều, sợ là lần này thất thủ sát suất rất lớn. Thần đan tử, nha. Dù sao đan dược đã luyện chế ra tới, ngươi nói cái gì đều là đúng. Liền cái này còn khó. Một nháy mắt liền đem ngưng đan giải quyết cho, còn khó. Thật sự là tin hắn cái quỷ. Kỳ Lâm chậm rãi nổ ngụm trọc khí, đưa tay chạm đến lấy kia phá cảnh đan, muốn xem trước một chút những đan dược này tác dụng phụ đến cùng là cái gì. Xem hết về sau mặt liền đen, bầm đen ở trong còn lộ ra mấy phần đỏ. Thần đan tử ở bên cạnh cười đến cực độ khoa trương. Kỳ Lâm hít một hơi thật sâu, trên trán tràn đầy đều là không hiểu, ta liền muốn biết vì cái gì khắc thần tông đệ tử ghi chép người tác dụng phụ đều rất bình thường, ta đan dược tác dụng phụ luôn luôn thoát không ra tông ngưng thanh ba chữ này. Nói ví dụ vừa rồi mấy cái kia đan dược, mỗi một khỏa đều tại tán dương tông ngưng thanh, mà lại khen cũng không giống nhau. Thật giống như có chín đầu cuồng vẫy đuôi liếm chó vây quanh tông ngưng thanh toàn phương vị ca ngợi. Kỳ Lâm là thèm nhỏ dãi tông ngưng thanh mỏ, nhưng là Kỳ Lâm hay là muốn mặt. Cảm giác được ngoài cửa tông ngưng thanh đang đợi, Kỳ Lâm sửa sang lại một chút biểu lộ đẩy cửa đi ra ngoài. Nương tử ta. Hắn vẫn chưa nói xong, liền đối mặt tông ngưng thanh bình thẳng rỗi tại trước ngực hắn tay. Kỳ Lâm đã hiểu rõ, nhưng lại không muốn để cho những đan dược kia lộ ra ánh sáng, thế là nhẹ nhàng đem mình tay dựng đi lên, lại cầm ngực ở tông ngưng thanh tay, đưa nàng tay thật chặt bao lấy, làm ra một bộ thâm tình bộ dáng. Nương tử, hôm qua vất vả. Phía dưới thánh địa đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Quang Minh chính đại tán tỉnh A Kỳ Lâm cúi đầu quét tới, gặp phía dưới tràn đầy đầu người, thân hình có chút cương, bọn hắn là xác định ra Phương Vân Tiêu thánh địa các đệ tử, phát hiện Kỳ Lâm đang nhìn bọn hắn, từng cái giống như là điên cuồng đồng dạng. Chúc mừng Thánh Tôn. Thánh Tôn vạn thọ vô cương, thiên thu vạn đại nhất thống Vân Tiêu. Chúc mừng Thánh Tôn. Thánh Tôn vô địch. Thánh Tôn, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Thánh Tôn nhất lưu. Khiến chỉ anh minh, tính toán không bỏ sót, chiếu sáng thiên hạ, tạ phúc vạn dân. Nghe phía dưới như là bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, Kỳ Lâm thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, nhưng trong lòng có chút bối rối, một loại rất là thịt đau cảm giác từ tứ chi bách hải của hắn dâng lên. Thánh Tôn xưng hô chính là hắn, như thế định nói, tất có nguyên nhân. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắn giống như minh bạch là có ý gì. Ghê tởm. Chương 85. Núi kêu biển gầm đoạn đan dược bánh sư phó. Ta nhớ được Thánh Tôn có ý tứ là thánh nữ nam nhân. Đại huyền người từ trước đến nay đem thánh nữ nam nhân xưng là Thánh Tôn. Mà nếu như hắn không có nhớ lầm, Thánh Tôn lần thứ nhất tiến vào thánh địa thời điểm, là muốn chuẩn bị không ít lễ vật, dùng cái này đến cho thấy mình là có năng lực cung cấp nuôi dưỡng thánh nữ. Đào Băng Oánh cười nói doanh doanh, ngươi chân bảo chuẩn bị xong chưa? Tâu Ngưng Thanh giống như cũng có chút cao hứng, ghé vào nhà gỗ trên lan can nhìn xuống, gió lay động sợi tóc của nàng, thoạt nhìn như là một cái nghịch ngợm tiểu cô nương. Hiển nhiên, Tâu Ngưng Thanh cũng không ghét dạng này truyền thống, thậm chí là có chút chờ mong. Kỳ Lâm bất đắc dĩ, đành phải kêu gọi thần đan tử. Hắn có cái giám thiên địa chân bảo a. Đều loại thời điểm này, hắn tổng khó dùng Tâu Ngưng Thanh cho hắn những vật kia lại tán đi xuống đi, kia bất chính mà bắt kinh thành ăn bám sao? Đoạn thời gian trước nói xong đi nhân vật phản diện lưu không đi người ở rể lưu, chỉ có thể tìm ra trường. Tiền bối, cứu mạng. Thần đan tử cũng rất ngộng, còn có loại này rủi ro phong tục. Thần tông bên trong cũng không có gì tốt bảo bối à, chính là có một ít loạn thất bát tao đan dược, nếu không ngươi cũng ném xuống. Dù sao sớm tối chính ngươi đều có thể luyện chế, thả chỗ ấy cũng không có tác dụng gì. Lục phẩm trở xuống thanh lọc một chút tồn kho đi, lục phẩm trở lên có thể không cần ném, những đan dược kia về sau có thể làm tiền tiêu. Đan dược, từ lúc nào đều là đồng tiền mạnh. Kỳ Lâm cảm thấy có đạo lý, thứ đan dược này còn không phải có tay là được. Ném đi cũng không đau lòng, mấu chốt mặt mũi cũng đầy đủ. Về phần luyện chế đan dược dược liệu, bán đi một chút luyện chế đan dược cũng liền hồi vốn. Thế là hắn khí định thần nhàn đi tới tông ngưng thanh bên cạnh, thần niệm bước vào thần tông phế tích, tựa như giống như thủy triều đan dược dòng lũ sau lưng hắn tựa như tạo thành một mảnh đan dược triều dâng. Bá đạo đến cực hạn mùi thuốc từ Kỳ Lâm sau lưng ầm vang tản ra. Thậm chí có chút đan dược phía trên còn bọc lấy hào quang, vậy mà đã là lục phẩm đan dược. Tuy nói cảnh giới gì dùng liền dùng cái gì đẳng cấp đan dược, nhưng là đại huyền vốn là sư nhiều cháu ít, luyện đan sư số lượng ít đến thương cảm, lục phẩm đan dược đều muốn đến bắt cảnh về bờ thời điểm mới có thể sử dụng lên. Phía dưới Vân Tiêu Thánh Địa các đệ tử đột nhiên yên tĩnh trở lại. Kỳ Lâm tựa như là định dùng đan dược đệ bọn hắn. Rốt cục có người a một tiếng, túi đầu liền bái. Từ nay về sau Thánh Tôn nói đông chính là đông, Thánh Tôn nói tây chính là tây, ngài nói cái gì chính là cái đó, cho ta đi, cho ta đi. Bọn hắn đơn biết Kỳ Lâm là cái tam phẩm luyện đan sư, nhưng bọn hắn không biết Kỳ Lâm hàng tổn có nhiều như vậy à. Bọn hắn thậm chí tại kia một đống đan dược ở trong thấy được lục phẩm phá cảnh đan, có thể trực tiếp để đệ lục cảnh tụ tướng cảnh cường giả không đau nhức đột phá đến luân hải cảnh. Đào Băng Oánh lúc đầu dự định nhìn Kỳ Lâm cho hay, nhưng xem xét Kỳ Lâm như thế ngang tàng một đống đan dược liền chuẩn bị hướng xuống ném, đầu đều muốn đứng máy, chờ đã, vân vân. Tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống thời điểm, Kỳ Lâm sau lưng đan dược liền lốt bốt hướng phía toàn bộ Vân Tiêu Thánh Địa tứ tán đi. Kỳ Lâm lấy cường đại niệm lực khống chế đan dược rơi xuống mỗi người trên đầu, bởi vì địa phương có chút lớn, Kỳ Lâm hiện tại khống chế niệm lực cũng không phải là rất thành thục, thần đan tử còn cùng đi hỗ trợ. Chỉ ít mỗi người đều có một hạt. Còn có Quỳnh Hoa Thánh chủ loại này khẳng định không thể dùng lục phẩm đan dược liền đuổi, người ta là luân hải cảnh, cho nên muốn vân một bình thất phẩm đan dược. Thánh địa còn có một số bát cảnh, cựu cảnh trưởng lão cũng muốn tính cả, về bờ liền cho một bình bát phẩm đan dược, vọng tâm cho một bình cựu phẩm đan dược. Đương nhiên, vị tiêu túi đầu liền bái Kỳ Lâm sẽ đưa lên một bình lớn ngũ phẩm đan dược. Tuyệt không phải bởi vì hắn vô ngông ngựa êm hay, đơn thuần là nhìn xem người này đã cảm thấy thân cận. Còn lại những cái kia chính là ngẫu nhiên tàn mát, đánh Vân Tiêu Thánh Địa một đám người ngao ngao kêu, như là chó săn sông về tứ phương. Minh Hoàng Nghị cùng Mai Hạo Kiên lúc đầu không có ý định tham gia náo nhiệt, dù sao bình thường đan dược bọn hắn cũng không để vào mắt. Nhưng mà túi đầu xem xét, trong tay hai người giữ gốc viên kia đều là lục phẩm đan dược, lại nhìn về phía sư tôn cùng Quỳnh Hoa, nàng đang tò mò nhìn trong tay mình một bình thất phẩm đan dược. Hạo, hai người lập tức toàn thân một cái giật mình, thân hình giống như quỷ mị nạp nhập hư không. Xuất hiện lần nữa thời điểm, mười ngón ở giữa đều là kẹp lên đan dược. Lần này Kỳ Lâm bỏ xuống tới đan dược, cuối cùng vẫn là tam phẩm trở xuống đan dược chiếm đa số, nhưng là Minh Hoàng Nghị cùng Mai Hạo Kiên xuất thủ vậy tuyệt đối tinh chuẩn, một tay kẹp một cái ngũ phẩm, một tay lại kẹp một cái lục phẩm. Hai người liếc nhau tiếp tục nhanh chuẩn hung ác địa cắm vào cướp đoạt trong cùng chiều. Trêu đến Vân Tiêu Thánh Địa chúng đệ tử kinh hô, đại sư Minh, quá không muốn mặt. Đoạt một cái, còn muốn tiếp tục là sao? A, ta lục phẩm đan dược bị đại sư Minh cướp đi. A, ta ngũ phẩm đan dược bị nhị sư Minh cướp đi. Mai Hạo Kiên cho dù đoạt đan dược, cũng là một phái thoải mái hiền hòa, các vị sư đệ sư muội còn muốn mau chóng tu hành. Nếu không ngày sau tán đan thánh tổ tới, các vị đều đoạt không được. Minh Hoàng Nghị thì một bên hô hào, làm sao cũng không nguyện ý uống trà. Một bên thân hình như là phi toa ngang qua. May mắn Kỳ Lâm vung đi đan dược đầy đủ nhiều lắm, không phải riêng này hai hàng đoạt đều không đủ. Vân Tiêu Thánh Địa bên trong, xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Nhà gỗ trước đó, Kỳ Lâm quay đầu nhìn về phía Đào Băng Oánh, sau lưng đã dần dần tụ tập được đợt thứ hai đan dược triệu dâng, tựa như chuẩn bị muốn phát. Oánh sư phó, ngươi muốn nói cái gì? Đào Băng Oánh mặt không thay đổi khắc chế mình cũng muốn đi đoạt tay, ta nói cái gì ngươi cũng đã đem đan dược ném ra. Nàng muốn nói có chuyện gì đều dễ nói, đừng cầm đan dược nói đùa. Không nghĩ tới Kỳ Lâm không có nói đùa. Hắn có đan dược, hắn là thật ném a. Thần đan tử đứng tại Kỳ Lâm bên cạnh, hài lòng vô cùng, lão phu đã sớm muốn đem những này phá đan đều ném ra, trước kia những cái kia Kỳ Lân tử, từng cái liền biết ỷ lại di tích ở trong đan dược, một chút đều không nhớ mình luyện chế. Thần đan tử thành thơi mà nói, lúc này đem lục phẩm phía dưới đan dược đều đúc chờ sau khi ngươi chết, lão phu lại tìm cái khác Kỳ Lân tử, khôi phục thần tông nên liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao giai đoạn trước tài nguyên không đủ, vậy cũng chỉ có liều mạng. Kỳ Lâm mặt không thay đổi thu nạp đợt thứ hai đan dược triệu dâng, không ném đi. Hắn còn sống đâu, thần đan tử đều đã tính toán hắn chết về sau cuộc sống tốt đẹp rồi. Thần đan tử thần sắc cứng đờ, lập tức bù, ai ra nhà, lão phu Kỳ Lân tử a. Ngươi là lão phu thấy qua mạnh nhất Kỳ Lân tử, nhất định có thể mang theo thần tông khôi phục, nhưng đợi đến ngươi thọ nguyên đi đến cuối thời điểm, lão phu cũng không phải tìm cho mình kế tiếp bồi dưỡng đối tượng sao? Kỳ Lâm lạnh giọng cười một tiếng, hắn tin hắn chính là đồ đần. Đúng lúc này, bên cạnh hắn nhiều một cái râu tóc bạc hết lão giả quanh thân vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Thoạt nhìn như là một cái không có tu vi người bình thường, nhưng là Kỳ Lâm biết, người bình thường là sẽ không từ hư không bên trong đi ra. Kỳ Lâm sững sờ, đã thấy Đào Băng Oánh không người liền bái, lão tổ. Thế là Kỳ Lâm quay đầu nhìn về phía Tâu Ngưng Thanh, Tâu Ngưng Thanh đi tới ôm lấy cánh tay của hắn không cho hắn hành lễ, cũng không cho Kỳ Lâm giới thiệu người kia là ai, chính là túi đầu không muốn nói. Lão giả kia nhưng cũng không tức giận, rất là nho nhã mà nói, lão phu là Thanh Thanh tầng tổ phụ, bây giờ đã là nhất trọng đạo cung đấy. Đạo cung chính là cực cảnh cảnh giới thứ nhất. Đạo cung cường giả sao trời đại điện hóa mà vì đạo cung, đồng thời bắt đầu rèn luyện thân thể ngũ tạng, nhất trọng đạo cung, nói đúng là cái này một vị lão giả đã bắt đầu rèn luyện ngũ tạng một cái nào đó. Kỳ Lâm không rõ cái này tiện nghi tặng tổ phụ cùng hắn nói cái này làm cái gì. Chợt, hắn đột nhiên thông suốt. Kỳ Lâm từ thần tông di tích bên trong tìm một bình nhất trọng đạo cung cường giả chuyên dụng đan dược, mang theo thăm dò tính bỏ vào trong tay của hắn. Là đến, có đan dược sao? Chương 86. Nương tử, chúng ta đi thả pháo hoa kia lão giả tóc trắng quả nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Kỳ Lâm ánh mắt đều là thưởng thức. Chỉ là hắn thu kia một bình đan dược tại về sau lại cũng không rời đi, phản nói, lão phu bên kia còn có một cái tam trọng đạo cung, hai cái tứ trọng đạo cung, bọn hắn đều ủy thác lão phu giúp đỡ chút. Kỳ Lâm buồn cười với bất đắc dĩ tướng ứng đan dược đều phát xuống, mới gặp vị này tặng tổ phụ hài lòng rời đi. Đào Băng Oánh trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. ai có thể nghĩ tới Kỳ Lâm thậm chí ngay cả đạo cung sử dụng đan dược đều có. Tô Ngưng Thanh ngay vào lúc này đợi đột nhiên lên tiếng, "Tướng công, Vánh sư phụ nói tìm được Lâm Phàm." "Bá." Kỳ Lâm đột nhiên cười, "Nương tử, chúng ta đi thả pháo hoa." Lâm Phàm trên thân có thần tông mị cốt quyết, Kỳ Lâm phải biết giá hỏa này là thế nào đạt được mị cốt quyết. Còn có Luân Hồi Kiếm Thánh ở trong chỗ ghi lại một cái kia hệ thống, bản thể đến cùng là cái gì? Không biết rõ ràng vấn đề này, cho dù là có được toàn bộ thần tông truyền thừa, nhưng Kỳ Lâm nhưng như cũng cảm thấy không nỡ, thậm chí là ăn ngủ không yên. Hắn ở chỗ này phát triển thần tông thời điểm bên kia có thể xuất hiện một cái nắm nuốt thần tông xếp hạng thứ 2 công pháp mị cốt quyết. Quay đầu lại có một người tu hành lại là thần tông công pháp, lúc này biến thành xếp hạng thứ 8 huyền minh vạn ma quyết. Lần này, tìm tới Lâm Phàm, cố gắng hết thảy đều sẽ có kết luận. Thôn lạc nho nhỏ bên trong, cây cối thấp thoáng. Tại thôn xóm đằng trước là mảng lớn xích kim sắc đồng ruộng, mồ hôi đầm địa nông dân, chính đem kia từng đống hạt thóc kéo hướng chống trải chỗ, thuận tiện phơi khô những ngày lúa. Lại có chút sớm thu 2-3 ngày người ta, dắt lấy một chút thạch của cuộn, 1-2-3 hô hào phòng giam, ép qua những cái kia lúa, đây là tại tuất hạt. Từ Lao Tam, nhà ngươi năm nay nhiều bao hết 5 mẫu đất, vẫn là thật định đem nhà ngươi cái kia nhỏ câm điếc đưa đến phía bắc mà quý nhân tông môn đi. Ha ha ha, cũng đừng nói Từ Lao Tam, chúng ta nhà ai không mong chờ lấy có người có thể tiến tông môn. Kia đến lúc đó, nhưng chính là phi thiên độn địa người tu hành, dây mấy ngụm sống tạm lương thực còn không nhẹ mà dễ nâng. Ai nha, đừng nói những thứ này, ta liền trông cậy vào năm nay có khác yêu ma tới làm tiền, không phải chúng ta cái thôn này đoán chừng không bảo vệ nổi tới. Một đám người sau khi nói đến đây, bội thu vui sướng đều đánh gãy. Bọn hắn cái này một tòa thôn xóm mặc dù cũng có quốc đô đại đế đưa tới che chở tinh hạch, nhưng hồi lâu chưa từng có nguyên khí bổ sung năng lượng, tinh hạch cũng đã rách nát không chịu nổi. Ai biết lúc nào yêu ma kia liền phát hiện bọn hắn, muốn tới đem bọn hắn tiêu diệt đâu. Thôn trưởng lại nói, các ngươi từng cái đều ra gấp chút, một hồi có quý nhân muốn tới, nhớ kỹ muốn nói cung nên tướng nữ. Một đám hán tử đều hi hi ha ha nói biết. Trong đám người một cái 12-13 tuổi thiếu nữ thân hình nhỏ yếu, phí sức xuyên thẳng qua ở trong đám người. Nàng cầm lên váy, váy bên trong ôm lấy một chút người kia muốn đồ vật, bởi vì cầm đồ vật có chút không tiện, thế là cũng chỉ có thể lảo đảo nghiêng ngã chạy về nhà đi. Từ Lao Tam kho tủi bên trong, một mặt rách nát cánh cửa phía trên, nằm một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên. Thanh niên mở mắt ra gặp thiếu nữ trở về thời điểm nhẹ giọng nở nụ cười, nhỏ câm điếc trở về, vật của ta muốn mang đến sao? Câm nữ liền lộ ra váy ở trong những vật kia, tỉ mỉ đem một đống hình thù kỳ quái thảo dược đặt tới thanh niên này trước mặt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khoa tay, a a a. Thanh niên này hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này câm nữ ngắn như vậy thời gian tìm đến hắn muốn đồ vật. Kể từ đó, hắn cũng có thể miễn cưỡng khôi phục một chút thương thế của mình. Chỉ là nghĩ đến thương thế kia trôi qua thời điểm, trong lòng của hắn lại nhiều thống khổ cùng hận ý. Nếu không phải Kỳ Lâm, hắn cũng không trở thành này. Người này chính là Lâm Phàm. Ngày đó bị Đào Băng Oánh còn có địch mẫn, hai người liên thủ đánh vào hư không, hắn liền hao hết mình luân hồi kiếm, mới tại vô tận hư không bên trong chém ra một đầu đường về. Mênh mông hư không, nguy hiểm vô tận, nếu không phải nương tựa theo kinh nghiệm của kiếp trước cùng luân hồi kiếm bản thân, hắn đã sớm tại kia vô tận giữa hư không mê thất sau đó tử vong. Đem cầm nữ đưa tới thảo dược đều ném cho hệ thống, Lâm Phàm cuối cùng là có một chút điểm tích lũy, lúc này từ hệ thống ở trong đổi một chút thích hợp với thân thể của mình tổn thương dược dịch. Uống vào dược dịch, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, công pháp bắt đầu vận chuyển, tiên địa nguyên khí từng tia từng sợi hướng thân thể của hắn tiến vào. Tuy nói trong thân thể nương theo lấy xương cốt vỡ ra đau đớn, nhưng cũng may có khang phục hy vọng, tiến vào thể nội nguyên khí, không ngừng chữa trị hắn tổn thương kinh mạch. Vũ cốc ngoài thôn, một chiếc hùng hồn hùng vĩ vân trụ như là cự thú phá vỡ tầng mây, chậm rãi lơ lửng đến cái này vũ cốc thôn phía trên. Đeo đao hắc giáp thị vệ mang lấy hồng quang đến xuống đầu, sớ có thôn trưởng ở phía trước nên đón, dưới đáy ô ương quỳ một mảng lớn thôn dân, cung nên tướng nữ. Cung nên cái từ này là chỉ có thể dùng tại hoàng thất, nhưng này một đám không kiến thức thôn dân lại biết cái gì đâu? Chỉ cho phép là nghe người bên ngoài đã từng đề cập qua cung nên cái từ này, liền đưa nó nhớ kỹ, bây giờ dùng đến mà thôi. Vân Chu bong tàu phía trên, Kỳ Lâm không yên lòng đem xích dương ngưng bị diễm điểm một nửa cho Tâu Ngưng Thành, lúc này mới theo địch mẫn còn có Đào Băng Oánh người cùng nhau rơi xuống phía dưới. Lâm Phàm ngay tại thôn này bên trong. Kỳ Lâm nhíu mày lại, hắn giống như biết hiện tại là cái gì kịch bản. Lâm Phàm bản thân bị trọng thương, đào vong đến một cái thôn nhỏ bên trong, gặp được một cái dung mạo bình thản nhưng là 10 phần ôn nhu cầm nữ, thế là chữa trị thương thế thời điểm, thuận tiện lại nhiều thu một cái hậu cung. Bất quá cái này câm nữ chính là trời sinh luyện thể hạt giống tốt, câm nữ muốn đạp vào con đường tu hành thời điểm, Lâm Phàm không có đáp ứng, bởi vì lo lắng cho mình hậu cung biến thành lớn cơ bắp, biến thành Đào Băng Oánh thứ hai. Về sau câm nữ sống mấy chục tuổi liền bởi vì tuổi thọ tiêu hao tử vong, Lâm Phàm ngay cả một viên duyên thọ đan dược đều có hay không cho. Bởi vì hắn đang bận bịu cùng mình nhỏ Thanh Mai giải thích vì sao lại cùng một người câm ngủ sự tình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Kỳ Lâm ánh mắt có chút lóe lên, lại là một cái luyện thể hạt giống tốt. Cái kia ngược lại là có thể cùng tiểu đạo cùng một chỗ tu hành. Câm nữ tâm tính thuần túy, cho nàng chỗ tốt, nàng liền nguyện ý đi theo cả một đời. Vừa vặn Kỳ Lâm hiện tại thiếu người, xác định kịch bản về sau, Kỳ Lâm cũng không gọi thôn trưởng dẫn đường, dưới chân cầu vồng lóe lên, "Địch công, Ngoánh sư phó, đi theo ta." Hắn biết Lâm Phàm ở đâu. Một bên khác, kho củi bên ngoài, Từ Lao Tam đông nhiên đẩy cửa vào. Trên mặt của hắn mang theo bối rối cùng sợ hãi, ngữ khí khẩn trương lại sợ hãi, "Tiểu Như, ngươi đến cùng mang về người nào a? Tướng quốc phủ bên kia có người tìm đến." Lâm Phàm lúc này mở mắt, trong lòng căng thẳng đồng thời hai mắt hiện lên sắc ý. Nếu là hai người này còn sống, hắn tình huống hiện tại tất nhiên sẽ bị tướng quốc phủ bên kia như lòng bàn tay, hắn chạy đi sát suất thì càng nhỏ. muốn trách thì trách ngươi nhất định phải thiện tâm đại phát mạo xương thánh mẫu,